Chú thích về các điển tích, nhân vật trong truyện. Một Điền Hoàng và 500 tráng sĩ. Điền Hoàng là vua chư hầu thời Hán Sở trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia khởi nghĩa chống sự cai trị của nhà Tần và phục hồi nước Tề như cục diện thời chiến quốc. Sau khi Lưu Bang lập ra nhà Hán, Điền Hoàng tự sát. Lưu Bang phong cho hai môn khách của Điền Hoành làm đô úy, rồi sai 2.000 quan quân đi làm lễ an táng ông theo nghi lễ vương hầu. Sau khi chôn cất Điền Hoành xong, hai môn khách của ông đào sẵn hai cái hố bên cạnh mộ ông rồi tự sát luôn ở hai hố đó. Lưu Bang nghe tin hai môn khách từ chối làm quan mà chết theo Điền Hoành càng kinh ngạc hơn, khâm phục Điền Hoành có những thủ hạ hiền năng. Sau đó Lưu Bang lại cho triệu 500 tráng sĩ của ông ngoài đảo về Lạc Dương. 500 tráng sĩ của Điền Hoành nghe tin đều đi gấp về Lạc Dương. Nghe tin Điền Hoành và hai môn khách đã chết ra sao, các tráng sĩ hỏi rõ chỗ mộ phần của ông, rồi cùng đến trước mộ, vái tạ ba vái và nhất loạt tự vẫn chết theo ông. Tin ấy truyền đi khiến cả kinh thành Lạc Dương xôn xao. Ai cũng khâm phục anh em Điền Hoành giỏi chiêu hiền đãi sĩ nên có nhiều người tận trung. Hai không ăn gạo của nhà Chu Bá Di thúc tể. Nghe tin Tây Bá Cơ Xương là người trọng đãi hiền sĩ, anh em Bá Di tìm đến. Nhưng khi hai người đến nơi thì Cơ Xương đã qua đời, con là Cơ Phát lên hay, mang quân đánh vua Trụ tàn bạo. Bá Di cùng em đến trước ngựa của Cơ Phát can rằng, cha chết không chôn lại gây việc can qua có thể gọi là hiếu không? Là bầy tôi giết vua có thể gọi là nhân không? Cơ Phát không nghe. Những người hộ vệ của Cơ Phát định giết anh em Bá Di nhưng Khương Tử Nha ngăn lại và đỡ anh em ông dậy và cho đi nơi khác. Cơ Phát mang đại quân cùng các chư hầu đánh vua Trụ. Vì Trụ tàn bạo mất lòng người nên bị đại bại ở trận Mục Dã, tự thiêu mà chết. Cơ Phát lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Chu, tức là Chu Vũ Vương. Các chư hầu đều tôn thờ nhà Chu. Riêng Bá Di và Thúc Tề xấu hổ về việc đã can ngăn vua Chu diệt bạo chúa một, bèn cùng nhau thể không ăn thóc nhà Chu. Bá Di và Thúc Tề lên núi Thu Dương, hái rau vi ăn qua bữa. Rau vi không thể nuôi sống được, cuối cùng ông và Thúc Tề đều chết đói tại núi Thu Dương. Ba Hán Vũ Đế tên thật là Lưu Triệt, là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ 11 của Hán Cảnh Đế, vua thứ 6 của nhà Hán với hoàng hậu thứ 2 là Vương Chí. Thời trẻ, Lưu Triệt giành được ngôi thái tử của anh trai Lưu Vinh nhờ vào cuộc hôn nhân cùng với Trần Hoàng Hậu. Năm 141 tờ cơ nờ, sau cái chết của cha, ông bước lên ngôi hoàng đế và cai trị từ năm 140 tờ cờ nờ đến 87 tờ cờ nờ, 54 năm, là vua trị vì lâu nhất trong các vua nhà Hán và lâu nhất ở Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương Vương đến trước đời Khang Hy. Ông được đánh giá là vị hoàng đế tài ba, đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Dưới thời trị vì của ông, nhà Hán đã phát triển lớn về chính trị và quân đội, tiến hành các cuộc xâm lược vào Vệ Mãn Triều Tiên, Dạ Lang, Hung Nô, Nam Việt, Mân Việt, Đông Âu. Kết thân và thiết lập quan hệ với các nước ở phía Tây, mở rộng lãnh thổ phía Đông đến bán đảo Triều Tiên, phía Bắc đến vùng sa mạc Gobi, phía Nam tới miền Bách Việt và phía Tây vươn ra tận Trung Á. Ông chủ trương sử dụng nho giáo làm tư tưởng trị nước, nhưng cũng tôn sùng đạo giáo. Về cuối đời, do tin vào thuật trường sinh bất lão, ông đã tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để đi tìm thuốc trường sinh và tin dùng gian thần gian sung, dẫn đến vụ án Vu Cổ vào năm 91 tờ cờ nờ và cái chết của Thái tử Lưu Cứ, người con trai trưởng của ông. Ông qua đời ở tuổi 69. Bốn Hoắc Khứ Bệnh được Hán Vũ Đế tin tưởng, cho vào cung làm thị trung, bảo vệ cho hoàng đế. Năm 123 tờ cơ nờ, Vũ Đế cử ông cùng với cậu là Vệ Thanh dẫn quân chinh phạt Hung Nô ở phía Bắc, lúc đó ông mới 18 tuổi. Trong lần cầm quân này, Hoắc Khứ Bệnh chỉ với 800 người đã tiến sâu vào được lãnh thổ Hung Nô, chém tổng cộng 2.028 người Hung Nô, buộc quân Hung Nô phải rút chạy. Đồng thời ông còn bắt sống được thúc phụ của Thiền Vu Hung Nô là La Cô Bỉ và giết được ông của Thiền Vu. Do chiến công này, Hoắc Khứ Bệnh được Hán Vũ Đế khen ngợi, phong làm Phiêu Diêu Giáo Úy, tức quan quân hầu. Năm 121 tờ cờ nờ, Hán Vũ Đế thăng Hoắc Khứ Bệnh làm Phiêu Kỵ tướng quân và ra lệnh ông đánh Hung Nô lần thứ hai. Ông chỉ huy một đội kỵ binh nhẹ gồm 10.000 Phiêu Kỵ quân tiến về phía tây của Lũng Tây và trong vòng 6 ngày đã tiến sâu vào 1.000 dặm qua năm tiểu quốc của Hung Nô. Giết 9.000 quân Hung Nô và bắt được hơn 1.000 người. Chiến thắng ở Hà Tây lần này đã giúp nhà Hán khống chế hoàn toàn khu vực Hà Tây, buộc quân Hung Nô lui về phía Bắc. Cũng trong lần chỉ huy này, Hoắc Khứ Bệnh đi ngang qua huyện Bình Dương gặp và nhận lại cha là Hoắc Trọng Phụ và người em trai là Hoắc Quang. Cùng năm đó, Hoắc Khứ Bệnh đưa Hoắc Quang về kinh đô Trường An và tiến cử lên Hán Vũ Đế. Do sự tiến cử của anh, Hoắc Quang tuy mới khoảng 10 tuổi cũng đã được phong làm lang quân rồi tào quan và thị trung bốn. Sau đó, năm 119 tờ cơ nờ, Hán Vũ Đế lại cử 100.000 kỵ binh đánh Hung Nô, giao cho Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh mỗi người chỉ huy 50.000 quân chia làm hai ngả đánh sâu vào địa phận Hung Nô. Hoắc Khứ Bệnh tiến quân theo hướng tây, đuổi người Hung Nô tới tận Lang Cư Tư Sơn, còn Vệ Thanh theo hướng đông đánh vào triều đình Hung Nô. Trong trận chiến này, ông dẫn quân vượt 2000 dặm tiến vào đại quận, đánh bại quân Hung Nô do Tả Hiển Vương chỉ huy, tiêu diệt 70.443 tên địch, từ đó Hung Nô chạy xa không dám quay lại, xóa được nạn Hung Nô uy hiếp triều đình. Do chiến công này, ông cùng Vệ Thanh đều được phong làm đại tư mã. Nam Đông Phương Sóc, khoảng 154 tờ cờ nở 93 tờ cờ nở, là một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, cùng thời với Tư Mã Thiên và dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ông là một người kỳ trí đam mưu, tinh thông văn sử, đã giúp cho Hán Vũ Đế diệt trừ các thế lực đen tối ở hậu cung, đồng thời đánh bại các chư hầu âm mưu chia rẽ đất nước. Bên cạnh đó, Đông Phương Sóc còn đưa ra nhiều kế sách được người đời xem như là y quốc mặt phương. Với tài năng thiên phú, Đông Phương Sóc luôn được Hán Vũ Đế trọng dụng nhưng tuyệt nhiên không được phong chức đề bạt. Bản tính hiên ngang, không sợ chết, ông thường dùng những câu chuyện hài hước để châm biếm, đã kích bọn quan tham ô lại. Cũng chính vì thế mà Đông Phương Sóc luôn trở thành cái gai trong mắt bọn quan tham, và chúng đã âm mưu hãm hại ông. Bằng cách sàm tấu với vua để liệt ông vào dạng lộng thần. Quyền một truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lời tiên đoán. Ngoại trừ vô dụng thân thể tự sát cùng tinh thần trốn tránh, loại thứ ba tự sát thái độ là kiên trì phân đấu, đối kháng cuộc sống hoang đường. Đây là Gia Mâu, một cái tồn tại chủ nghĩa đại sư nói, Vân Lang vô cùng tán đồng những lời này. Thống khổ người có riêng phần mình thống khổ lý do, rất dễ dàng từ đã tồn tại lĩnh vực triết học trong tìm được chỗ đồng cảm. Anh hùng lại sẽ không như vậy, bọn hắn tồn tại ý nghĩa ngay tại ở phản kháng hoặc là cứu vớt. Đi đường người khác không đi đây là anh hùng đặc điểm. Phản kháng cùng trấn áp vĩnh viễn cũng là nhân loại trong lịch sử rực rỡ nhất trang sử, tại đây chút ít trang sử trong, nhân tính mỹ lệ cùng với ưu ám cũng trần trụi bày ở trên mặt bàn, giống như là từng đạo cung cấp thao thiết ăn chán chê bữa tiệc lớn, đẹp không sao tả xiết bên ngoài, còn có tư vị sâu sắc. Thống trị cái thế giới này vĩnh viễn là người xấu, người tốt cũng chỉ xứng phản kháng thành công người tốt cũng rất nhanh liền sẽ biến thành người xấu, nghìn vạn năm qua ai cũng như thế. Quốc gia như thế, quần thể như thế, gia đình tự nhiên cũng là như thế. Giữa bọn họ là như thế tương tự, lại không có thể nghịch chuyển. Nghe nói, nhân loại có một loại gọi là mù quáng hùa theo tính chất bệnh, cũng liền là của người khác hành vi hoặc là tư duy sẽ ảnh hưởng đến mặt khác một đám người. Cái khả năng là tồn tại, được nhiều người ủng hộ khởi nghĩa vũ trang khởi nghĩa người chính là bị loại bệnh chứng này làm cho không chê sau đó kết quả. Áp bách cùng phản kháng cho tới bây giờ đều là đối lập đấy, cũng là từ cổ chí kim tồn tại, chẳng qua là cái này hai loại hành vi cũng chỉ là nhằm vào một phần nhỏ người. Có vĩ đại hoặc là tà ác tình cảm sâu đậm người cuối cùng là số ít, tựa như ta và ngươi giống nhau tầm thường, tại trải qua sinh ra, phát triển, giao phối, sinh sôi nảy nở, sau đó già yếu người, có rất ít cơ hội tham dự loại này vĩ đại tiến trình. Đây là một cái thoát thai hoán cốt quá trình, cũng là một cái tự mình hoàn thiện quá trình. Càng là kịch liệt xã hội hoàn cảnh, thường thường có thể sinh ra rất nhiều vĩ đại mê hoặc người, ví dụ như Lưu Bang. Bọn hắn dùng suy nghĩ của mình ảnh hưởng tới một đám người. Sau đó lợi dụng đám người kia đi ảnh hưởng càng nhiều nữa người. Đây là kiểu vi rút truyền bá phương thức, vĩ đại tư tưởng cùng tà ác tư tưởng tại truyền bá phương thức trên giống nhau như lúc. Trên đây, chính là Vân Lang đối với thế giới bản chất cái nhìn, rất thấu triệt, cũng vô cùng thâm sâu, cực kỳ, những tư tưởng này trên cơ bản cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Chẳng qua là tại nhàm chán thời điểm biểu hiện một chút mình còn có tư tưởng, còn có cái nhìn, không là một cây hư thối đầu gỗ. Thân thể cùng tư tưởng là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật, tư tưởng chỉ rõ con đường, thân thể giới hạn trong hiện thực, thường thường sẽ đi một cái côi cút bất đồng đạo đường. Đây là một cái vô cùng bất đắc dĩ sự tình. Tất cả người phản kháng tại trước khi phản kháng đều là đối với hậu quả phải thừa nhận dự đoán chưa đủ. Hậu quả hiện ra thời điểm, đã không còn đường lui, chỉ có thể từng bước một tiêu sái đi xuống, trả giá đại giới càng nhiều, phản kháng ý chí lại càng là kiên cường. Lúc này, phản kháng lúc ban đầu nguyên nhân đã biến mất không thấy. Lúc này phản kháng chỉ là muốn làm cho mình trả giá cùng thu hoạch bằng nhau. Tìm kiếm trả giá cùng đạt được ở giữa cân bằng, đối với nhân loại mà nói, là lại bình thường cực kỳ sự tình rồi. Cực kỳ, kiên định ý chí đem người năng lực phóng đại rất nhiều, kiên trì bền bỉ làm một việc, tổng có thể làm ra một ít thành tích đến đấy, đây là sự vật phát triển bản chất làm cho quyết định. Cơ mở, cao gót giày da đặc thù cùng cụm âm thanh nhận chứa nộ khí. Vân Lang hơi hơi thở dài, lưu luyến thả xuống trong tay sử ký. Từ lịch sử mê huyễn trong tỉnh táo lại, thay đổi một trương sáng lạn khuôn mặt tươi cười đi nên đón về nhà nữ vương. Vân Lang cuộc sống bây giờ trải qua không tồi, không có gì muốn phải phản kháng địa phương. Bởi vì là cô nhi nguyên nhân, từ khi Vân bà an nghỉ sau đó, thân nhân của hắn cũng chỉ còn lại có cùng một chỗ sinh sống 2 năm bạn gái rồi. Chẳng qua là, bạn gái đối với hắn độ thỏa mãn cũng càng ngày càng kém. Cho là hắn ngoại trừ khắp thế giới chạy loạn bên ngoài, thời gian còn lại chính là đọc sách, tu phá máy bay. Cái này tại hai người mối tình đầu thời điểm là ưu điểm, nhưng mà, cho tới bây giờ, chuẩn bị thành gia lập nghiệp thời điểm, toàn bộ biến thành khuyết điểm, dù sao cái gì đều muốn dùng tiền nói chuyện. Hôm qua cũng bởi vì Vân Lang tình nguyện đọc sách cũng không đi tham gia cấp trên tổ chức lên trước tiệc, hai người khiến cho tan rã trong không vui. Vân Lang không có biện pháp làm cho nàng minh bạch, một cái tu máy bay kỹ sư, dựa vào là tay nghề ăn cơm, không phải là giao tiếp, nói nữa, hắn chán ghét cái kia chết tiệt yêu nhân. Nếu không phải là Vân Lang làm một tay đồ ăn thật sự là khó có thể dứt bỏ, bạn gái sớm liền chạy. Có thể xuyên thấu qua sương mù liếc nhìn bản chất của sự vật là Vân Lang là số không nhiều ưu điểm. Lúc còn rất nhỏ ở cô nhi viện trong, Vân Lang chính là trong chỗ này sau cùng nghe lời một đứa bé, nghe lời, thông minh, sạch sẽ, tự hạn chế, tiến tới, tóm lại, làm cho nhà người khác hài tử có khả năng có phẩm chất tốt tại hắn trên người cũng có thể tìm tới. Chẳng qua là, làm trong cô nhi viện hài tử liên tiếp bị một ít hiền lành người lĩnh đi sau đó. Nơi đây cũng chỉ còn lại có Vân Lang cùng một ít trí lực có tàn tật đồng bọn, ở chỗ này, vẻ mặt mỉm cười giống như cho tới bây giờ cũng không có gì sầu lo tâm tư Vân Lang tiểu như cùng dưới ánh mặt trời sau cùng khỏe mạnh vậy đóa hoa hướng dương, phát triển như là thiên sứ hài tử. Có đôi khi, Vân Lang dù sao vẫn là nghĩ, có phải hay không cái kia hiền lành Vân bà tận lực làm cái gì tay chân, không cho phép người khác nhận nuôi hắn. Ý nghĩ này mới sinh ra, hắn liền có một loại đậm đặc tội ác cảm thấy, Vân bà cơ hồ là tại dùng tính mạng đến bảo vệ hắn. Vân bà tại một cái cơn giông cùng đến ban đêm mất đi rồi, nàng thời điểm ra đi không có gì tiếc nuối, chẳng qua là từng lần một dùng tiểu tụy tay vướt ve Vân Lang khuôn mặt bỏ không được rời đi. Một lần nói với Vân Lang, ngươi là thần hài tử, ngươi nhất định làm một phen đại sự. Ngươi là thần hài tử, tương lai của ngươi đã định trước sẽ không bình thường, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, trên người của ngươi có ánh sáng. Cái này đáng thương cả đời đều không có kết hôn lão phu nhân tại vô hạn kỳ vọng trong đã đi ra nhân thế, bị Vân Lang tự tay vùi vào hắc ám ẩm ướt trong đất bùn. Nàng thờ phụng cả đời thượng đế, không có đem thân thể của nàng cùng linh hồn cùng một chỗ mang đến thiên đường, mà là hư thối tại trong đất bùn. Vân bà cả đời làm sự tình chính là lại nhải nói với Vân Lang hắn đem có một cái vĩ đại tương lai. Cùng đại bộ phận anh hùng chuyện xưa giống nhau, tại anh hùng ngây thơ thời kỳ tổng có một cái quang huy người dẫn đường. Bọn hắn một loại chịu trách nhiệm đem anh hùng dẫn tới hắn sẽ phải đi gập ghềnh trên đường nhỏ, sau đó sẽ chết đi. Đây đã là rất già sáo lộ rồi. Vân Lang là một cái rất nghe lời hài tử, từ nhỏ đến lớn luôn luôn như thế, nếu như Vân bà đã làm nhiều như vậy, tăng thêm bạn gái sắc mặt càng ngày càng khó coi, đoán chừng chia tay đã bị nàng nâng lên sinh hoạt nhật trình, chương trình trong một ngày, và lại sẽ ở trong vòng 3 ngày phát sinh. Hắn cảm thấy nên đến phản kháng bản thân nặng nề, nhàm chán, thống khổ sinh hoạt sau này. Vì vậy, hắn hướng bản thân trẻ tuổi cấp trên xin nghỉ đông, 20 ngày thời gian đầy đủ hắn đi tìm hoặc là hoàn thành sự vĩ đại của hắn. Thời gian quá dài, sẽ ném công tác, tìm lại rất phiền toái. Tại bạn gái ngươi không cần trở về nữa rồi loại này tha thiết dặn dò âm thanh, Vân Lang đã đi ra, đi tìm thuộc về hắn sự vĩ đại của mình. Ngươi là thần hài tử, tương lai của ngươi đã định trước sẽ không bình thường, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, trên người của ngươi có ánh sáng. Vân bà hiền lành mặt tựa hồ phản chiếu vào cao lớn thủy tinh màn tường trên. Vân Lang nở nụ cười, đây cũng là anh hùng con đường tầm thường bắt đầu. Thượng đế dùng 7 ngày chế tạo thế giới, nữ hoa tạo người cũng dùng 7 ngày. Thượng đế dùng 7 ngày chế tạo thế giới, lại đem chế tạo nhân loại nhiệm vụ giao cho Adam cùng Eva. Nữ hoa lại bất đồng, thế giới là bản cổ chế tạo đấy, nàng mặc kệ, làm cho thế giới tự do sinh trưởng, nàng chẳng qua là chuyên tâm tạo người, lấy tay nặn ra đến nhất định là quý tộc. Dùng đầu cành vung ra đến nhất định là bình dân. Vân Lang rất kiên định cho rằng, nếu như chế tạo thế giới cùng với nhân loại cũng chỉ cần 7 ngày, mình muốn tìm kiếm vĩ đại, 20 ngày có lẽ dư xài. Nếu như nghĩ tới nhân loại khởi nguyên, Vân Lang tự nhiên là muốn đi bái hết một cái nhân tổ nữ hoa. Ly Sơn phía sau núi trên thì có một tòa nhân chủ miếu. Trong sáng hồ bờ, Dương Quý Phi đấy đá bạch ngọc giống như rất đẹp, chẳng qua là đầy đặn ngực bị vô lương du khách vuốt ve đen xì đấy. Nếu như Lý Long Cơ quyền thế như trước, sẽ phải ngũ mã phanh thây rất nhiều người. Tránh đi đại đạo, ngày mùa thu thê lương trên lưng núi, vốn lượn lấy một cái nâu đen đường, có phá núi mở ra, có thuận thế mà lên. Giống như mãng xà phụ phục, quanh co khúc khuỷu, dần dần lên cao dần dần cao. Trên núi chính là phục hy nữ hoa giao hợp trọn vẹn 3.000 năm địa phương. Chương 2, bị đụng bể. Vân Lang nằm ở trong bụi cỏ, suy nghĩ trọn vẹn một ngày một đêm, còn không có nghĩ thông suốt hắn tại sao lại không có chết. Nếu như vĩ đại chính là bị hạn lôi đốt chủi, hắn tình nguyện không muốn vĩ đại như vậy. hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại liền là một bộ người chết bộ dáng, cháy đen tay, cháy đen cánh tay, cháy đen toàn thân, chẳng qua là không biết vì cái gì, ánh mắt không có việc gì. Nếu như muốn hắn tìm ra một cái phù hợp hình dung từ, hắn cảm thấy heo nướng cái từ này rất phù hợp hắn bây giờ bộ dáng, còn là một cái không có xuyên qua mà nướng heo. Cái này không phù hợp lẽ thường. Hắn cảm giác mình càng giống là một cái bị băng bó khóa lại kén tằm bên trong tằm, mà không giống như là một cái bị nướng chín người. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể như trước rất đau, cũng không phải cái loại này làm cho người ta nổi điên tổn thương đau nhức, càng giống là mới sinh mệnh tại trải qua lúc ban đầu sinh trưởng đau nhức. Hồ điệp chính là như vậy từ cái kén trong sinh ra hay sao? Bị hạn lôi đánh chúng là loại cảm giác này. Tại một ngày một đêm ở bên trong, tổng cộng có 4 cái sói, một cái con báo, một đầu gấu đen, một đám dã chư đến thăm qua hắn, trong đó một đầu dã chư còn có nghịch ngợm đem thân thể của hắn lật một cái, có thể làm cho hắn từ nằm sấp lấy biến thành ngửa mặt hướng lên trời. Vân Lang cảm giác mình chính là một cái bi kịch, rõ ràng đã nướng vô cùng thơm, những cái kia nhìn qua chính là dã thú các bạn hàng xóm cũng không muốn ăn hắn một cái, thật sớm điểm chấm dứt hắn vận mệnh bi thảm. Sắc trời xanh thảm, ôn nhu tung bay mấy đóa mây trắng, trong đó có một đóa còn có cố ý giúp đỡ Vân Lang che khuất mặt trời. Trên cây tùng hầu tử vui sướng nô đùa, một đầu dài rộng hầu vương tại Vân Lang trước mắt sủng hạnh hắn một cái trong đó phi tử, đắc chí vừa lòng sau đó, liền từ trên một khỏa cây mận hái xuống xanh mượt quả mận, không ngừng mà hướng Vân Lang trên người ném, tính là một loại sau đó trò chơi đi. Thân thể không nhúc nhích được, Vân Lang viên kia đầu óc thông minh rất nhanh liền căn cứ mặt trời cùng với thực vật tình huống cho mình định rồi vị trí. Tuệ hoa sam, thanh tiền liễu, liền sinh trưởng ở chân núi chỗ, hai cái này thực vật rất dễ dàng phân biệt. Nhất là tuệ hoa sam dài mà nhắn bóng mọc ra hai cái màu trắng lỗ thoát khí lá cây liền vô cùng dễ dàng phân biệt. Về phần thanh tiền liễu, đối với Vân Lang thật sự mà nói là quá quen thuộc, bà mắc phải bệnh tiểu đường, hắn không ít lần cho bà tìm thanh tiền liễu lá cây pha trà uống. Về phần vĩ độ dùng mặt trời sớm chiều tuyến đến xác định, đối với Vân Lang mà nói không tồn tại cái gì khó khăn, mặc dù là tính nhẩm, cũng có thể đơn giản mà cho ra kết luận. Đều nói cuộc sống biết chữ hồ đồ bắt đầu, lời này một chút cũng không giả. Tuệ Hoa Sam cùng Thanh Tiền Liễu cũng nói với Vân Lang hắn đang ở tần lĩnh dư mạch, mà kế tính ra đại khái kinh độ và vĩ độ nói cho hắn biết, hắn giờ phút này ngay tại Ly Sơn phụ cận. Điểm này hắn vô cùng xác định, duy nhất làm cho hắn hồ đồ chính là, Tuệ Hoa Sam, Thanh Tiền Liễu lúc nào nhiều đến tùy ý sinh trưởng ở cái này chỗ ngồi trên núi nhỏ rồi hả? Hơn nữa, thân là du lịch cuồng nhân kiêm hung manh ăn thịt động vật quan trung người, núi Thái Bạch khu vực không người cũng đi qua vài lần. Làm sao có thể sẽ bỏ qua cái mảnh này cảnh sắc hợp lòng người tiểu sơn? Nơi nào sẽ có cái gì sói, con báo, gấu đen khắp nơi đi tình cảnh? Mặc dù là quan trung người chất phác, không hiểu được thăm dò, những cái kia vì kinh tế phồn vinh đã sớm điên cuồng hận không thể bả phần mộ tổ tiên cũng đào đi ra làm cảnh điểm quan viên chính phủ như thế nào sẽ bỏ qua cái mảnh này thế ngoại đào nguyên? Một viên dã tam thất liền sinh trưởng tại Vân Lang đầu bên cạnh, trên đỉnh một đám tiểu hồng hoa nở chính tươi đẹp. Thứ này có bao nhiêu chân quý? Vân Lang lòng dạ biết rõ, tiếng tăm lừng lây huyết nhân sâm a, mặc dù là tại dã tam thất nơi sản sinh Vân Nam cũng không thấy được mấy viên chính thức dã tam thất, nơi đây rồi lại mọc ra thật lớn một mảnh. Làm học vấn cùng hiện thực hỗ trợ sở thời điểm, có thời hạn tính chất học vấn liền trở nên rất buồn cười. Đây là một cái rất lớn phát hiện, Vân Lang âm thầm phỏng đoán. Nghiên cứu học vấn tâm tư thức dậy, Vân Lang tạm thời liền không muốn chết rồi, dù sao, Hoắc Kim cũng nhẹ nhõm vui sướng còn sống, bản thân tuy rằng cháy một chút, chỉ cần có đại phát hiện còn sống cũng không tệ, chỉ cần có điểm đồ ăn, sống lại vấn đề không là rất lớn. Đốt chùi cũng có đốt chùi chỗ tốt, cái kia chính là độ nóng cao, hơn nữa toàn thân đen kịt tương đối hút nóng, một cái dài 3 xích thái hoa xà thăm dò mấy lần sau đó, thấy Vân Lang vẫn không nhúc nhích, liền đem thân thể lười biếng bàn tại hắn trên mặt, bắt đầu phơi nắng. Thật lâu về sau, Vân Lang nhìn thấy con rắn liền sợ hãi, nhất là bị con rắn vòng tại trên cổ cảm giác có thể làm cho hắn điên cuồng. Cũng may lạnh buốt máu rắn vì hắn bổ sung rất nhiều năng lượng. Da rắn phía dưới thịt rắn cùng da rắn cho hắn bổ sung một ít protein, làm cho hắn có thể sống qua lại một cái gian nan ban đêm. Hy vọng đều tại sáng ngày thứ hai, đây là bà nói lời, mỗi khi Vân Lang thất vọng nản chí thời điểm bà thì cứ như vậy an ủi hắn. Bà mà nói tổng là rất đúng, ít nhất bị hạn lôi đánh trúng một khắc này hắn đúng là sáng lên, than cốc dư vị trợ giúp hắn rất nhiều, tại đêm qua, liền con muỗi đều không có vào xem hắn. Tay chân như trước không thể nhúc nhích. Điều này làm cho Vân Lang muốn phải lộng một chút dã tam thất thân củ bổ huyết ý tưởng rơi vào khoảng không. Hôm qua trong vội vàng rời đi đàn sói lại tới nữa, trong đó có một đầu màu tuyết trắng sói cái, thân hình cao lớn, dưới bụng trước mặt một loạt vú vừa đỏ vừa phồng to, xem ra, đây là một thất mang theo thằng nhóc con sói cái. Đi qua hôm qua tiếp xúc, Vân Lang biết rõ những thứ này sói đối với chính mình đốt chuỗi thịt không có hứng thú, lúc này thời điểm, hắn vô cùng hy vọng sói cái có thể úp sấp trên mặt hắn, làm cho hắn có cơ hội uống hai miệng sói sữa. Cái này tự nhiên là một loại hy vọng xa vời, đợi trọn vẹn một giờ, vậy con sói cái rồi lại không có bất kỳ tiến gần ý tứ, ngược lại đem thân thể giấu ở cách đó không xa bụi cỏ từ trong. Vân Lang nở nụ cười khổ, những thứ này sói mục tiêu là hôm qua xuất hiện những cái kia dạ trư, bản thân phụng sự người ta săn bắn mồi nhử. Mặt trời rất nhanh liền ngã về tây rồi, đám kia sung sướng dã chư mang theo đầy người bùn nhau từ từng mảnh rừng cây trong chui ra, chân quý dã tam thất bị bọn hắn dùng răng nanh cùng miệng rộng một cây gốc đùi lật, lộ ra dưới mặt đất đầy đặn thân củ. Một đầu tràn đầy vết thương và lại mù một con mắt dã chư chẳng qua là chịu trách nhiệm bả dã tam thất thân củ nhảy ra, đám kia tiểu dã chư hãy cùng tại phụ thân phía sau cái mông cướp ăn dã tam thất thân củ. Vân Lang cũng rất muốn ăn. Đại dã chư tựa hồ cảm nhận được Vân Lang khát vọng. Một cái mũi sẽ đem nằm ở một cây giã tam thất phía dưới Vân Lang ủi đã đến một bên, tiếp tục dùng miệng cho con của mình lộng ăn. Vân Lang vốn muốn phải cảnh cáo đại giã chư một cái, nói cho hắn biết đây là một cái cạm bẫy, thế nhưng là cái này một cái mũi ủi hắn toàn bộ đau như lao cắt, dĩ nhiên là buông tha cho làm người tốt ý nguyện. Một cái màu trắng tia chớp từ Vân Lang trước mắt lướt qua, vậy mấy khối đỏ đau vú nói với Vân Lang, vậy con sói cái bắt đầu tiến công. Từ chỗ cao bị ủi đến chỗ thấp, Vân Lang lật ra mấy cái vòng. Nghe được bên cạnh truyền đến thê lương heo tiếng kêu, trước mắt lại bị bụi cỏ che cực kỳ chặt chẽ, cái gì cũng nhìn không thấy. Không ngừng mà có sói từ trên người của hắn lướt qua, kiện tráng mà mau lẹ, giống như là kỵ binh phát khởi hùng mãnh nhất công kích. Một tiếng thê lương heo tiếng kêu tại Vân Lang vang lên bên tai, chỉ thấy đầu kia cực đại dã chư vắt trên lưng lấy một con sói xông ra bụi cỏ, còn dùng răng nanh mở ra mặt khác một con sói lưng eo, rồi sau đó, trầm trọng chân liền hung hăng mà dẫm ở không kịp đứng lên sói trên cổ. Sau đó lăng không vòng một vòng tròn, bả trên lưng con sói này cũng hung hăng mà quăng đi ra ngoài, tuy rằng trên cổ bị xé toang lớn cỡ bàn tay một khối da thịt, như trước uy phong lẫm lẫm cùng vậy con màu trắng sói. Cái giằng co. Ba con mang theo màu trắng đường vân tiểu dã chư giống như xe tăng từ Vân Lang trên mặt, trên người dẫm qua, chăm chú theo sau bọn hắn dũng mãnh phụ thân. Vân Lang lại một lần nữa ngửa mặt hướng lên trời, hắn rất lo lắng bị dã chư đạp rách nát địa phương, bởi vì chỗ đó đang tại ra bên ngoài bốc lên máu. Liền tại hắn trên đỉnh đầu, đầu kia báo gấm đang lườm xanh mơn mởn ánh mắt, như cùng một cái âm mưu nhà một loại mắt nhìn xuống dưới cây tình hình chiến đấu. Vân Lang kiệt lực tránh đi con báo âm hiểm ánh mắt, trên thực tế con báo cũng không có chú ý hắn, làm sói cái cùng dã chư một lần nữa chém giết cùng một chỗ thời điểm, hắn lặng yên không một tiếng động nhảy xuống cây, sắc nhọn móng vuốt ở giữa không trung liền đã hoàn toàn mở ra, Vân Lang trơ mắt nhìn con báo sắc bén móng vuốt như là cường châm một loại đâm vào dã chư dày đặc lưng, đang tại công kích dã chư té ngã trên đất. Cái cổ mới lộ ra, đã bị con báo miệng một cái cắn, đậm đặc mùi tanh. Mặc dù là khoảng cách chiến trường 2 mét viễn Vân Lang cũng gần muốn buồn nôn. Đại dã chư không một tiếng động, còn lại lớn tiểu dã chư lập tức tản mát, màu trắng sói cái vẹn vẹn một cái nhảy cao, ngoài miệng liền có hơn một đầu tuyệt vọng tiếng hi 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 âm thanh tiểu dã chư. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua báo gấm, sau đó liền nhanh chóng rời đi chiến trường. Đại dã chư liền cuối cùng ngọt tọt âm thanh cũng không phun ra được. Báo gấm như trước gắt gao cắn cổ của hắn khí quản, thẳng đến đại dã chư không bao giờ nữa nhúc nhích, hắn mới mãnh liệt vung vẩy một cái đầu triệt để vạch tìm tòi dã chư yết hầu. Trong miệng của hắn ngậm một nửa màu đỏ như máu yết hầu, dùng hắn tối tăm phiền muộn ánh mắt bốn phía nhìn liếc, trong bụi cỏ tất xa âm thanh lập tức trở nên kịch liệt, hai con màu xám sói nhanh chóng chạy xa. Vân Lang bất chấp đầy người đau đớn, kiệt lực ngừng thở, hôm qua hắn bị những thứ này dã thú trở thành một khối đốt trụi thịt, hôm nay hắn hy vọng những người này như trước có thể như vậy nhìn hắn. Đầu kia dã chư rất nặng, so với con báo nặng hơn, hắn muốn đem đồ ăn kéo trên đại thụ cử động rõ ràng cho thấy phí công đấy. Con báo thí nghiệm rất nhiều lần, mỗi lần cũng tốn công vô ích, nhìn ra, gia hỏa này vô cùng lo lắng. Vân Lang tự nhiên không có tâm tư đi để ý tới con báo làm gì, bị dã chư dẫm đạp không phải là không có chỗ tốt, chí ít có một viên dã tam thất dễ cây bị dã chư không cẩn thận kéo đã tới. Hắn cần vô cùng nỗ lực di động hàm răng của mình, tốt bả vậy dễ củ hành cẩn thận di động tới đây. Bất luận là con báo còn là Vân Lang cũng vô cùng nỗ lực, khác biệt chỗ ngay tại ở Vân Lang nỗ lực vô cùng thấy hiệu quả, vậy khối dã tam thất dễ cây rốt cuộc bị hắn di động đã đến bên miệng, cắn một cái. Quá cứng, quá đắng. Chương 3, hổ bà ngoại. Một hồi gió núi thổi qua, báo gấm bỗng nhiên vứt bỏ ra chư thi thể như mũi tên một loại phi lên đại thụ, ba tung hai nhảy liền lên đại thụ chỗ cao. Vân Lang cắn lấy ngoài miệng dã tam thất thân củ từ ngoài miệng chạy xuống, hắn ngốc trệ nhìn xem lơ lửng ở tại hắn đầu trên đỉnh viên kia cực lớn đầu hổ. Hắn lần thứ nhất chú ý tới hổ con mắt là màu vàng đấy, có lẽ là nơi đây ánh mặt trời sung túc nguyên nhân, hai cái màu đen đồng tử biến thành hai cái dựng thẳng ti tuyến. Đôi mắt này trong nhìn không tới bất luận cái gì tâm tình, chỉ có vô tận đạm mạc. Phế đi rất lớn kình phong mới lấy tới dã tam thất thân củ đánh rơi bên hai, Vân Lang cảm thấy có chút đáng tiếc. Loại này tâm tình vô cùng kỳ quái, hổ miệng ngay tại trên đầu phương, bản thân cũng tại làm một khối không ăn đến trong miệng bổ huyết thuốc hay cảm thấy tiếc hận. Nghe nói hổ bên miệng râu dài đối với hắn vô cùng trọng yếu, là hắn trọng yếu bề rộng đo đặc khí, hiện tại, gia hỏa này đang tại không kiêng nể gì cả dùng tròm râu tại Vân Lang tối như mực trên mặt qua lại cọ. Chẳng lẽ, gia hỏa này tại đo đạc Vân Lang đầu lớn nhỏ, nhìn xem có hay không có thể một cái nuốt vào. Người. Sống. Thanh âm rất khó nghe, như là thìa cạo đáy nổi. Hổ đầu bị thô bạo đạp qua một bên, một trương lão phu nhân mặt nhiều nếp nhăn xuất hiện ở Vân Lang đỉnh đầu. Vân Lang vốn là ngó ngó nằm ở một bên hổ, nhìn lại một chút cái kia bởi vì không còn hàm răng mà lộ ra không có cái cằm mặt nhiều nếp nhăn. Chợt nhớ tới bà khi còn bé giảng chính là cái kia kinh khủng chuyện xưa, con mắt đảo một vòng ngất đi. Hổ bà ngoại a. Hổ không đáng sợ, đáng sợ chính là hổ bà ngoại. Hổ không nhất định ăn thịt người, hổ bà ngoại nhất định sẽ. Vân Lang một mực thì cho là như vậy đấy, hổ bà ngoại chuyện xưa Vân bà trọn vẹn cho tuổi nhỏ Vân Lang giảng thuật 10 năm. Nương theo hắn vượt qua một cái có một đêm không ngủ. Khi còn bé sợ hãi tại chân thật tiểu mẫu xuất hiện sau đó liền biến thành tuyệt vọng. Tự nhận thân thể không nhẹ, hổ bà ngoại cũng rất dễ dàng một tay đem hắn bắt lại ném đến trên lưng lão hổ. Hổ thoạt nhìn rất lớn, trên thực tế rất thấp, Vân Lang hai cánh tay rủ xuống trên mặt đất, hai cái chân cũng kéo trên mặt đất, nổi lên rất nhiều lá khô. Hổ bà ngoại hướng phía dấu ở trên cây báo gấm quỷ dị nở nụ cười một cái, trên cây con báo liền ngao kêu một tiếng lẻn đến mặt khác trên một thân cây. Ba tháo chạy hai tháo chạy sau đó liền biến mất tại trong rừng rậm. Các cạc, chạy nhanh a! Hổ bà ngoại cười khan một tiếng, dùng một chân vén lên trên mặt đất đầu kia chết dã chư trên không trung lật ra một cái thân, sau đó chuẩn xác rơi vào trên lưng lão hổ, cùng Vân Lang cùng một cái tư thế. Thẳng đến thời điểm này Vân Lang mới nhìn rõ ràng, hổ bà ngoại trên đầu cao cao búi tóc căn bản cũng không phải là búi tóc, mà là đỉnh đầu màu đen vải mỏng mũ, chẳng qua là bị một cái dơ bẩn dây lưng thắt ở cằm, vải mỏng mũ rất cũ nát. Thô nhìn phía dưới tưởng rằng một bộ cao búi tóc, một kiện cũ nát áo lông lỏng loẹt suy sụp treo tại trên thân thể, phần eo thắt một cái màu đen dây lưng da, một khối trắng muốt chân bóng bạch ngọc khảm nạm tại dây lưng da lên, mặc dù là Vân Lang loại này không hiểu gì ngọc người cũng có thể nhìn ra này đai lưng ngọc giá trị xa xỉ. Ngọc dây lưng da trên còn có treo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm là da cá sấu chế thành, tiểu dáng phong cách cổ xưa, phối hợp bảo kiếm đặc thù kiếm ngạc cả hai phối hợp kín kẽ. Nếu như không nhìn vậy trương cổ quái mặt, đây tuyệt đối là một thân thuộc về người trang trí, hắn bóng dáng tại dưới ánh mặt trời cũng là người bộ dáng. Thêm vào một con chim kêu lên giống như con vịt, thoạt nhìn giống như con vịt, đi đi lại lại bộ dạng cũng giống như con vịt, như vậy, hắn chính là một con vịt. Cùng để ý, vị này hổ bà ngoại giống nhau ra hỏa cũng nên là một nhân tài đúng. Suy nghĩ đến tận đây, Vân Lang sợ hãi chi ý thời gian dần qua biến mất. Hổ rất nghe lời, đi tại một cái ruột dê trên đường nhỏ không nhanh không chậm, ngẫu nhiên gào thét một tiếng. Trong núi rừng sẽ bối rối một hồi. Vân Lang rất muốn nói chuyện, đáng tiếc trong cổ họng như là đốt một khối than lửa, một tia thanh âm cũng không phát ra được. Hổ bà ngoại đối với Vân Lang thân thể đặc biệt hiếu kỳ, một bên chi chi cha cha dùng cực nhanh lời nói tốc độ nói qua Vân Lang nghe không rõ lời nói, một bên không ngừng mà dùng ngón tay đụng vào hắn cháy đen thân thể, xem ra hắn cũng rất kỳ quái, một người đều nhanh bị thiêu chín vì cái gì còn có một đôi ánh mắt linh động. Xuyên qua hẹp hòi đường núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dưới núi là vừa nhìn bình nguyên vô tận, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xanh um, dây đặc thảm thực vật từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân núi, một cái nước rơi treo ở trước sông, cực lớn nước chảy trùng kích tại cứng rắn trên mặt đá bọt nước văng khắp nơi, hơi nước bốc hơi, một cái bảy màu cầu vồng kéo dài qua hai núi tựa như một đạo mỹ lệ cầu hình vòm. Xuôi theo đường núi hướng phía dưới châm xuống, hổ phập phồng xương vai cho Vân Lang thật lớn tra tấn, giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như là một cái bị lột da người. Gió thổi qua cũng đau nhức không thể làm. Hổ bà ngoại tại đường núi gập ghềnh bên trên hành tẩu như bay, Vân Lang tận mắt thấy thân thể của hắn đất bằng rút lên một trượng đến cao, lấy tay liền hái đã đến một viên dã thụ trên quả lê. Không đợi Vân Lang tán thưởng, hổ bà ngoại liền nâng lên Vân Lang đầu, năm ngón tay hơi chút vừa dùng lực, viên kia quả lê liền chia năm xẻ bảy cuối cùng tại hắn bàn tay biến thành một bãi lê tương. Ép đi ra quả lê giọt nước tiến Vân Lang cháy đen bờ môi. Mới vừa rồi còn vì sinh tử lo lắng Vân Lang lập tức liền tham lam mút thỏa thích quả lê nước, cái này nước là hắn chưa bao giờ nhấm nháp qua ngọt ngào. Thẳng đến bầu trời tối đen hổ một mực ở đi đường, Vân Lang cũng không biết ngất đi bao nhiêu lần, chờ hắn lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, loan nguyệt như móc câu vắng ngắt treo ở tây thiên. phía trước là một tòa cao lớn thổ sơn. Thổ sơn trên tối như mực đấy, giống như mọc ra cây, bất quá cây cối cũng không cao lắm lớn, ít nhất tại mông lung dưới ánh trăng, Vân Lang không nhìn thấy ly sơn trên cổ cây che trời bộ dáng. Hổ Ba ngoại mặt hướng thổ sơn quỳ lạy, tối ách tiếng khóc tại trong bóng đêm lộ ra cực kỳ thê thảm. Cũng không biết Hổ Ba ngoại khóc bao lâu, Vân Lang nằm ở hổ trên lưng rất ấm áp, hắn vô cùng hy vọng gia hỏa này có thể nhiều biểu lộ một chút nhân tính tốt làm sâu sắc hắn đối với chính mình phán đoán độ tín nhiệm. Trên thực tế Vân Lang đối với ngọn núi kia bao cảm thấy nhìn rất quen mắt, dưới ánh trăng thấy không rõ lắm toàn cảnh, đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Hổ Ba ngoại khóc thật lâu, Vân Lang cũng ngủ một giấc, hắn như trước đang khóc. Đợi đến lúc sao mai tinh xuất hiện ở chân trời thời điểm, Hổ Ba ngoại mới nâng người lên thân, hướng về phía hổ thấp giọng gào thét một cái, sau đó tiếp tục chạy đi. Hổ liền không thích hợp cưới, lắc lư lợi hại, nhất là nó phập phồng không ngừng xương đùi, không ngừng mà ma sát Vân Lang yếu ớt thân thể, rõ ràng ngựa càng đỡ một ít. Vân Lang không rõ giống như Hổ Bà ngoại cao thủ như vậy tại sao lại lựa chọn kỵ binh hổ. Bên người dã chư đi qua một ngày dưới giày vò đã có hương vị, nhiều khi Vân Lang đều muốn, tại Hổ Bà ngoại trong mắt, mình là hay không cùng dã chư giống nhau đều là hắn cùng hổ đồ ăn. Đối với tại hết thể trước mắt, Vân Lang đã sớm chết lặng, từ khi phát hiện mình bị lửa nhanh thiêu chín như trước không có chết sau đó, trước mắt coi như là xuất hiện lại chuyện quỷ dị tình ý, hắn cũng không thấy đến không có gì không thể tiếp nhận. Một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng đem nơi đây cho rằng vong linh thế giới. Một đạo vách núi đột ngột xuất hiện ở trên đường núi, hổ một cái nhảy cao liền lên nham thạch, sau đó liền dọc theo một cái con đường bằng đá đi vào một cái hắc ám trong sơn động. Hổ run run một cái thân thể, Vân Lang liền rớt xuống lưng hổ, hắn có thể cảm giác được dã chư như là cường châm một loại lông bẩm đã đâm vào thịt của hắn trong. Hổ Ba ngoại dùng hai tảng đá không ngừng mà đập, tia lửa văng khắp nơi, ánh lửa thoáng qua tức thì, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt rồi lại xấu xí đến cực điểm. Một đám nho nhỏ ánh lửa tại Hổ Bà ngoại trong lòng bàn tay sáng lên, hắn cẩn thận thổi hơi, rất nhanh một ít đám ánh lửa cuối cùng biến thành một cái ánh lửa hừng hực lò sưởi. Vân Lang nghiêng người nằm ở lò sưởi bên cạnh, mắt thấy hổ tại sẽ rách lấy đầu kia dã chư thi thể, hắn còn là lựa chọn nhắm mắt lại. Hổ ăn cái gì bộ dáng tuyệt đối nói không đến đẹp mắt đẹp lòng. Hổ Bà ngoại dùng bảo kiếm chặt bỏ một cái chân heo, bảo kiếm vô cùng sắc bén, chân heo rơi trên mặt đất, Hổ Bà ngoại rất tùy ý đặt ở trên lửa đồ nướng. Một chương không biết là cái gì dã thú ra bị Hổ Bà ngoại nhét vào Vân Lang trên người, Vân Lang không khỏi mở to mắt nhìn hắn một cái. Trong sơn động tràn đầy heo nướng cọng lông mùi vị, mặc dù Vân Lang mùi trên người cũng không tốt ngửi đi nơi nào, hắn như trước phiền ác muốn nói. Chân heo bên trong dầu chân bị ngọn lửa bức cho đi ra, rớt tại lò sưởi trong thỉnh thoảng lóe sáng một đóa ánh lửa. Hổ Bà ngoại dùng để đùi heo nướng thời gian so với Vân Lang tưởng tượng muốn ít, có lẽ không có nướng chín. Hổ Bà ngoại ăn cái gì rất không giảng cứu. Cùng hổ không sai biệt lắm, chỉ là một cái dùng hàm răng cắn xé, một cái dùng bảo kiếm cắt gọn. Ăn cái gì tốc độ ngược lại là giống nhau nhanh. Vân Lang miệng bị Hổ Bà ngoại thô bạo bóp mở, một lớn đoàn mang theo nói không ra mùi vị màu trắng dầu chân nhét vào trong miệng. Dầu chân vào miệng mặc dù tan ra, đây là nải chân heo trên tinh hoa nhất bộ vị. Ăn no rồi hổ nằm tại lò sưởi bên cạnh, phát ra lão miêu ngủ say một loại tiếng ấy, Hổ Bà ngoại cũng đồng dạng tựa ở sơn động trên vách tường, không ngừng mà đập vào trong mắt. Mà Vân Lang sớm đã bị Hổ Bà ngoại nhét vào bên tường tủi trên đống lửa. Trên thực tế lúc này trời ánh sáng đã sáng rõ, mượn nhờ ánh sáng mặt trời dò vào sơn động bên trong ánh mắt xéo qua, Vân Lang một lần nữa đánh giá một lần cái sơn động này. Đi qua tối hôm qua giày vò, hắn đã vô cùng xác định, Hổ Bà ngoại cùng hổ đều không có tính toán ăn tươi hắn. Nếu như may mắn, là hắn có thể tại trong cái sơn động này vượt qua một đoạn vô cùng khó có thể quên được thời gian. Trong sơn động kỳ thật rất chỉnh tề, ngăn nắp đấy. Trên thạch bích tràn đầy cái đục mở dấu vết, mặc dù cũng đã bị khói lửa hun đến thấy không rõ tướng mạo sẵn có, nhưng như cũ có thể nhìn rõ ràng nơi đây mỗi một chỗ bày biện. Bàn đá, ghế đá, giường đá giống nhau không thiếu, trên thạch bích lõm trong máng thậm chí còn có một chén đèn dầu. Ngọn đèn tạo hình không kém, thậm chí có thể nói là đẹp đẽ, tiên hạc bộ dáng tạo hình đại xảo bất công, nhìn như đơn giản điểm xuyết mấy chỗ, lại đem một cái rất sống động tiên hạc bày ra không bỏ sót. Vân Lang muốn phải từ nơi này tìm được quen thuộc đồ vật. Rất đáng tiếc, một dạng với hắn cũng không có tìm được, cho dù là treo ở trên vách tường áo tơi, cũng cùng hắn biết áo tơi bộ dáng khác nhau rất lớn. Thẳng đến giữa trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, Hổ Bà ngoại mới thời gian dần qua đứng lên, hắn tại đây một cái tràn đầy nước đá danh rất nghiêm túc rửa mặt xong, sau đó một lần nữa mang tốt hắn lụa đen quan, một lần nữa luồng tốt ngọc dây lưng ra, khóa trên chuôi này bảo kiếm, cho Vân Lang đổ rất nhiều thủy chi sau liền mang theo hổ xuất phát. Quá trình này Vân Lang thậm chí cảm thấy đến có chút nghiêm túc. Nói như thế nào đây? Giống như là một cái đại tướng quân đang tại làm chém giết trước cuối cùng chuẩn bị. Chương 4, Thủy Hoàng Đế Thái Tể. Hắn đi tại vậy một nhúm ánh mặt trời trong, Vân Lang lần thứ nhất nhìn rõ ràng mặt của hắn. Nếu như bỏ qua hắn khô quắc miệng, hắn giữa trán còn là rất no đầy đấy, một đôi nho nhỏ mắt xếp kỳ thật cũng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Đương nhiên, nếu như không phải là lộ ra rất hung ác nham hiểm mà nói, là một đôi xinh đẹp con mắt. Hổ trên lưng trở đi một thanh vừa thô vừa to cây cùng, cùng với một cái tràn đầy mũi tên lông vũ túi đựng tên. Hắn cảm nhận được Vân Lang ánh mắt, liền quay đầu dùng một loại cổ quái giọng nói nói, đừng chết, chết rồi, tiểu thành hổ lương thực rồi. Nói dứt lời, liền theo hổ đi ra nhà đá. Vân Lang lâm vào trầm tư. Hắn coi như là vào Nam gia Bắc tới người, bất luận là Tây vực tiếng Hán, còn là Miêu gia, Thái gia tiếng Hán, cho dù là người Mông cổ kéo lấy trường âm tiếng Hán hắn cũng nghe qua, chưa từng nghe qua hổ bà ngoại nói loại này làn điệu. Huống chi, gia hỏa này tổng cộng đã nói hai câu nói. Hai câu nói cũng không phải Vân Lang trực tiếp cảm nhận được ý tứ, mà là đi qua hắn phiên dịch sau đó có được tin tức. Hoặc là nói, gia hỏa này còn là một cái nói cổ ngôn người. Vân Lang biết rõ, niên đại càng là tiếp cận đời sau, bọn họ ngôn ngữ liền cùng đời sau càng tiếp cận, nghe cũng càng ít trở ngại. Hắn sở dĩ khẳng định hổ bà ngoại nói rất đúng cổ ngôn, thuần túy là bởi vì hắn thấy được một đống thẻ tre. Đêm qua trong phòng đen kịt một mảnh, thẻ tre lung tung chồng chất tại góc tường, còn tưởng rằng là củi lửa. Mà thân thể của hắn phía dưới thẻ tre càng nhiều, phía trên nhất còn có phủ lên tầng một dày đặc tràn ngập chữ mục độc, có thể nói hắn là nằm ở học vân phía trên đấy. Phát hiện này làm cho Vân Lang dở khóc dở cười, đây là địa phương nào, làm sao có thể rớt lại phía sau đến loại tình trạng này, hoặc là nói có thể nguyên thủy đến nước này. Chỉ có Thái Luân lúc trước nhân tài dùng thẻ tre mục độc A. Bị lửa đốt cháy ngoài ra như là áo giáp một loại đang tại trở thành cứng ngắc, điều này làm cho hắn muốn phải bốn lượn một cái cánh tay đã thành vọng tưởng. Cũng may cổ tựa hồ đã có rất lớn hoạt động chỗ trống, vì vậy, đầu của hắn có thể hơi hơi quẹo bên trái hoặc là quẹo bên phải, so với hôm qua tầm mắt muốn rộng lớn rất nhiều. Trên thẻ trúc tiểu chữ Vân Lang nhận thức, là tiếng tăm lừng lấy chữ tiểu triện, cái này vô cùng phù hợp một độc thân phận. Về phần nội dung, những cái kia như là hoa văn một loại chữ viết thật sự là quá lạ lắm, xem xét cả buổi, thấy trên thẻ trúc liền không có một cái nào hắn có thể biết chữ. Ngược lại là phía trên tầng một mới một độc trên chữ viết hắn đại khái có thể nhận ra một ít đến. Tháng năm đầu năm trong năm ngày, tinh tại thiên nam, đế mộ không việc gì. Cái này dĩ nhiên là một mảnh mới viết giản độc. Điều này làm cho Vân Lang khẩn trương lên, bởi vì hắn chợt phát hiện, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo học thức ở chỗ này tựa hồ không có nửa phần ưu thế. Những thứ này thẻ tre cũng không phải rất cũ kỹ, trong đó còn có một chút có thể nói mới tinh, điều này nói rõ người nơi này vẫn còn là đại lượng sử dụng thẻ tre một độc. Theo trong nhà đá ánh sáng càng ngày càng sung túc, Vân Lang dùng một cái khảo cổ người ánh mắt dò xét xong rồi cả tòa nhà đá. Mỗi chứng kiến một vật, hắn tâm lại trầm xuống một phần, thẳng đến một tòa chỉ có thể xuất hiện ở nhà bảo tàng đồng xanh chậu bị tùy ý mà nhét vào cửa ra vào, hắn cũng đã có chút tuyệt vọng. Ban đầu cực hẹp, tài thông nhân. Phục hành hơn 10 bước, sáng tỏ thông suốt. Thổ địa bằng phẳng mênh mông, quốc sáng nghiêm chỉnh, có lương điển mị chỉ tăng trúc chi thuộc. Bờ ruộng dọc ngang thông nhau, gà chó tương văn. Trong đó vãng lai loại làm, nam nữ quần áo, thất như ngoại nhân. Tóc vàng tóc trái đảo, cũng vui mừng tự hát. Thấy ngư nhân, chính là kinh hãi, hỏi từ đâu tới. Bộ đắc chi. Liền muốn còn có nhà, nấu rượu giết gà làm ăn. Trong thôn nghe thấy có người này, đều tới hỏi tin tức. Như vân tiên thế tránh tần lúc loạn, dẫn đầu thê tử ấp người đến này tuyệt cảnh, không đi ra nữa, thích thú cùng ngoại nhân khoảng cách. Hỏi hôm nay ra sao thế hệ, chính là không biết có Hán, bất luận ngụy tấn. Vân Lang miệng lẩm bẩm, tuy rằng trong cổ họng cũng không thanh âm phát ra, cũng không ngại hắn trong lòng biểu đạt bản thân hy vọng cuối cùng. Cổ xưa tương truyền, hổ chính là sơn thần gia tuần sơn thú vật. Bởi vì hổ bà ngoại biểu đạt đi ra lệnh như băng thiện ý, Vân Lang càng ưa thích đem hắn gọi sơn thần, mà không phải tà ác hổ bà ngoại. Trạng vạng tối thời điểm, sơn thần mang theo hổ đã trở về, lúc này đây hổ trên lưng không chỉ có trở đi một cái lộc, thân thể hai bên còn treo hai đại chuối hoa quả. Cái kia lộc vẫn còn sống. Chẳng qua là bị hổ cho sợ choáng váng, bị sơn thần ra ra hoặc là sơn thần mãi mãi từ trên lưng hổ vứt bỏ đến thời điểm, lại bị hủ chân mềm, nằm trên mặt đất ố ố kêu to, cũng không dám đứng dậy bỏ chạy. Sơn thần ra ra từ trên bàn đá lấy ra một cái màu xám cho đào chén lớn, lật ngược cái kia lộc, ngay tại nó dưới bụng bắt đầu vớt ve. Có dòng sữa trắng bắn tung tóe ra ngoài, rất nhanh liền được nửa bát, sơn thần ra ra vứt bỏ cái kia lộc, lại một lần nữa đẩy ra Vân Lang miệng, đem nửa bát sữa hiệu đổ đi vào. Sữa có một chút sữa mùi tanh, bất quá, ấm áp sữa đi qua yết hầu, giống như là một trận mưa xuân làm dịu khô hạn mặt đất. Chứng kiến Vân Lang tại tham lam bú sữa mẹ nước, Sơn Thần Gia Gia vậy trường không có nam nữ đặc thù mặt rốt cuộc đã có một nụ cười. Thanh âm của hắn rất khó nghe, cùng loại bị người nắm bắt cuống họng đang nói chuyện, nếu như hắn có thể nói chậm một chút, Vân Lang có lẽ còn có thể nghe rõ, đáng tiếc hắn nói quá là nhanh, thế cho nên Vân Lang cái gì cũng không rõ. Người hung nô. Sơn Thần Gia Gia cũng tựa hồ cảm giác được vấn đề này, hắn cố ý thả chậm lời nói tốc độ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vân Lang thấy được Sơn Thần Gia Gia giữ tại trên chuôi kiếm hơn nữa dần dần dùng sức tay, vội vàng khó khăn lắc đầu. Thứ nhân. Thấy Sơn Thần Gia Gia trong mắt rõ ràng vẻ khinh thường, Vân Lang lần nữa lắc đầu, hắn có thể không muốn phụng sự một cái xã hội tầng dưới chót nhất nhân vật. Lương Gia Tử. Vân Lang rất kinh ngạc, Lương Gia Tử là muốn làm lính, Hán tướng quân Lý Nghiễm cùng nhà Hán quốc tặc Đổng Trác đều là Lương Gia Tử xuất thân, nghe giống như không tệ, Lương Gia Tử phía trên chính là quan viên cùng quý tộc, chẳng lẽ nói nơi đây còn có phần nghèo hèn hay sao? Sơn Thần Gia Gia thấy Vân Lang xác nhận, tựa hồ thở dài một hơi, thuộc hạ cũng càng phát ra ôn nhu, không như lúc trước như vậy thô bạo. Một chén sữa hiệu làm cho Vân Lang xác nhận bản thân không còn là hổ khẩu phần lương thực, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng. Con người khi còn sống trong có rất nhiều hạm muốn qua, thường thường, trước mắt cái này hạm là trọng yếu nhất. Đi vào nhà đá ngày thứ 10, Vân Lang khô khốc tiếng nói đã có thể phát ra đơn giản một chút thanh âm, tuy rằng rất khàn giọng, lại làm cho hắn cao hứng phi thường, về phần từ hổ bà ngoại thăng cấp đến Sơn Thần Gia Gia người kia, cũng tựa hồ vô cùng hưng phấn. Để cho nhất Vân Lang vui vẻ không phải là cuống họng đang khôi phục ở bên trong, mà là trên người hắn thịt nướng mùi vị dần dần tản đi rồi. Hồ Tổng là cũng không có việc gì hướng hắn trước mặt con gót, dùng cực đại cái mũi ngửi thịt nướng vị cử động cho hắn áp lực lớn vô cùng. Thân thể ngứa đến lợi hại, đốt trụi vỏ ngoài bên trong hơi nước đang tại dần dần bị bốc hơi, thời gian dần qua đã mất đi co giãn, trở nên cứng rắn đấy. Vân Lang có thể cảm giác được thân thể đang cùng vỏ ngoài thoát ly, làn da ngứa lợi hại. Đây là một cái tốt lắm hiện tượng. Chứng minh thân thể của hắn đang tại khỏi hẳn trong. Đá phía ngoài phòng có một cái cây mây bệnh cáng tre khoảng cách mặt đất rất cao, treo ở hai gốc cây khổng lồ trên cây tùng nghiêng nghiêng hướng về phía ngoài rũa ra, phía dưới chính là một đạo sâu khe, một đạo không tính lớn dòng suối từ khe núi trong lao nhanh mà qua. Vân Lang hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian đều là tại nơi này mang theo trần nhà cáng tre trong vượt qua đấy, điều này làm cho Vân Lang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ở chỗ này hắn có thể tự do hoàn thành thân thể cần thiết hết thể tiêu hóa bài tiết quá trình, mà không đến mức lao động Sơn Thần Gia Gia. Ưa thích lấy người nói chuyện Sơn Thần Gia Gia vốn là mỗi chữ mỗi câu dạy Vân Lang nói chuyện, tuy rằng Vân Lang trong miệng phát ra thanh âm còn có không có bất kỳ ý nghĩa, hắn như trước làm không biết mệt. Rất nhanh, Vân Lang sẽ biết Sơn Thần Gia Gia thân phận, đây là hắn một mực tự cho là ngạo đấy, hơn nữa nguyện ý làm cho Vân Lang biết rõ đấy. Sơn Thần Gia Gia là Thủy Hoàng Đế môn hạ thái tể, cái này chức quan rất cao. Tại Chu Triều thời điểm Thái Tể chấp trưởng lấy quản lý điển, giáo điển, lễ điển, chính điển, hình điển, sự điển lục bộ điển tịch, khó khăn lắm cùng tể tướng chức quan bằng nhau. Chẳng qua là đã đến Thủy Hoàng Đế sau đó, Thái Tể liền biến thành gia thần, chuyên môn chịu trách nhiệm Thủy Hoàng Đế ăn, mặc, ở, đi lại, đây là vô thượng vinh quang. Đến hắn thế hệ này đã là đời thứ tư, bởi vì mỗi một thời đại đều là Thái Tể, vì vậy tên của hắn cũng tiểu kêu là Thái Tể. Cái này rõ ràng không phù hợp Vân Lang đối với chốn đảo nguyên hướng tới. Chốn đảo nguyên chỉ là che giấu hẻo lánh mà thôi, mà Thủy Hoàng Đế hướng sau mấy một gia tộc bốn đời. Cũng không quá đáng Tây Hán Trung Kỳ mà thôi. Vân Lang cảm thấy cái này là của mình hay lầm, hoặc là Thái Tể Gia Gia không nói rõ ràng, hẳn là 40 thế hệ đi. Mặc dù là 40 thế hệ, một đời cũng có thể là 50 mấy năm mới phù hợp. Đây là một cái đơn giản toán thuật đề, và lại rất tốt tính toán. Bất quá. Rất nhanh hắn liền đem cái này nghi hoặc ném đến sau đầu đi, hắn một cái cánh tay mất. Chuẩn xác mà nói là hắn cánh tay phải phía ngoài cháy vỏ bọc nát mất. Bên miệng quả lê mất, hắn thói quen lấy tay đi kiếm, kết quả thô ráp cáng tre treo ở trên cánh tay một khối cứng rắn ra, sau đó tại hắn đột nhiên dùng sức sau đó, vậy khối cứng rắn ra tựa như một cái dài cái bao tay một loại từ trên cánh tay bị kéo rồi. Một cái trắng non chói mắt bàn tay nhỏ bé cánh tay xuất hiện ở Vân Lang trước mặt. Vân Lang nhìn kỹ một chút cái kia cánh tay. Qua lại hoạt động hai cái, liền thở dài tiếp tục làm bóp quyền động tác. Cánh tay này chỉ nhìn một cách đơn thuần là một cái chút nào không tì vết mỹ nhân cánh tay, làn da như là trong suốt đấy, màu xanh mạch máu tại hơi mỏng dưới làn da bắt đầu khởi động, bại lộ tại trời dưới ánh sáng chỉ một lát sau, liền từ màu trắng chuyển biến thành màu hồng phấn. Chẳng qua là quá nhỏ, so với hắn trước kia cánh tay nhỏ hơn trọn vẹn một vòng. Theo cánh tay có thể tự do hoạt động, tuy rằng như trước suy yếu vô lực, Vân Lang lại không thể yêu cầu nhiều hơn nữa rồi. Từ một đoàn than cốc biến thành bộ dáng của người này, đã là chất bay vùn vụt. Coi như là cuối cùng tứ chi trở nên lớn nhỏ không đều, hắn cũng nhận biết, rất tốt cùng theo Thái Tể Gia Gia tại nơi này rừng sâu núi thẳm trong qua cả đời là được. Thái Tể Gia Gia sau khi trở về chứng kiến cánh tay này, cười con mắt cũng nhìn không thấy, một cước sẽ đem đồng dạng dò xét đầu sang đây xem hổ đạp qua một bên, sợ tới mức cái kia chỉ cần hổ tại, liền từ không dám ly khai Vân Lang hai bước viễn hiệu sau một cái kình phong hướng Vân Lang bên người gòn gót. Thái Tể Gia Gia bưng lấy Vân Lang cái kia cánh tay thậm chí có nước miếng chảy xuống, điều này làm cho Vân Lang vô cùng lo lắng. Hắn nhìn lấy cánh tay này đều có muốn ăn, lại càng không muốn giống như Thái Tể Gia Gia loại này quanh năm ăn nửa đời không quen ăn thịt người. Thái Tể không biết nhớ ra cái gì đó, đẩy ra Vân Lang miệng đem hắn dơ bẩn ngón tay nhét đi vào, tràn đầy vết chai ngón tay tại hắn trong cổ họng qua lại quái, lấy đi ra thời điểm, trên ngón tay của hắn vậy mà hơn nhiều một đoàn màu nâu xanh da thịt. Chương 5, đại nhân là bề trên, lấy lệ vi tôn. Vì vậy, Vân Lang lại một lần nữa bị Thái Tể Gia Gia chuyển đi ra ngoài. Miệng đối với trời chiều, dương thật to, một cái dùng nho nhỏ tơ vàng bệnh thành nhỏ cái cào lại một lần nữa dò vào Vân Lang yết hầu ở chỗ sâu trong. Nhỏ cái cào mỗi lần đi ra thời điểm rậm rạp nhỏ răng trên sẽ treo một mảnh da thịt, thẳng đến Vân Lang miệng bắt đầu đổ máu sau đó, Thái Tể mới buông tha cho cái này không hiểu thấu hành vi. Thở dài nói, còn có cần bản thân ngã xuống mới tốt. Như vậy trị liệu thật sự là quá thô bạo, quá trực tiếp, Vân Lang căn bản là phản ứng không kịp nữa, càng thêm vô lực chống cự. Nhìn xem Thái Tể vừa đưa ánh mắt chằm chằm tại hắn trên người, vội vàng rất nhanh khoát tay, ý bảo hắn không muốn quá lô mãng, hắn tự mình biết, thân thể còn có rất nhiều bộ vị như trước cùng cái này đốt chuỗi vỏ bọc là dính liền đấy. Cũng may Thái Tể xem hiểu của hắn thủ thế, không có một lần nữa cho hắn làm tiến thêm một bước trị liệu, nếu như tiếp tục nữa, Vân Lang tính mạng khả năng khó giữ được. Cũng tay nghề kỳ thật không tệ, nhìn thấy không có, con cọp này chân đứt gãy, chính là cũng trị tốt. Thái Tể đắc ý chỉa chỉa lão hổ. Lão hổ rất nhanh trốn đến Vân Lang bên kia, nhìn ra, chỉ cần khả năng, lão hổ liền không muốn cùng Thái Tể cùng một chỗ. Hỗn loạn cuống họng tốt hơn nhiều, chẳng qua là một lớp da bị Thái Tể cho lột ra, nuốt nước miếng cũng đau nhức, cũng may Vân Lang những ngày này dù sao vẫn là bị đau đớn tra tấn, nhịn đau năng lực đã nhận được rất lớn đề cao. Vì phân tán Thái Tể muốn phải trị liệu dục vọng của hắn, Vân Lang kiệt lực khoa tay múa chân lấy hy vọng Thái Tể có thể dẫn hắn trở lại nhà đá, so sánh với trị liệu. Hắn càng thêm ưa thích cùng theo Thái Tể học tập hắn nói cái chủng loại kia lời nói. Bữa tối là quả dại cùng thỏ rừng thịt, loại thịt hai người cũng không có ăn mấy ngụm, đại bộ phận cho lão hổ. Thái Tể ánh mắt ở đằng kia đầu hiệu sao trên người dừng lại thật lâu, Vân Lang vội vàng dùng cái kia năng động tay nắm ở hiệu sao cổ. Cho dù hiệu sao đã không có sữa, một dạng với hắn không thích đem cái này ân nhân cứu mạng nướng chín sau đó bỏ vào trong bụng. Vân Lang cử động làm cho Thái Tể có chút cảm khái, đem trong nhà đá hỏa diễm gầy sáng ngời một ít. Liền tận lực lựa chọn dùng đơn giản nhất mà nói tiếp gia tộc của chính mình lịch sử. Hắn tựa hồ đối với này vô cùng cứng nhắc, hơn nữa hy vọng tại trong thời gian ngắn nhất đem nhà mình lịch sử nói, giảng xuyên qua, làm cho Vân Lang nhanh hơn tiến vào hắn cần cảnh ngộ bên trong. Vương 29 năm, bị vương giận cho đánh mèo khứ đi thượng khê tổ địa nuôi thả ngựa ra tổ lại một lần nữa trở lại Hàm Dương liền nhậm vương phong làm gia tể. Trở lại Hàm Dương sau đó, người nhà tiền tài hàng phong ốc, nô bộc toàn bộ đều bị người khác xâm chiếm. Gia phụ nghĩ muốn đoạt lại bị tổ phụ cho ngăn trở, nói một chút tiền tài hàng không quan trọng gì, chỉ cần có thể trở lại vương bên người, liền mọi sự đều đủ. Gia tổ câu cửa miệng, thân này thuộc về vương, tại thượng khê mà chăm ngựa là vì vương dốc sức, tại Hàm Dương nhậm chức gia tể đồng dạng là vương dốc sức, cả hai không có gì khác nhau. Lại không thể Hàm Dương phồn thịnh liền vênh váo tự đắc, cũng không thể bởi vì thượng khê hẻo lánh liền đủ rũ, chỉ cần làm hữu ích tại vương sự tình, chính là ta thế hệ gia thần vinh hạnh lớn nhất. Tháng 6, vương sùng hạnh lộc huyện, mệnh tả hữu xua đuổi lộc huyện bên trong hiệu sao, vương lấy cung tiện bắn giết, liên tiếp bắn chết hai lộc, vẫn còn chưa hết hứng. Thì có yêu nhân lô sinh góp lời viết, hôm nay sắc trời mờ mịt, có âm thần qua đường, cần lấy mẫu lộc không rơi xuống đất chi âm thai là huyết thực tính hiến âm thần, đem có không thể nói chi kỳ diệu sự tình phát sinh. Vương vui vẻ theo tới, mệnh ra tổ xua đuổi mang thai chi mẫu lộc cung cấp vương bắn chết. Gia tổ lấy tháng 6 bắn chết hoài thai chi mẫu lộc có làm trái tổ chế không chịu tòng mệnh. Vương phẫn nộ, tùy theo lấy mũi tên nhọn bắn chết gia tổ không tránh, thân chúng 3 mũi tên. Lúc Lâm Trung khuyên bảo tử tôn, không thể chuyện như vậy đối với vương hơi có oán giận. Vương nghe được gia tổ Lâm Trung di ngôn, mệnh gia phụ kế nhiệm gia tể. Mày hôm nay bởi vì mẫu lộc nuôi bằng sữa mẹ tri ân còn đối với mẫu lộc nhiều hơn bảo hộ, rất có gia tổ di phong. Sau này duy trì nảy tâm. Nói thật. Thái Tể nói cái này chuyện xưa có làm trái Vân Lang chính là không phải xem. biết rõ sẽ chết như trước nói thẳng trình lên khuyên ngăn càng là cùng Vân Lang làm người bản tính nổi lên cực lớn xung đột. Hắn cảm thấy không có đồ vật gì đó có thể so với tính mạng của mình quan trọng hơn, từ khi Vân bà sau khi qua đời, hắn liền một cái nghĩ dùng tính mạng đi bảo hộ người cũng không có, chớ nói chi là dùng tính mạng đi sửa chữa người khác sai lầm. Hắn không tâm tư lo lắng những thứ này viễn không thể thành đồ vật, chẳng qua là lo lắng thân thể của mình có thể hay không khôi phục, nếu như không thể, hắn chuẩn bị chính thức tự sát một lần. Lặng lẽ tay ôm lấy Hiệu Sao Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau đó, Thái Tể nói chính là cái kia chuyện xưa với hắn mà nói liền thật sự đã thành một cái chuyện xưa, hơn nữa là một cái cần cảnh giác phản diện ví dụ. Hưng Đông sau đó, dùng một tay ăn tối hôm qua ăn còn dư lại trái cây, có tay có thể dùng người là hạnh phúc đấy, nhất là làm tay của một người mất mà được lại sau đó, càng là đối với cái thế giới này tràn đầy cảm kích. Vân Lang lại một lần nữa bị Thái Tể ném lên vong giống nhau mềm túi, đồng thời ném đi lên còn có một chương giày đặc da gấu. Hắn mắt thấy Thái Tể mang theo lão hổ vừa đã đi ra nhà đá, như cũng là vậy phù hợp đại tướng quân xuất trình bộ dáng. Vân Lang rất muốn biết hắn mỗi ngày đi sớm về trễ đang làm gì đó, rồi lại nhiều một cái tầm mắt nhìn theo không hỏi nhiều. Chớ nói hắn bây giờ còn nói không dứt lời nói, mặc dù là có thể nói, hắn cũng sẽ không hỏi đấy, trên cái thế giới này đã chết tại người hay lắm miệng như là cá giết sang sông. Cái kia mẫu lộc không biết là bị lão hổ sợ choáng váng, vẫn có động vật sở tộc khổng bệnh trạng, vậy mà ở lại nhà đá không đi. Vân Lang tại cao cao mềm túi lên nó ngay tại mềm lật tẩy dưới an tâm ăn cỏ, mặc dù Vân Lang dùng bẻ gãy nhánh cây ném nó cũng chỉ là rũ một cái rơi vào trên người nhánh cây, tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Xét thấy này, Vân Lang cũng không có cách nào, gia hỏa này sớm muộn là tiến lao hổ bụng mệnh. Sáng sớm, trong khe núi Vân Hải bốc hơi, ánh sáng mặt trời vừa ra trời quang mây tạnh mỹ lệ vô thường, như vậy cảnh trí Vân Lang lần thứ nhất thấy thời điểm liền con mắt cũng không nỡ bỏ nháy. Liên tiếp nhìn mười vài ngày sau, liền không có gì hào hứng rồi. Người nếu như nhàn rỗi sẽ làm ra rất nhiều không hiểu thấu sự tình đến. Vừa đúng, Vân Lang có một cái quý giá tay có thể dùng, vì vậy, tại lòng hiếu kỳ giật dây xuống, hắn bắt đầu lấy tay bóc lột trên người cháy vỏ bọc. Đầu tiên chiếu cố chính là cổ, cái này bộ vị có một cái dày đặc vỏ cứng làm cho hắn mỗi một lần chuyển động não đại cũng trải qua một trận tra tấn. Vỏ bọc rất cứng, mở mạnh một ít khối sau đó, cũng rất dễ dàng nhìn theo chết đi cơ bắp hoa văn một cái kéo xuống đến. Hắn làm rất cẩn thận, chỉ cần hơi chút cảm thấy đau đớn, hắn liền sẽ lập tức dừng tay, hắn đầu muốn đạt được một bộ phận tự do không có tự làm khổ ý định. Cũng may cái này một bộ phận vỏ cứng cùng tân sinh cơ bắp đã thoát khỏi đã đi ra, cái này việc hắn làm thuận buồm xuôi gió, và lại có một loại không hiểu thấu thoải mái cảm giác. Trên cằm vỏ cứng còn không có hoàn toàn thoát ly, Vân Lang liền buông tha tiếp tục bóc lột trừ ý định, trên cổ mới làn da chân bóng tinh tế tỉ mỉ và lại không có bất kỳ vết sẹo đã làm cho hắn mừng rỡ như điên. Ngược lại bắt đầu đem chủ ý đánh vào một cái khác trên cánh tay. Bóc lột trừ cánh tay trái vỏ cứng quá trình chính là một cái dân cờ bạc mở si chung quá trình, chẳng những kích động hơn nữa kích thích. Vốn là một cái hoàn mỹ vô khuyết bàn tay nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt, Vân Lang cố ý đem hai cánh tay thả cùng một chỗ khoa tay múa chân một cái, cảm ơn trời đất, hai cánh tay lớn nhỏ không sai biệt lắm, tuy rằng ít đi một chút, nhưng không có biến thành càng thêm quái dị. Cổ tay kích thước cũng đại khái tương đối, bởi như vậy bóc lột trừ vỏ cứng tiểu thành một loại niềm vui thú, mỗi ngày bóc lột trừ một chút, thánh mạng hắn trong sẽ nhiều một chút vui vẻ, cái này lúc trước sinh mệnh chưa bao giờ hưởng thụ qua vui vẻ, hắn thậm chí không định đem cái này niềm vui thú cùng Thái Tể cùng một chỗ hưởng dụng. Hắn làm là như thế cẩn thận quên mình, thế cho nên Thái Tể đều trở về, hắn như trước tại cùng cách chi chúng bên trong một ít khối vỏ cứng làm cuối cùng đấu tranh. Thái Tể nhảy lên đại thụ, mắt thấy Vân Lang từ tối như mực một đoàn dần dần dài ra hai cây trắng loãng thịt lồi, cũng vô cùng vì hắn cao hứng. Trước kia thời điểm, vỏ cứng chính là Vân Lang quần áo, hiện tại theo thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, vỏ cứng đem dần dần biến thành mảnh vỡ, Vân Lang trước mắt cần nhất đúng là một bộ quần áo. Thái Tể tựa hồ sớm liền nghĩ đến, mới trở lại nhà đá, hắn liền từ trên lưng láo hổ trong túi ra lấy ra một bộ xiêm y đặt ở Vân Lang bên người. Quần áo rất rõ ràng là xưa cũ, quần áo trong khe lúc giữa bò đầy con giận chứng minh quần áo nguyên lai chủ nhân cũng không phải là cái gì cao quý chính là người. Dưới mặt quần áo bảy chỗ còn có một đống lớn cỡ bàn tay màu đỏ sậm càng thêm chứng minh cái này quần áo lai lịch quỷ dị. Thái Tể cười nói, có người ngộ nhập cấm địa, bị ta giết. Vân Lang không tự chủ được tránh được Thái Tể ánh mắt. Trên quần áo còn tản ra mùi máu tươi nói cho hắn biết, Thái Tể vì một kiện quần áo thật sự giết người. Tại Vân Lang trong ý thức, giết người là tư tưởng trên một cấm khu, tại hắn trong thế giới, giết người phần lớn đầu treo ở ngoài miệng, chỉ có cực cá biệt người mới sẽ đem phẫn nộ chuyển hóa làm hành động. Giết người loại sự tình này từ trước là cơ quan quốc gia sáng chế, cùng người ý nguyện cách xa nhau khá xa. Nao đại mất liền tiếp không đi lên, Vân Lang là nghĩ như vậy đấy, hiển nhiên, thái tể không phải là rất quan tâm, hoặc là nói một cái mạng so ra kém là Vân Lang lộng một kiện che giấu quần áo trọng yếu. Vân Lang cũng không có người là bất mãn sẽ đem cái này dơ bẩn quần áo ném vào lò sưởi trong đi, nếu như thái tể có thể vì một kiện xiêm y giết một người, như vậy, cũng liền có thể vì mặt khác một kiện xiêm y giết một người khác. Đã có thể ngồi ở Vân Lang đem xiêm y đặt ở lò sưởi trong nướng, không ngừng mà có con giận từ trong váy áo rơi vào lò sưởi, phát ra đùng đùng, không, rước, âm thanh. Thái tể rất hài lòng Vân Lang biểu hiện, dùng khàn khàn thanh âm nói, đại nhân là bề trên, lấy lệ vi tôn. Đạo lý này thái tể tối hôm qua đã dạy Vân Lang, tổ phụ của hắn cũng bởi vì tuân thủ cái này đạo lý, đứng ở nơi đó dùng lồng ngực tiếp thủy hoàng đế ba mũi tên. Dùng cái này suy ra, cái kia chết đi thứ nhân bởi vì một kiện xiêm y bị cao quý chính là thái tể giết chết cũng không không ổn. Đã có hai tay, một người trên cơ bản có thể di động, Vân Lang hai tay kéo lấy hắn trên mặt đất bò sát, món đó đã bị nướng vô cùng nóng quần áo bị hắn bỏ vào một cái màu xám cho đào bình. Sau đó tại thái tể dưới sự trợ giúp đem màu xám cho đào bình bình treo ở lò sưởi trên. Bữa ăn tối hôm nay một chén mạch cơm, đem lúa mạch đặt ở bình trong thả một chút muối sau đó đun sôi phương pháp ăn, Vân Lang còn có là lần đầu tiên gặp phải. Hắn nếm qua mạch cơm cùng trước mặt từng hột lúa mạch bất đồng, mà là tình tuyển tốt nhất rau dại, dùng bột mì quái, sau đó tăng thêm các loại đồ gia vị, cuối cùng đặt ở lồng hấp trên bốc hơi 20 phút sau đó sản phẩm, vô cùng mỹ vị. Chương 6, phá Ken L. Lúa mạch cũng không sung mãn, mặc dù là đun sôi sau đó, chấu cám cũng viễn so với bên trong bột mì nhiều, ăn vài miếng sau đó, Vân Lang cuống họng đã bị cọ sát vô cùng đau nhức. Thái tể tiếp nhận Vân Lang trong tay màu xám cho đào bát, bả một khối nướng dầu chân chi chi rung động gà rừng chân kín đáo đưa cho Vân Lang. Mạch cơm thô lệ, khó có thể nuốt xuống, thử tác nhất thời khó tìm, và lại đem chịu đựng chút ít thời gian, đối đãi ta đi xà chỗ tìm đến. Vân Lang không rõ thái tể tại sao phải đối với hắn tốt như vậy. Hắn tuyệt đối không tin là chính mình nhân phẩm bộc phát kết quả, trong đó nhất định hữu duyên tử. Lúc này thời điểm hỏi cái gì cũng không thích hợp, mau mau tiếp nhận thái tể hảo ý so cái gì cũng trọng yếu. Thái tể thấy Vân Lang xé rách lấy đùi gà, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong những ngày kế tiếp, Vân Lang yên tâm thoải mái nhận lấy thái tể cẩn thận quan tâm. Tuy rằng những thứ này quan tâm vô cùng nguyên thủy, có đôi khi là một khối nướng chín hoàng tinh, có đôi khi là một chuôi đã hiện ra màu tím nho dại. Càng nhiều nữa thời điểm hắn gặp ảo thuật một loại từ trong lòng ngực móc ra một viên vàng óng quả lê. Làm một lớn bát hạt kê vàng cơm xuất hiện ở Vân Lang trước mặt thời điểm, hắn tin tưởng vững chắc, thái tể thật là đã toàn bộ khả năng tối đa nhất đang chiếu cố hắn. Vân Lang cả ngày làm không biết mệnh xé rách lấy trên người vỏ cứng, đây là hắn thích làm nhất sự tình. Khi hắn chịu đựng vô hạn thống khổ thanh trừ hết dưới háng vậy khối kiên cố nhất vỏ cứng, giam cầm hắn vỏ ngoài rốt cuộc toàn bộ chóc ra rồi. Đào trong chậu nhộn nhạo nước gợn trong xuất hiện một cái bóng loáng trứng đầu. Theo nước gợn chậm rãi dẹp loạn, trên mặt nước cái bóng càng phát ra rõ ràng, một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện tại trên mặt nước, mặc dù là bởi vì không có lông mi té ngã phát, chỉ là nén lòng mà nhìn xem lần hai ngũ quan liền rõ ràng vô cùng nói với Vân Lang, hắn bây giờ là một người tướng mạo rất không tệ mỹ nam tử. Dây đặc tầng một vỏ cứng xóa sau đó, thân thể của hắn cũng chỉnh thể nhỏ hơn trọn vẹn một vòng. Tại đây trương non nước mặt tối đa chỉ có 12-13 tuổi, không ai sẽ cho rằng hắn tuổi thật đã sớm quá 30 rồi. Thoát xác quá trình đối với Vân Lang mà nói cũng là một cái tân sinh quá trình, vui sướng tựa như ánh sáng giống nhau chậm rãi bày ra, mộng tưởng nương theo lấy hy vọng cùng một chỗ cất cánh, lấy tốt nhất tình thế bả tốt nhất một mặt bày ra cho cái thế giới mới này. Vân Lang đối với biểu hiện của mình cực kỳ thỏa mãn, về phần quá trình tuy rằng buồn nôn một ít, khó chịu nổi một ít, kết quả là tốt, cái này là kết cục tốt nhất. Tựa như hồ điệp tại bình minh thời gian tránh ra cái kén, tại xinh đẹp ánh sáng mặt trời dưới lần thứ nhất bắt đầu run rẩy cánh. Chân chuông đứng dưới ánh mặt trời, Vân Lang mở ra hai tay, như là tại ôm toàn bộ cái thế giới, cũng như là tại cùng cái thế giới này tuyên cáo, bản thân đã đến. Thái tể nhìn xem Vân Lang giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế của quý, trong mắt không cũng chỉ có vui mừng, càng ngấn lệ di động. Vân Lang thu hồi ánh mắt, tuy rằng một màn này đã xuất hiện quá vô số lần, hắn như trước cảm thấy mới lạ. Lại một lần nữa dùng thanh âm khàn khàn hỏi thái tể, ta là người nào? Vấn đề này thái tể thích nhất trả lời, há mồm lên đường, ngươi là đời thứ năm thái tể. Ta là của ngươi ra ra. Hỏi như vậy trả lời hai người mà nói kỳ thật chính là một cái trò chơi, hai người đều có chút làm không biết mệnh ý tứ. Cũng cho đến giờ phút này, Vân Lang mới hiểu được thái tể tại sao phải đối với hắn tốt như vậy. Hắn cần một cái đời thứ năm thái tể. Thủy hoàng đế gia tể là hoàng quan. Cái này tại thủy hoàng đế trước kia là không thể nào đấy, gia tể chính là vương thất trọng thần, chật 1.500 đá, trưởng quản đại vương xuất hành, áo cơm, tẩm cung, bơi săn, cũng có chỉnh lý đại vương không lo lời nói và việc làm chức trách. Từ khi Lao Ái cùng Tần Thái Hậu Tư Thông sinh hai con cái âm mưu phản loạn, là Thủy Hoàng đế tiêu diệt, Trường Tín Hầu Lao Ái liền biến thành Thủy Hoàng đế trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Trước mặt đối với mẫu thân sinh hạ nghiệt chủng, Thủy Hoàng đế cuồng tính đại phát, hạ lệnh giết ngoại trừ Ung Thành trong mỗi người, hơn nữa một mũi lửa đem chỗ này Lao Ái dùng 10 năm mới tu kiến thành Kiên Thành đốt thành đất trống. Một tòa thành người chết cũng không thể dẹp loạn Thủy Hoàng đế trong lòng cuồng nộ chi hỏa, vì về sau không tái xuất hiện Lao Ái loại này giả hoàng quan. Hắn tự mình đối với Triệu Cao hạ lệnh, chỉ cần là xuất nhập vương cung nội phủ nam tử, toàn bộ thi lấy hủ hình phạt. Từ đó, thái tể nhất mạch đều muốn dựa vào huyết mạch đến kế thừa liền biến thành bọt nước, vì vậy, mỗi một thời đại thái tể đều tìm một ưu tú thiếu niên, lấy phụ tử tương xứng, cuối cùng hoàn thành tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, thái tể nhìn chúng Vân Lang. Một màn này đối với Vân Lang mà nói cũng không tính lạ lắm, lúc trước Vân bà chính là từ một đống cô nhi chính giữa liếc thấy trong hắn. Chỉ cần là lương tài mỹ ngọc, ở nơi nào đều chiếu sáng rạng rỡ, đối với mình rất ưu tú điểm này, Vân Lang có đầy đủ nhận thức. Mà thái tể cách làm cũng vô cùng bình thường, thái giám đang tìm kiếm người thừa kế thời điểm, nếu như không có thế hệ con cháu, sẽ tìm một cái khác nhìn chúng người đến kế thừa từ mình hết thảy. Chẳng qua là thái giám tìm kiếm một loại đều là thái giám, thái tể là một cái hoa quan, mà Vân Lang vô cùng không muốn làm cái gì hoa quan. Huống chi thái tể cũng không có đồ gì tốt kế thừa đấy, trả giá so với thu hoạch càng lớn thời điểm. Kẻ đần cũng biết nên làm như thế nào lựa chọn. Vân Lang không rõ thái tể như thế nào từ một đoàn than cốc trông được ra bản thân là một cái ưu tú thiếu niên ấy, mỗi hồi hỏi hắn, thái tể cũng cười không đáp, Vân Lang dù sao vẫn là cảm thấy hắn tựa hồ vô cùng đắc ý. Trên núi thời gian quá không có tim không có phổi, rất nhanh, ngày mùa thu sẽ phải biến mất, một trận bắc phong thổi tới, sườn núi chỗ lá cây to bẻ rừng liền lập tức trở nên thưa thớt, đầy trời lá vàng hầu như che đậy bầu trời, chỉ để lại khô cằn nhánh cây đứng thẳng đứng ở đó trong. Như là cầm thương võ sĩ. Tay chân đã trở về, thân thể đã lấy được thật lớn giải thoát, Vân Lang liền không sợ hãi, mặc dù là chết, cũng là đã tiến hành đầy đủ chống cự sau đó chết mất đấy. Liên tiếp 2 ngày, Vân Lang đều là đang kịch liệt ho khan trong vượt qua đấy, mỗi một lần kịch liệt ho khan sau đó, luôn luôn đoàn lớn màu nâu xanh dịch nhờn từ trong cổ họng phun ra mà ra, dịch nhờn cuối cùng từ rõ ràng màu xám cho chuyển thành trắng nhạt. Thân y thái tể cho rằng đây là một cái bài độc quá trình. Là Vân Lang sắp sửa khỏi hẳn hiện tượng tốt. Bởi vì Vân Lang có thể nói chuyện, hắn mỗi ngày đi ra ngoài thời gian càng lúc càng ngắn, đặt ở Vân Lang trên người thời gian càng nhiều, hắn thậm chí cho Vân Lang làm một cái sa bàn, tay bắt tay dạy hắn biết chữ. Tần Sách có 8 thân thể, phàm trần ta kẻ sĩ mặc dù không nhất định toàn bộ luyện tập rồi lại nhất định phải biết được. Tần Sách 8 thân thể, một ngày đại triện, nhị viết chữ tiểu triện, 3 ngày khắc phù, tứ viết trùng sách, ngũ viết chữ khắc dấu, 6 viết thự sách, thất viết thủ sách. Bắt viết thể chữ lệ. Đại triện chính là lợi ích bá xem thế gian vạn vật, chắc thiên hạ huyền cơ, lấy chim bay cá trùng ngoại hình lấy ý nghĩa mà sáng chế, phong cách cổ xưa trang nhã, vô cùng nhất ưu mỹ, chẳng qua là kiểu chữ phiền phước, khắc tại giản độc có nhiều bất tiện. Ta Hoàng Nguyên Nhiên, hạ chiếu xe cùng quỹ, sách đồng văn, thừa tướng Lý Tư tụ tập 300 người tài ba dị sĩ kinh 3 năm ra chữ tiểu triện, đại tài sáng tỏ, chỉ tiếc làm người nham hiểm, chữ tiểu triện thông hành thiên hạ, có lợi cho ta đại thần. Lý Tư chết không có chỗ chôn, chính là tự rước. Khắc phù chính là vạn năm văn, chỉ câu thông ý, không cầu mỹ quan, chữ viết móc sắc ngân quang hoa, chính là thợ thủ công dùng cho khí cụ bằng đồng trên kiểu chữ. Lao phu chỉ cầu ngươi có thể xem hiểu, không dùng tận lực thông luyện tập. Trùng sách thông hành tại ngô, càng, rõ ràng, thái, tử, tống các loại phía nam các nước, vương nhất thống thiên hạ sau đó, cuốn sách này đã sự suy thoái, lại thêm sách đồng văn kinh đi thiên hạ, dần dần không vì người biết. Thự sách. Thủ sách cơ bản giống nhau, một lá thư tại cung điện, quán các cạnh cửa phía trên, một tạm khắc tại binh khí phía trên. Chỉ có thể chữ lệ Lao Phu đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, ngươi nhưng lại không thể không luyện tập, thế nhân thường thường sợ khó xu thế dễ dàng, thể chữ lệ chính là như thế. Vân Dương nô trình mạc, ban đầu là huyện quan coi ngục, hoạch tội thủy hoàng đế, hệ Vân Dương ngục trong thanh suy nghĩ 10 năm, tăng giảm lớn nhỏ triện phạm vi bút pháp, thành thể chữ lệ 3.000 chữ. Thủy hoàng xương thiện. Phóng xuất ra kỳ tội mà dùng là ngự sử, lấy kia dễ dàng cho quan ngục lệ người ta sách, tên cổ viết lệ. Cuốn sách này tổn hao nhiều chữ triện vẻ đẹp cảnh, không có gì ngoài tiện nghi bên ngoài lại không một chút chỗ tốt. Ai, ngươi cũng làm luyện tập. Thái tể nói chuyện công phu, Vân Lang đã dùng vô cùng chính xác cầm bút tư thế dùng nhánh cây tại sa bàn trong phân biệt dùng, đại triện, chữ tiểu triện, thể chữ lệ phân biệt viết Vân Lang 2 chữ. Điều này làm cho thái tể vẻ mặt kinh hỉ. Nếu để cho Vân Lang dùng thể chữ lệ đại triện, chữ tiểu triện như vậy kiểu chữ ghi cái khác, hắn tự nhiên sẽ không, về phần nói đến tên. Hắn trước kia tập võ. Vân Lang. Ngươi biết chữ. Vân Lang ngượng ngùng nở nụ cười một cái nói, giới hạn tại tên. Thái tể nghiêm mặt nói, gặp viết tên, đã là kẻ sĩ rồi. A. Thái tể mỉm cười nói, có thể viết bản thân tên họ người, phóng nhãn thiên hạ đã là vạn trong không một. Ngươi họ Vân xuất từ ở Tấn Vân Thị, là hoàng đế lúc hạ quan sau đó, lấy tên chính thức là dòng họ, so với Lao Phu đen họ cao hơn ra không chỉ một bậc A. Nhìn ngươi cầm bút thành thạo, tuy rằng quái dị, rồi lại vận chuyển tự nhiên, xem ra lão phu nhặt được bà bối. Nói dứt lời, thái tể liền nhấp lên nhánh cây tại xa bàn trên dùng phân biệt dùng đại triện, chữ tiểu triện, thể chữ lệ viết thủy hoàng đế ba chữ, cũng mỗi chữ mỗi câu dạy Vân Lang nhập tụng, thẳng đến phát âm xác nhận không sai, lúc này mới mang theo hổ đi ra nhà đá, tiếp tục đi dò xét bản thân cấm địa. Thái tể vừa đi, Vân Lang liền nắm hiệu sao ra nhà đá. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ngày mùa thu sáng sớm mát lạnh, nhất là Vân Lang trên người chỉ có một bộ hơi mỏng áo mỏng, càng là lộ ra co quắp. Thân thể đã gặp phải đại nạn, mới biết quý trọng thân thể phát ra, Vân Lang không muốn làm cho chính mình bộ mới có được thân thể lại bị tội, quyết định đem vậy trương da gấu đổi thành một kiện phù hợp chống lạnh quần áo. Chủ yếu nhất là, hắn vô cùng muốn có một đôi phù hợp giày, lúc trước thái tể lấy ra quần áo thời điểm là không có giày đấy, đoán chừng đây không phải hắn quên mất, mà là vì bị hắn giết chết chính là cái người kia trên chân căn bản cũng không có giày. Lật khắp nơi nhà đá rút cuộc tìm được một cây châm, nhìn xem này cái so với cái rùi nhỏ không đi nơi nào sắt châm. Vân Lang bĩu môi khinh thường, thứ này dùng để may bao tải tự nhiên là vô cùng tốt đấy, dùng để chế tắc quần áo, thật sự là. Bất quá, nếu là thân ở hán đại, cái này không có gì không nghĩ ra đấy, đường triều Lao Thái Thái đều tại dùng chảy sát, gậy sắt cọ sắt châm, căn này vô cùng sắc bén cái rùi hẳn là một cái rất không tệ may quần áo công cụ. Chương 7, mặc quần áo là nhận thức lễ nghi. Chương 8, sinh tử, việc nhỏ thai. Trên tường treo một bó lớn dây đay, Vân Lang trầm thấp rên rỉ một tiếng. Liền từ trên tường giật xuống một cọc thô dây đay, thuần thục mà bổ ra thô dây đay, sau đó chia làm nho nhỏ hơn 10 cỗ, bắt bọn nó đặt ở một khối trên ván gỗ, dùng cây truy dùng sức đánh. Thẳng đến chỉ gai trở nên mềm mại, hắn mới tìm đến một cây gậy, tại gậy dưới đáy cột lên một tảng đá, bắt đầu trà sát dây gai. Chỉ là công việc này, liền tiêu hao hắn trọn vẹn một cái giờ, nằm quấn quanh tại côn trên một lớn đoàn mảnh chỉ gai, xúc động thật lâu. Thái tể lấy được người chết quần áo cũng là áo gai. Mặc lên người cùng cái rũa tựa như, điều này làm cho Vân Lang mềm mại làn da ăn rất lớn đau khổ. Mặc dù là như vậy cái này quần áo đã bị cái kia người bị chết mặc thật lâu, đã sớm mài mòn thành tổ ong rồi. Hơn nữa Vân Lang xuất phát từ thích sạch sẽ quan hệ, càng làm cái này áo thùng áo tại màu xám cho đào bình trong nấu trọn vẹn 3 ngày. Vậy trương da gấu ngược lại là phi thường xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi, nồng hậu dày đặc da lông tầng sẽ lên vòng xoáy, là thượng đẳng nhất da. Vân Lang có một thanh nhỏ dao găm. Dựa theo thái tể lời nói, chỉ cần là người tần, cũng có lẽ có một thanh dao găm, lúc không có chuyện gì làm dùng để ăn thịt, có việc thời điểm dùng để giết người. Những lời này đem lão tần người tiến công tâm tính biểu lộ không thể nghi ngờ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có quá phòng ngự khái niệm. Tại vừa mới chấm dứt đại tần đế quốc thời kỳ, bọn hắn dù sao vẫn là ở vào tiến công một phương. Dao găm liền là dùng để mở biên cương mở đất đấy, nếu không mở lưới làm gì. Trên thực tế Vân Lang nhỏ dao găm một chút cũng không sắc bén. Đồng xanh chế tạo dao găm có thể sắc bén đi nơi nào. Mặc dù là lại sắc bén, chỉ cần thiết cắt một hồi da gấu, dao găm miệng lưỡi bộ vị liền sẽ biến thành cùng tròn. Vân Lang không thể không thiết cắt vài cái, sau đó lại bả dao găm tại trên tảng đá hung hăng mà xung đột vài cái, làm cho dao găm một mực bảo trì tại sắc bén trạng thái. Vân Lang chưa bao giờ nghĩ tới may một kiện xiêm y sẽ là như thế khó khăn. Tại trước kia thời điểm, loại này bàn tay nhỏ bé công việc, thân là cô nhi hắn đã từng trải qua thật nhiều. Mặc dù là ngốc nhất kém cỏi thời điểm, làm việc hiệu suất cũng so với hiện tại cao nhiều lắm. Ngay tại Vân Lang ra sức cùng gia thú xiêm y tác chiến thời điểm, hổ thói quen mang theo một trận gió từ tảng đá lớn đằng sau chui ra, ngồi xổm cao cao trên tảng đá, há to miệng không ngừng mà phun nhiệt khí. Không có tác dụng đâu, mẫu lộc ô ô kêu to một tiếng liền một đầu đâm vào Vân Lang trong ngực, đã quấy rầy Vân Lang không có cách nào khác an tâm may quần áo váy. Quần áo đã thành mảnh vỡ, Vân Lang toàn thân cao thấp quang lưu lưu. Tự nhiên không muốn cởi chuồng bỏ tảng đá. Thế nhưng là, đợi tốt một hồi, cái kia ngốc hổ như trước ngồi xổm trên tảng đá thở, không thấy thái tể từ tảng đá đằng sau tới đây, điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Đã không có thái tể, Vân Lang không phải là rất xác định bản thân có thể tại cái mảnh này hoang vắng địa phương một mình sống sót. Phải biết rằng, hắn hiện tại trắng non đấy, bắt đầu ăn nhất định vô cùng ngon miệng, viễn không phải là lúc mới tới vậy phù hợp than cốc bộ dáng. Đem bán thành phẩm da gấu quần cột vào bên hông, Vân Lang ra sức bò lên trên tảng đá lớn, ôm hổ đầu hướng trên đường nhỏ nhìn. Nho nhỏ trên sơn đạo trống rông đấy, hổ vừa mới đi qua, liền nghịch ngợm sóc đều không có một cái. Hắn không có sao chứ? Vân Lang theo bản năng hỏi hổ. Hổ tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, như trước đưa ánh mắt đặt ở đều muốn nhảy lên tảng đá tìm Vân Lang che chở mẫu lộc trên người. Tảng đá lớn đối với Vân Lang mà nói chính là một đạo phân giới lĩnh, tảng đá lớn bên ngoài là hồng hoang, lớn trong viên đá thì là tạm thời an thân nhà. Hắn không có xúc động đến chạy đến tảng đá lớn bên ngoài đuổi khỏi, ít nhất, tại hắn chưa có xác định bên ngoài xác thực an toàn lúc trước hắn chắc là sẽ không đuổi khỏi đấy, cho dù là vì thái tể cũng không thành, có thể đem võ nghệ cao cường thái tể giết chết tồn tại, giết chết Vân Lang không khó khăn. Duy nhất có thể làm đấy, chính là cùng hổ cùng một chỗ an toàn ngồi xổm trên tảng đá các loại thái tể trở về. Trên tảng đá lớn ánh mặt trời sung túc, hổ mở ra thân thể lười biếng nằm ở phía trên phơi nắng thái dương, chứng kiến hổ cũng không khẩn trương. Vân Lang căng thẳng tâm cũng tiểu chậm chậm thả lại bụng, nơi đây giống như thích hợp hơn làm việc. Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Vân Lang một cái quần rốt cuộc đã làm xong, không phải là thái tể xuyên cái chủng loại kia sâu quần áo, bỏ cái phá tảng đá, đen nhánh bờ mông liền lộ ở bên ngoài. Mặc vào quần cảm giác rất tốt, chẳng qua là thái tể như trước chưa có trở về. Hạt kê vàng cơm trưng chín rồi, hổ ăn thịt muối cũng chuẩn bị xong, rau dại dùng dã chư dầu dội qua, chiếc đũa cũng dùng nước sôi nấu qua. Thái tể vẫn chưa trở về. Đám người cảm giác vô cùng chán ghét, Vân Lang trước kia liền không thích đám người, thời gian hơi chút đoạn dài, toàn bộ người đều trở nên bực bội đứng lên. Trời tiếp cận một màu đen thời điểm, bên ngoài tích tí tách bắt đầu mưa, Vân Lang nhìn thấy đã lạnh buốt đồ ăn, bàn lấy chân ngồi ở trước cửa nhìn mưa. Một hồi gió lạnh thổi qua, thái tể rốt cuộc đã trở về. Hình dạng của hắn rất chật vật, rách dưới sâu trên áo tràn đầy nước bùn, đẹp đẽ trên vỏ kiếm tức thì bị bùn dán nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Vân Lang tiến lên muốn nâng. Thái tể đẩy ra Vân Lang, thất tha thất thểu ngã vào trên thẻ trúc, hô hấp ồ ồ như là ống bể, thổi gió. Đây là thoát lực bệnh trạng. Trước kia là thái tể chiếu cố hắn, hiện tại đến phiên hắn chiếu cố thái tể, sự tình chính là như vậy thay phiên chuyển lợi hại. Lột thái tể y phục cướp nhẹp, lồng ngực của hắn thì có thật lớn một mảnh bầm đen, xem ra giống như là bị người dụng quyền đầu đánh chính là. Vân Lang không hỏi là ai đánh chính là, chỉ biết là thái tể chiếc thuyền này tựa hồ không phải là rất an ổn. Chỉ hoan quá khi đến thái tể lặng yên tiếp nhận Vân Lang lấy ra hạt kê vàng cơm, phía trên tới đi một tí canh thịt, hắn cũng không ăn đồ ăn, miệng lớn ăn xong hạt kê vàng cơm sau đó gục đầu ngủ ở thẻ tre trồng chất lên, qua trong giây lát liền tiếng ngáy như sấm. Vân Lang ăn cơm xong sau đó, rửa sạch bát đũa, cũng một lần nữa ngồi ở lò sưởi bên cạnh, dùng vậy một cột lớn châm may áo. Làm được như vậy xiêm y tự nhiên không có khả năng quá tốt, kỳ thật chính là da gấu bên trong may tầng một vải bố. Sau đó lại dùng dây thừng kéo mấy cái trong nước kết làm nút thắt. Nếu có tơ lụa hoặc là màu gấm, Vân Lang có thể bàn ra càng thêm xinh đẹp nút thắt, chiêu thức ấy thế nhưng là cùng Vân bà cùng một chỗ làm cho người ta nhà chế tác sườn xám thời điểm học được bổn sự. Trước khi ngủ, Vân Lang chẳng những đem mình áo đã làm xong, cũng bả thái tể sẽ rách quần áo may vá thỏa đáng. Hắn rôi cái lưng mệt mỏi, lại một lần nữa quét mắt một lần tảng đá phòng, không khỏi thở dài. Trên thực tế, căn phòng này trong cái gì cũng không thiếu. Chẳng qua là bị thái tể khiến cho như là ổ heo một loại. Sinh hoạt nội dung quan trọng ngay tại chịu khó hai chữ, một người cư trú hoàn cảnh tại rất lớn trình độ trên có thể biểu hiện một người tinh thần phong mạo. Vân Lang cho rằng, thái tể với cái gia hỏa này có thể lôi thôi, cuộc sống mới của mình giờ mới bắt đầu, là tuyệt đối không thể dưỡng thành lôi thôi thói quen đấy, thời gian lâu dài, giả lôi thôi liền sẽ biến thành thật sự lười biếng. Vân Lang bởi vì công tác quan hệ đã từng thấy qua mấy cái vô cùng lợi hại người. Những người này có một cái cùng chung đặc điểm chính là không ở người trước khoe khoang. Bổn sự thứ này giống như là đã ăn vào bụng bên trong cơm, tự mình biết có bao nhiêu no bụng tự thành, không cần phải nổ ra khiến cho toàn bộ thế giới người cũng biết. Tại hoàn cảnh lạ lẫm trong phải cẩn thận, những lời này vĩnh viễn đều là đối với đấy. Vân Lang hiện tại chính là như vậy làm. Thái tể cho là hắn chỉ nhận thức tên, ưa thích dạy hắn biết chữ, hắn liền cẩn thận cùng theo thái tể biết chữ, đâu ra đấy cũng không tệ. Dù sao hắn đối với thể chữ lệ nhận thức cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Thái tể lúc tỉnh lại Thái Dương đã ngã về Tây rồi, ăn mặc một thân kỳ quái quần áo Vân Lang đưa tới cho hắn cơm, hắn vừa ăn một bên nhìn xem Vân Lang chỉnh đốn cái này tán loạn nhà đá. Ngươi là tại sao không hỏi ta hôm qua vì sao chậm chạp trở về? Thái tể thả tay xuống bên trong bát cơm, như có điều suy nghĩ mà nói. Vân Lang đem sa bàn bưng tới đây, đang tại hắn trước mặt đem Thủy Hoàng Đế ba chữ phân biệt dùng ba loại kiểu chữ đã viết một lần. Thái tể rất nhanh liền quên mất bản thân vừa mới hỏi mà nói, cẩn thận kiểm tra rồi Vân Lang bài tập, lựa đi ra hai nơi không nơi thích hợp, sau đó cứ tiếp tục dạy hắn biết chữ. Lệ cũng là một ngày hai bữa cơm, đã đến bầu trời tối đen thời điểm, thái tể mới đình chỉ dạy học, ho khan đứng lên, đi vào ngoài nhà đá trước mặt, nhìn thấy chân trời còn sót lại một mảnh ánh nắng chiều ngẩn người. Người ở chỗ này đã bao lâu? Thái tể quay đầu lại nhìn xem Vân Lang cười nói, cả đời. Người sẽ không muốn đi xem một chút. Không muốn, bên ngoài là Hán quốc thiên hạ, không có ta đây cái người Tần đất cắm rủi. Không cảm thấy tiếc nuối sao? Người Tần lời hứa đáng giá nghìn vàng, chết không trở tay kịp. Vân Lang suy nghĩ một chút nói, ở tại chỗ này kỳ thật cũng không tệ, đầu muốn sung sướng, ở đâu đều là có yên vui. Không thể thông liền, không từ thủ đoạn không phải hảo hán, không thay đổi dự tính ban đầu đại trượng phu. Vân Lang ngươi phải nhớ kỹ, người một khi tùy cơ ứng biến rồi, sẽ không có kiên trì. Vân Lang gật gật đầu, hắn không muốn hỏi thái tể dùng cả đời là một người chết thủ mộ đến cùng có đáng giá hay không. Mặc dù hắn là thủy hoàng đế, cũng không có tư cách tại chết mất sau đó, như trước một mực mà khống chế được một đám người vì hắn sử dụng. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của hắn, thái tể rồi lại sẽ đem mình kiên trì trở thành một loại vinh dự. Cái này vô cùng phù hợp thời đại này mọi người giá trị quan, tựa như không ăn gạo của nhà Chu Bá Di thúc tề, giống như là một mình thủ cô đảo, cuối cùng tự sát mà chết Điền Hoành và 500 tráng sĩ. Về phần Triệu Thị Cô Nhi loại này tàn nhẫn trung trình, đúng là thái tể người như vậy làm cho hướng tới đấy. Tại đây chút ít không thể nhúc nhích trong cuộc sống, Vân Lang suy nghĩ rất nhiều, từ thái tể buộc lộ ra đến thân phận, cùng với nhà đá đối diện này tòa xanh un cao lớn mô đất, hắn nếu như lại đoán không ra đối diện chính là Tần Thủy Hoàng Lăng vậy quá ngu xuẩn rồi. Dù sao, mặt phía nam lưng núi, đồ vật hai bên cùng mặt phía bắc hình thành ba mặt bị nước bao quanh xu thế. Dựa vào núi bị nước bao quanh đúng là Tần Thủy Hoàng Lăng chủ yếu nhất địa lý đặc thù. Hắn tại suy đoán thái tể, tin tưởng thái tể đã ở suy đoán hắn. Vân Lang không tin một cái mới vừa quen không lâu người, chắc hẳn thái tể cũng sẽ không vô cùng tin tưởng hắn. Cho tới bây giờ, Vân Lang cũng tại hoài nghi, từ bản thân xuất hiện ở cái thế giới này ngày đầu tiên, thái tể nên phát hiện sự hiện hữu của mình. Nếu không cách nào giải thích bản thân một cái không cách nào nhúc nhích người làm sao có thể trong cánh đồng hoang vu một mình còn sống ba ngày. Cả đời này, Vân Lang cho tới bây giờ sẽ không có quá cái gì tốt vật khí, bởi vậy, hắn tử không tin cái gì trùng hợp. Chương 8 Sinh tử, việc nhỏ thai. Thái tể có thể không hề tâm lý gánh nặng làm một kiện áo thủng váy liền giết mất một người, điều này nói rõ, bây giờ bên cạnh còn có rất nhiều người, nếu như hắn muốn, hắn có lẽ không thiếu hụt một cái thái tể thời ngũ đại. Trừ phi mình xuất hiện quá trình vô cùng kinh diễm đến thái tể căn bản là không cách nào giải thích tình trạng. Ở thời đại này, không có cách nào giải thích sự tình một loại cũng được xưng là thần tích. Thái tể không ngồi ở núi cao trên cây ngơ ngác nhìn thấy đối diện cỏ cây xanh đun cao lớn đồi núi. Không biết có phải hay không là tại hồi tưởng bản thân vương. Vân Lang không có vương có thể hồi tưởng, vì vậy đành phải càng không ngừng đùa bỡn lao hổ lớn móng vuốt. Rất kỳ diệu, lao hổ móng vuốt kỳ thật không có như vậy cứng rắn, ngược lại mềm nhung đấy, nhất là trên mặt bàn chân vậy mấy khối đệm thịt con cái, chỉ cần nhẹ nhàng mà nhấn một cái, lao hổ móng vuốt bên trong nhọn móng vuốt tiểu được xuất hiện. Lao hổ cực đại miệng ngay tại Vân Lang đỉnh đầu, ngẫu nhiên sẽ miệng mở rộng đánh cho ngáp, tựa hồ muốn nuốt mất Vân Lang nao đại. Lao hổ miệng rất sạch sẽ. Không có gì mùi lạ nói, Vân Lang hôm nay vô cùng chịu khó dùng nước muối giúp nó tẩy trừ qua, chẳng qua là xúc miệng nước bị nó nuốt lấy. Cái kia mẫu lộc liền nằm tại lão hổ cái bụng bên cạnh, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Vân Lang cảm thấy bọn họ có thể phát triển xuất một đoạn vượt qua chủng tộc tình yêu. Thái tể tiếng ho khan tại trong bóng đêm truyền vô cùng viễn, vô cùng bi tráng, trên đời này có thể đem ho khan ho ra bi tráng cảm giác đoán chừng liền thái tể một người. Ngày mai, ta có thể cùng người cùng đi tuần sân sao? Vân Lang đến cùng trẻ tuổi, còn là nhịn không được mở miệng trước rồi. Thái tể quay đầu lại, một đôi mắt sáng long lanh đấy, không biết hắn nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nở nụ cười một cái nói, không cần, ngươi nghĩ như thế nào lên cùng ta đi ra liếc. Vân Lang đem một khối da thuộc tràng tại thái tể trên người nói, ta sợ ngươi ngày mai không về được, vô luận như thế nào có ta ở đây, cũng có thể cho ngươi chọn một khối tốt mộ địa, mai táng ngươi, nơi đây dã thú nhiều lắm. Thái tể chăm chú nhìn Vân Lang nói, không cần. Chờ ta thật sự không còn dùng được thời điểm, sẽ đem Tuần Sơn trách nhiệm giao cho ngươi, bây giờ còn không cần. Sinh tử, việc nhỏ thai. Vân Lang gật gật đầu, tiếp tục đem thân thể tựa ở lão hổ trên cổ đùa bỡn lão hổ móng vuốt. Người như thế nào thuần phục lão hổ hay sao? Nó nổi danh sao? Lão hổ chính là lão hổ, muốn tên là gì, nó là ta nhặt về thu con, lớn lên phía sau liền theo ta cùng một chỗ Tuần Sơn. Ngươi xem hắn cái chán có một cái chữ vương, ta có thể gọi hắn đại vương sao? Thái tể ánh mắt trở nên có chút lăng lệ ác liệt, thật lâu mới chậm rãi nói, nó vốn là thú trung chi vương, xưng là đại vương cũng không có cái gì không ổn. Vân Lang giống như là không có trông thấy Thái Tể ánh mắt biến hóa, thân mật đem não đại tại lão hổ trên đầu đi từ từ cười nói, đại vương, đại vương. Lão hổ không có phản ứng, Thái Tể nắm đấm rồi lại cầm nhanh đi một tí. Ta cũng cần một thanh sát đao, người có thể giúp ta lộng một thanh sao? Sát đao mềm mại không chịu nổi, muốn hắn làm chi? Ngươi không phải là có một thanh đồng đao sao? Vân Lang cười nói, ngươi sở dĩ cảm thấy sắc đau mềm, thuần túy là bởi vì ngươi môn không biết luyện chế, tại cố hương của ta, mọi người cũng dùng sắc đau, vô cùng sắc bén. Nếu như người có thể cho ta một cái sắc châm, một thanh thiết truy, ta có thể luyện chế ra cái loại này sắc bén sắc đau. Thái Tể khuôn mặt ẩn vào hắc ám, Vân Lang thấy không rõ ánh mắt của hắn, chỉ có Thái Tể nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ta tìm xem nhìn, không biết có hay không. Dưới vách núi một cỗ màu xanh lam chậm rãi bay lên. Mắt thấy sẽ phải bao phủ trước nhà đá bình đài. Thái Tể thâm y trên dưới thông thấu, giữ ấm tính năng rất kém cỏi, Vân Lang lại không dám khuyên bảo hắn hồi đi nghỉ ngơi, đành phải mang theo lão hổ, mẫu lộc dẫn đầu trước quay về nhà đá. Vân Lang có thể cảm giác được Thái Tể chầm chầm tại chính mình phía sau lưng trên nóng rực ánh mắt, bất quá, hắn không quan tâm, thật sự nếu không biểu hiện ra điểm thần kỳ chỗ, hắn không dám cam đoan Thái Tể còn có thể tiếp tục đối với hắn như vậy tốt. Từng chuỗi thẻ tre mục độc bị bình thường trải rộng ra, biến thành hai chiếc giường, trên giường để đó Vân Lang hôm nay phơi nắng qua các loại gia thú, một nửa trải giường chiếu, một nửa che thân, như vậy giường chiếu có lẽ vô cùng thoải mái dễ chịu. Từ khi lại tới đây, tối nay là Vân Lang ngủ được thoải mái nhất một đêm, Thái Tể rất tự nhiên ngủ ở mặt khác trên một cái giường, có thể là tối hôm qua ngủ được rất đủ, đêm nay, hắn chừng trong mắt nhìn Vân Lang cả điều chỉnh một đêm. Sáng sớm Vân Lang sau khi tỉnh lại, Thái Tể đã không thấy bóng dáng, lão hổ vẫn còn tại. Đang tại lần lượt làm giả bổ nhào mẫu lộc, mỗi một lần cũng dùng miệng rộng ngậm lấy mẫu lộc náo đại, làm mất đi không dùng sức, mẫu lộc tựa hồ cũng không sợ hãi, phụng bồi lao hổ đùa không biết trời đất. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Mặc dù là có, Vân Lang cũng không tin. Hoàn cảnh quỷ dị thay đổi, thậm chí thời không khả năng cũng có biến hóa rất lớn, duy nhất không có biến hóa chính là Vân Lang viên kia gần như lanh khóc tâm. Đã đi ra kỹ sư công tác, cũng đồng thời đã đi ra cái kia ưa thích chỉ trích hắn không hơn vào nữ nhân. Nữ nhân kia đã từng cắn răng gọi điện thoại nói hắn tâm là tảng đá làm đấy. Hắn cho rằng Vân Lang chẳng qua là trốn đi vài ngày, cuối cùng vẫn là sẽ về nhà đấy, không nghĩ tới hắn vừa đi không quay lại, đối với cái nhà kia không có nửa phần lưu luyến. Cuối cùng, nữ nhân kia còn có mong ước hắn sớm chút đi tìm chết. Vì vậy, Vân Lang tựu chết rồi. Hôm nay khí trời rất tốt, Vân Lang không minh bạch tại sao mình sẽ nhớ lên nữ nhân kia, hắn đã thật lâu không có tiến vào qua giấc mộng của hắn hương rồi. Có lẽ, nữ nhân kia nói đúng. Vân Lang cầm lấy lão hổ lỗ thai, lầu bầu nói. Cùng lão hổ dùng thời gian ngắn nhất thành lập lên thân mật nhất quan hệ, là Vân Lang gần nhất một mực việc cần phải làm, hiện tại xem ra, tiến triển cũng không tệ lắm. Lão hổ rất ưa thích dùng muối ăn nước đánh răng, hoặc là nói nó chỉ là đơn thuần ưa thích muối. Vân Lang quan sát qua, Thái Tể đối với lão hổ một chút cũng không tốt, đến kêu đi hét, hơi có không hài lòng liền quyền đấm cước đá. Đây có lẽ là Thái Tể cùng lão hổ dùng để cấu trúc chủ tớ quan hệ biện pháp. Đối với một đầu dã thu mà nói, khi còn nhỏ thời kỳ thần phục vương, chính là nó cả đời vương. Vân Lang hôm nay công tác là chế tác một đôi giày, hắn có đầy đủ nhiều dã thú, trong đó, một chương chắc chắn lão lang già chính là hắn hôm nay chế tác giày chủ yếu nguyên liệu. Da sói nhan sắc là hắn vô cùng ưa thích màu nâu xanh, bất quá, tại chế tác giày lúc trước, hắn cần tướng tầng 5 cạo cọng lông da sói dùng dây gai bám cùng một chỗ, cuối cùng dùng một chương giày đặc da sói đem những này da sói bao vây lại. Cuối cùng hình thành một cái xinh đẹp đế dạy con cái. Quá trình lại nói tiếp đơn giản, chế tác lên vô cùng khó. Da sói vừa dày vừa mềm dai, hắn vậy cột lớn châm vừa vô cùng không hăng hái tranh giành, lực lượng dùng nhỏ hơn, ghim không thấu da sói, lực lượng dùng lớn hơn, sẽ đem châm lộng ngặt. Buổi trưa, Vân Lang nhìn mình che kín bong bóng hai tay, đành phải tạm thời đình chỉ giày chế tác. Hắn vô cùng hy vọng Thái Tể có thể cho hắn làm ra một bộ thợ rèn công cụ. Làm cho hắn dùng phương pháp đơn giản nhất làm ra một bộ dùng chung công cụ đến. Toàn bộ buổi chiều, Vân Lang đều tại nhà đá phụ cận trong núi rừng đi dạo, nơi đây núi rừng sản vật cực kỳ phong phú. Chỉ là phụ cận núi rừng, khiến cho hắn đã lấy được hai loại hoang dại hương liệu, một loại là hoa tiêu, một loại khác thì là bát giác. Đã có cái này hai loại hương liệu cùng muối ăn, Vân Lang cảm giác mình đêm nay có thể làm ra một nồi cực kỳ ngon thịt thỏ nước canh. Tiên đồ chưa biết, Vân Lang quyết định qua tốt mỗi một ngày. Ít nhất phải mỗi một ngày cũng không cô phụ bản thân tân sinh. Con thỏ thịt hầm cách thủy tại đảo vào bên trong mùi vị không có trong tưởng tượng tốt, loại động vật này thịt vô cùng nhạt nhẽo, còn có vô cùng dày đặc đất mùi tanh. Không coi là ăn ngon, bất quá à, nếu như cho bên trong tăng thêm một hai khối mập nhân nhất dã chư nhục chi về sau, lại bị đồ gia vị mùi hồng thác nhất hạ, lập tức liền trở nên thơm nước sông và muối. Không ai một mình ăn thỏ rừng thịt đấy, đây là một cái thưởng thức, Vân Lang tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bất quá, liên tiếp 3 ngày bữa bữa cũng ăn thỏ rừng thịt, mặc dù là cho dù tốt ăn đồ vật cũng sẽ biến thành đồ bỏ đi. Thế nhưng là, thái tể gia hỏa này rồi lại mỗi ngày đều ăn vô cùng vui vẻ, bất luận Vân Lang làm bao nhiêu đồ ăn, hắn đều đem còn lại ăn sạch, mặc dù là nước canh cũng sẽ không còn lại. Vân Lang tin tưởng, nếu có người chứng kiến thái tể ăn cái gì bộ dáng, nhất định sẽ đối với đồ ăn loại này tồn tại bảo trì cực cao kính ý. Vì vậy, thái tể mỗi ngày lúc trở lại cũng vô cùng đúng giờ, bởi vì hắn phát hiện, Vân Lang làm đồ ăn, một khi thả lạnh phía sau mùi vị liền kém thật nhiều. Vân Lang bất chấp tiếp tục nghiên cứu mỹ thực, hắn cần sắt châm, thiết truy, kẹp gấp than, sắt dao găm đều bị thái tể liên tiếp làm ra rồi. Tuy rằng phía trên có dày đặc tầng một dì sắt, vẫn như cũ làm cho Vân Lang vô cùng vui vẻ. Trồng lên một cái giản dị bếp lò cần tốt nhất bùn liệu, bên cạnh chân núi trên thì có tầng một màu đỏ bùn, cái này tài liệu rất thích hợp làm ra một cái giản dị bếp lò đến. Vì vậy Vân Lang bắt đầu dùng nhỏ nhất chỉ gai đan lỗ thủng phi thường nhỏ cái sàng, dùng tốt đến sàng lọc tuyển chọn bùn liệu. Những cái kia bị nho nhỏ mài nhỏ sàng lọc tuyển chọn đi ra bùn liệu bị Vân Lang ngâm mình ở nước vỏ gốm bên trong, vì thế, còn dùng chân đạp ngàn vạn khắp. Bùn liệu tại nước vỏ gốm trong chờ đợi trọn vẹn 3 ngày. Đang chờ đợi bùn liệu lắng đọng trong cuộc sống, Vân Lang tại chân núi chỗ đào móc một cái bếp lò, đem thái tể dự trữ vừa thô vừa to củi lửa toàn bộ ném vào đốt, tại khói đặc sắp sửa tan hết một khắc này, hắn dùng đất đem bếp lò sắp xếp khói lửa miệng cùng hỏa khẩu toàn bộ phong kín, sau đó mà bắt đầu sửa sang lại hắn dì sắt thiết truy cùng sắt châm. Thái tể nhìn trọn vẹn 5 ngày, tại Vân Lang bếp lò vừa mới thành hình phía sau rốt cuộc nhịn không được. Ngươi không phải là muốn đánh sắt sao? Làm những chuyện này làm gì? Thái tể có chút thương cảm nhìn xem Vân Lang, rèn sắt cần đốt than việc này hắn còn là minh bạch đấy, về phần Vân Lang làm sự tình khác hắn liền không hiểu ra sao rồi. Ta là muốn đánh sắt, chủ yếu là bởi vì ta cần một thanh sắc bén dao găm cùng một thanh cứng rắn cái rùi tốt cho ta làm một đôi phù hợp giày. Vân Lang mà nói rất khó đọc, bất quá, thái tể còn là đã minh bạch ý của hắn, hắn bao nhiêu có chút xem thường, một cái chính thức quý nhân phải không làm những chuyện này đấy. Vân Lang không đợi thái tể nhấp lên chuyện đi học, há mồm nói, kim gia bạc phơ, bạch lộ vì màu trắng. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương, ngược dòng hồi theo tới, đạo ngăn vả lại dài. Ngược dòng bơi theo tới, giống trong nước. Kim gia ung tùm, bạch lộ không hy. Cái gọi là người ấy, tại thủy chi mi. Ngược dòng hồi theo tới, đạo ngăn vả lại tễ. Ngược dòng bơi theo tới, giống ở trong nước trì. Kim gia thu thập, bạch lộ không đã. Cái gọi là người ấy, tại thủy chi sĩ. Ngược dòng hồi theo tới, đạo ngăn vả lại phải. Ngược dòng bơi theo tới, giống ở trong nước chỉ. Thái tể, thần phong 15 quyển sách ta đã có thuộc rồi. Thái tể nghe vậy thở dài, liền chắp tay sau lưng rời đi. Thần phong là hắn tại phát hiện Vân Lang năng lực học tập rất mạnh phía sau, cố ý tìm ra làm khó hắn đấy, chỉ là không có khó xử ở. Chương 9, nỗ lực trở thành một tiện nhân. Vân Lang ngó bản thân tràn đầy bùn tay nở nụ cười. Thường xuyên làm một ít vượt quá thái tể đoán trước sự tình đối với hai người về sau thời gian dài ở chung chỗ tốt rất lớn. Bếp lò chuẩn bị cho tốt rồi, bước tiếp theo tự nhiên là nướng, sau đó lại giữ ấm, bằng không bếp lò gặp nổ rất đấy. Thái tể mắt thấy Vân Lang dùng bùn đầu từng vòng quay quanh làm ra một cái kỳ quái bếp lò rất là kinh ngạc, tay nghề của hắn vô cùng thành thạo, giống như là thường xuyên khô những chuyện lặt vặt này kế một loại. Vân Lang bận rộn suốt cả đêm, thái tể chứng kiến hắn đi ra vô số lần, thẳng đến hướng đông. Mới ngã vào trên thẻ trúc nặng nghề thiếp đi. Thái tể dậy rất sớm, ngồi ở lò sưởi bên cạnh dùng dao găm gọt cây độc, gần nhất bởi vì Vân Lang đã đến, có rất nhiều chuyện cần ghi chép. Chân chùi chân đứng ở lạnh như băng trên tảng đá, sẽ cho người nổi điên, Vân Lang dùng hai khối da sói bao vây lấy chân, như trước đông lạnh đến lạnh run. Bị phân cho hoàn toàn bao trùm bếp lò bị hắn móc ra ngoài sau đó, tâm tình mới trở nên đỡ một ít. Bếp lò đốt làm ra vô cùng tốt, không có vết rạn, bên trong khang không lớn. Đối với Vân Lang mà nói vậy là đủ rồi. Dù sao, hắn thầm nghĩ muốn đánh tạo một cây tiểu đao cùng mấy chôi cái rùi, nếu như khả năng, hắn còn muốn chế tạo ra một thanh dùng chung dao phay. Tại thái tể dưới sự trợ giúp, Vân Lang đem châm sắt sắp đặt tại một cái vừa thô vừa to đầu gỗ tảng lên, cao thấp rất phù hợp hắn bây giờ dáng người. Đốt than hầm lò làm lạnh thời gian đã đầy đủ, mở ra sau đó bên trong như trước có sóng nhiệt phun ra đến. Chắc không được hổ cùng mẫu lộc mấy ngày nay cũng ưa thích nằm ở than hầm lò phía trên qua đêm. Mắt thấy Vân Lang đốt thành than tuổi, thái tể thở dài một tiếng, lấy ra một khối thành hình than tuổi đối với Vân Lang nói, bách công tinh diệu, với quốc gia rất có ích lợi, đây là người người đều biết đạo lý. Năm đó, ta Đại Tần Bách Công đều bị quản chế với đất nước, đại lượng tạo lấy 16 cấp trên tước vị thay quyền Bách Công, không thể nói không nhìn nặng Bách Công. Chỉ tiếc, lo liệu Bách Công người đa số gian ô, ngươi một khi tiếp nhận ta thái tể, đem đưa thân tước vị đệ cửu cấp ngũ đại phu, lại loay hoay những thứ này ti tiện nghiệp, đem hoạch tội tại trái thứ trưởng, càng sẽ đưa tới người khác chế nhạo. Vân Lang một mặt bắt đầu hướng bếp lò trong tăng thêm than tuổi, một bên cười nói, ta hiện tại cần một đôi giày, tại chế tác giày lúc trước, ta trước muốn lộng một thanh phù hợp cái rủi. Hiện tại, đầu có hai người chúng ta người, tại trước mặt ngài, ta không chỗ cố kỵ, chỉ cần quá thoải mái, làm gì đã thành. Thái tể lần nữa thở dài nói, lão phu lo lắng chính là ngươi loại này được chăng hay chớ tính tình. Sĩ phu chính là nghìn vàng chi tử, cẩn thận, cho dù là một cái môi uống một cơm ống, cũng làm tuân thủ nghiêm ngặt phong phạm, mặc dù chết không thay đổi dự tính ban đầu. Không có như vậy quyết tâm, mặc dù là vị trí triệt hầu cũng không quá đáng là vượn đội mũ người mà thôi. Vân Lang nhìn xem bản thân đen xì tay, nhìn lại một chút quần áo rách dưới thái tể, hắn không có nhìn ra cả hai có cái gì khác biệt. Chết đói cũng không có thể vứt bỏ sĩ phu tôn nghiêm sao. Thủ Dương Sơn trên có tiên hiển. Khát không uống đạo tuyển dừng lại nước. Nói bậy, ta Đại Tần lấy pháp lập quốc, từ phụ tử huynh đệ tỉ muội, không cho phép cùng ngủ tại một cái trên giường gạch thẳng đến cả nước sử dụng thống nhất xích thốn thăng, đấu, cân, lưỡng. Lại đến 10 nhà biên một tổ, lẫn nhau giám sát một nhà phạm pháp, ẩn nấp không báo 9 hộ tội liên đới. Lại đến làm khai hoang người, 9 năm không thu thuế ruộng, cày ruộng dệt vải đặc biệt tốt, tồn trữ lương thực hơn miễn trừ thuế vụ cùng cưỡng bức lao động. Nhân tế lúc giữa tranh chấp, nói nhiều quan phủ, cấm tư nhân quyết đấu, đối địch tác chiến, lấy chém đầu bao nhiêu luận các loại ban thưởng, phải tác chiến có công mới có thể lên trước, quý tộc thương nhân, nếu là không có chiến công, không thể đảm nhiệm quan viên chính phủ. Mỗi giống nhau, mỗi một chủng đều có pháp có thể theo, người người tuân theo luật pháp làm việc, nô lệ lấy bách công sống tạm, sĩ phu cho rằng quốc gián ôn, thống ngự dân chăn nuôi mà sống, tất cả đi một con đường riêng, không được hơi có đi quá giới hạn. Khổng Khâu nói như vậy, bất quá một nhà chi niệm, không thể tin hoàn toàn. Vân Lang miệng há vô cùng lớn, giật mình mà nói, chúng ta là pháp gia. Thái tể thói quen nhìn thấy bầu trời trôi nổi bạch vân nói, có thương quân biến pháp mới có ta Tần quốc thành là thiên hạ thất hùng. Lý Tư lập pháp, mới có ta Đại Tần nhất thống thiên hạ kỳ ngộ, chúng ta tự xưng pháp gia cũng không có cái gì không ổn. Thế nhưng là, hai vị này đã chết đều tốt thảm a. Báo tử Lưu Bì, nhạn chết Lưu Thanh, người chết Lưu Danh, vốn là thiên cổ công lao sự nghiệp, sinh tử việc nhỏ thai. Vân Lang thống khổ quay đầu, hắn quyết định không hề cùng loại này bả tính mạng mình coi thành chuyện gì to tát người nói chuyện. Hai người ở chung mới ngắn ngủn một tháng, gia hỏa này liền hai lần vì công danh lợi lộc bả tính mạng việc không đáng lo rồi. Về sau nếu như có thể nhất định phải rời xa loại người này, theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, so với bị sét đánh còn muốn thảm, có trời mới biết cái ngày đó bản thân cũng bởi vì cùng hắn cách gần đó, bị lý tưởng của hắn liên lụy, cuối cùng bị là một loại cường lực nhân sĩ ngũ mã phanh thây. Trên đời này người xấu cả đám đều sống phong sinh thủy khởi, người tốt chỉ có thể dựa vào bán thảm lưu danh, kẻ đần cũng biết lấy hay bỏ. Vân Lang cảm giác mình chính là một cái tục nhân, không phải là tục nhân cũng sẽ không bởi vì chịu không được lao bà lại nhải cuối cùng vong mệnh thiên ngai. Tục nhân liền ưa thích một ít tục sự tình ý là được rồi, bất luận là cùng người bán hàng rong có kẻ mặc cả giảm đi một đồng tiền, còn là trong đất sinh sản nhiều ra một đấu lúa mạch, cho dù là tại trên đường phố nhiều nhìn thoáng qua mỹ nữ, ý dâm vui sướng, cũng là chuyện tốt. Về phấn hậu nhân đọc lấy bản thân vô cùng thê thảm lịch sử, sinh ra hùng tâm tráng trí loại chuyện này, hắn là một chút cũng kiêu ngạo không đứng dậy đấy. Chết hết, thân thể liền mục nát, không còn có cái gì nữa, lưu danh có một cái dám dùng. Vân Lang không có trước tiên hủy diệt bếp lò, vứt bỏ cái bữa, điều này làm cho thái tể vô cùng thất vọng. Hắn thừa nhận Vân Lang là một cái vô cùng thông minh đệ tử, nhất định có thể tại học vấn trên có rất lớn tiền đồ. Đồng thời cũng thừa nhận, đều muốn bả Vân Lang giáo hóa thành một cái chính thức sĩ tộc, con đường phía trước như trước dài dằng dặc. Gen sắt đầu tiên muốn đánh đúng là cặp gấp than con cái, thái tể lấy ra cặp gấp than con cái tràn đầy Tần Hán phong cách cổ xưa mảng ốc. Đi ngang qua túi ra thông gió sau đó, bếp lò vô cùng cho Vân Lang mặt mũi, hỏa diễm hừng hực, màu sắc cũng từ vỏ quýt chuyển biến thành màu xanh, dưới nhiệt độ, chỉ chốc lát sẽ đem một thanh phá thiết kiếm đốt màu đỏ bừng. Đại truy con cái cần rất lớn khí lực mới có thể vùng, Vân Lang không có buồn sự này, đành phải dùng truy nhỏ con cái một búa truy đem phá thiết kiếm gấp thành hai tầng, sau đó thừa dịp cục thiết như trước nhiệt độ cao, mạnh lực huy động cái búa, mềm sắc bên trong carbon ném ra đuổi khỏi. Không có than cốc, tại thông gió túi ra dưới tác dụng, than tuổi chỉ chốc lát liền đốt không còn, mắt thấy than tuổi một chút biến ít, Vân Lang hầu như muốn thả vứt bỏ bản thân hùng vĩ kế hoạch. Cả ngày thời gian, than tuổi dùng không ít, Vân Lang sức cùng lực kiệt, mới hoàn thành một thanh nhỏ nhất số cặp gấp than con cái. Bị hổ tha chó chết giống nhau kéo về nhà đá, Thái Tể ngồi ở Vân Lang chỉnh đốn vô cùng sạch sẽ trong nhà đá thảnh thơi uống nước. Bất luận Vân Lang làm ra làm rơi ra cái gì vậy, cũng đã không nhúc nhích được Thái Tể viên kia sĩ tộc chi tâm. Hắn yên tâm thoải mái cầm lấy Vân Lang đã tạo nên cặp gấp than con cái, kẹp lấy Vân Lang đốt tốt than củi hướng lò sưởi trong ném. Gia hỏa này không thích làm việc, rồi lại vô cùng ưa thích hưởng thụ Vân Lang mang đến cho hắn tiện lợi. Ví dụ như, hắn hiện tại một ngày không đổi tẩy một lần quần áo cũng rất không thoải mái, mặc dù hắn chỉ có hai kiện áo thùng váy. Ân cứu mạng lớn hơn trời, Vân Lang tự nhiên sẽ không so đo những thứ này, bị hổ tha sau khi trở về, còn muốn dây rủa lấy đứng dậy, vì mọi người chế biến canh gà. Từ khi trước đó lần thứ nhất Vân Lang dùng màu xám cho đảo chậu chế biến một nồi gà rừng nước canh sau đó, Thái Tể trên cơ bản sẽ không lại nấu cơm. Ăn không ngại ăn ngon không ngại tỉ mỉ là Vân Lang luôn luôn truy cầu, thời gian đã qua đến khổ không thể tả, nếu như mỗi ngày đối với đồ ăn cũng không có chút nào chờ mong, sinh hoạt sẽ thấy không chất lượng đáng nói. Hong gió dã chư thịt bị nước gấm bức ra dầu trơn sẽ cùng bát giác, hoa tiêu, núi hương, dã hành tây đầy đủ hỗn hợp sau đó, mùi thơm nồng nặc liền tràn ngập nhà đá. Trầm trọng dã chư xương đùi mang theo một lớn khối đầy đặn thịt heo không dùng đun sôi, bị Vân Lang phơi lạnh sau đó, để lại tại hổ trước mặt. Hổ hiện tại đã thích ăn nấu quá đồ ăn, tuy rằng nó đại bộ phận đồ ăn đều là tàn khốc đấy, mà mỗi lúc trời tối bữa này mang theo muối ăn mùi vị thực phẩm chín, như cũng là hổ lớn nhất hưởng thụ. Không đợi hổ dưới miệng, vậy cột chân heo xương đã bị Thái Tể cầm đi, hắn vừa ăn một bên bà hoán, như thế mị thực đút cho gia súc ăn không khỏi tao đạp. Gia thú đều là bảo vệ ăn đấy, cái này không quan hệ thuần phục hay không. Hổ đại vương gào thét một tiếng, không đợi bổ nhào qua cướp đoạt đồ ăn, một cột vừa thô vừa to cây gỗ cũng nặng nặng đập vào hổ trên đầu, cũng không biết Thái Tể như thế nào đập. Mới vừa rồi còn bi phẫn không thể tự ức hổ đại vương, lung la lung lay trên mặt đất rời đi hai bước, liền té lăn trên đất. Thái Tể vứt bỏ trong tay cây gỗ, liếc hổ liếc sau đó nhìn Vân Lang nói, xuất sinh chính là xuất sinh, học xong quy củ mới có thể tiếp tục sống sót, nếu có một ngày nó đã có thí chủ chi tâm, nên lột ra xác thuốc xương. Vân Lang buông cây muôi, chắp tay nói, cẩn thụ giáo. Thái Tể cùng xuất sinh tranh giành ăn có mất thân phận. Thái Tể buông đang muốn ăn uống chân heo cốt đạo, nô lệ cùng kẻ sĩ, một tại đất bằng một tại trời, nô lệ cùng giã thú đồng liệt. Lao phu đoạt giã thú nô lệ ăn chắc bụng chính là thiên đạo. Tự Chu Thiên Tử mất thiên hạ quần hùng cũng lên, liệt quốc chinh chiến không ngớt, kỳ mưu diệu kế tầng tầng lớp lớp, kỳ nhân dị sĩ như măng mọc sau mưa càng là nhìn mãi quen mắt. Tranh giành thiên hạ người chính là kẻ sĩ vậy. Uy thiên hạ người kẻ sĩ vậy. Phục thiên hạ người kẻ sĩ. Kẻ sĩ ngự bách tính như ngự châu ngựa, xua đuổi bình dân, nô lệ trên đấu trường như xem trò đùa, kẻ sĩ mới là thiên hạ chi phối, ta cần ta cứ lấy chính là trời cao ban tặng. Vân Lang ngươi làm ghi nhớ, ngươi là kẻ sĩ. Lòng chắc cẩn còn có, lại không thể làm thi. Giống như hôm nay hổ ăn, nó như thường ngày ăn tươi nuốt sống thói quen, ngươi tùy tiện cho nó thực phẩm chín, một khi ăn đã quen thực phẩm chín, sẽ lười với săn bắn, bọn ta cũng không còn đồ ăn nơi phát ra. Bởi vậy, tuân thủ nghiêm ngặt một con đường riêng chính là thiên lý, không thể tùy tiện cải biến, nếu không ắt gặp gặm tai họa. Vân Lang cảm thấy Thái Tể đây là đối với chính mình tiến hành tẩy não nghiệp lớn. Cái gì đạo lý lớn tại đặc biệt trong thời gian đều cũng có đạo lý đấy. Thẳng đến hắn bị cái khắc càng lớn đạo lý cho tiêu diệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, từ phu nhân tay nghề. Vân Lang tự nhiên có vô số đạo lý lớn có thể nói, bất quá, hắn không định cùng Thái Tể nói đến gặp người chết đấy. Tựa như một cái công nhân đều muốn cùng lão bản của mình giảng đạo lý giảng thắng, hắn không may thời khắc cũng liền tự nhiên lại tới. Hạt kê vàng cơm kỳ thật ăn thật ngon. Nếu như lại dội lên canh ngấm thịt sau đó liền trở nên vô cùng hoàn mỹ. Liên tiếp ăn được ba bát, bất luận là kẻ sĩ còn có là đầy tớ đều cảm thấy mỹ mãn. Vật chất mới là quyết định nhân tâm ủng hộ hay phản đối quyết định nhân tố. Tựa như lúc này hổ đại vương, yêu thương gặm một cột không thịt xương cốt sau đó, liền thỏa mãn nằm ở lò sưởi bên cạnh, cùng đầu kia mẫu lộc vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Hiện tại, ngủ đối với Vân Lang mà nói chính thức biến thành một loại hưởng thụ, cả đêm không dùng tại trong ngộng cùng nữ nhân kia cãi nhau. Thân thể đã nhận được triệt để nghỉ ngơi, mỗi một buổi sáng sớm đối với Vân Lang mà nói đều là một cái mới lữ trình. Gen một khối ngoan sắt cần kiên nhẫn, lớn cỡ bàn tay một khối sắt tại Vân Lang thiết truy dưới bị gấp 30 mấy lần, những cái kia xinh đẹp người gấp hoa văn đã thời gian dần qua xuất hiện, hiện tại còn dư lại chính là tạo hình cùng tôi vào nước lạnh rồi. Vân Lang tay nghề không tốt, hắn chỉ là thấy quá Tân Cương Anh cắt xa cây đao rèn quá trình, cũng vẹn vẹn biết rõ rèn cần một điểm nhỏ tiểu nhân tri thức. Thượng thủ sau đó mới phát hiện kỹ thuật gì gì đó cũng không phải rất khó làm được, duy nhất khó có thể làm được là kiên nhẫn. Một cái bộ dáng xấu xí đoạn đao xuất hiện ở Thái Tể trước mặt, đối với kết quả này Thái Tể cũng không cảm thấy giật mình, dù sao, đối với Vân Lang thân thể gầy yếu mà nói, có thể làm được trình độ này, đã so với bình thường công tượng cường đại rồi rất nhiều. Làm cho hắn giật mình chính là Vân Lang tại có ý thức thu thập nước tiểu, chẳng những có chính hắn còn có hổ đấy. Hổ tự nhiên không có hướng bình trong đi tiểu thói quen, Thái Tể nhìn thấy Vân Lang đầy khắp núi đồi truy đuổi hổ muốn hổ nước tiểu bộ dạng, không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Nung đỏ cái rùi bị nhét vào nước tiểu bên trong, một cỗ khó ngửi hơi nước tan hết sau đó, sáu chuôi đen xì cái rùi liền xuất hiện ở Vân Lang trước mặt. Màu đen ngoài da bị cọ sát mất sau đó, bị Vân Lang ăn trên cán cây gỗ sau đó cũng đã thành hình rồi. Nó là như thế sắc bén, trong ngày thường dùng vậy cột lớn châm tốn sức khí lực mới có thể đâm thủng da sói, hiện tại, tại mới làm cái rùi trước mặt giống như trăng giấy, mặc dù là sáu tầng da sói đế dày con cái, tại cái rùi trước mặt, cũng không còn là Vân Lang chế tác dày chướng ngại. Hưng phấn Vân Lang cả ngày đều tại dùng cái rùi đâm đồ vật, và lại không chỗ nào không đâm. Tôi vào nước lạnh sau đó cái rùi quả nhiên là một kiện nhân gian lợi khí, đạm mạc Thái Tể cầm đi dài nhất ba cái, hắn chuẩn bị tham gia quân ngũ giao sai khiến. Đoàn đao không thể dùng nước tiểu đến tôi vào nước lạnh rồi, mặc dù nói cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là, cái này thanh đoàn đao trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong chính là Vân Lang ăn cơm công cụ, dùng nước tiểu tôi vào nước lạnh mặc dù không tệ, dùng nước tiểu tôi vào nước lạnh sau dao găm ăn lên cơm đến lại hết sức buồn nôn. Lạnh như băng nước suối chính là một cái lựa chọn tốt, Vân Lang không biết mình dao găm bên trong carbon có hay không phù hợp dùng nước tôi vào nước lạnh, mặc dù có rất lớn tỷ lệ xuất hiện vết rạn. Hắn cuối cùng vẫn còn dùng đảo bình mang tới nước suối. Đem nung đỏ lưỡi đao bộ thời gian dần qua bỏ vào trong nước. Dao găm trở nên có chút ngặt, đây là nóng chướng lạnh co lại kết quả, mà dao găm bộ phận lưỡi còn là không thể tránh khỏi bởi vì nóng chướng lạnh co lại sống dao hướng về phía sau bốn lượn lưỡi đao chịu không được lôi kéo xuất hiện hơn 10 đạo nho nhỏ vết rạn. Nhìn xem Vân Lang suối quậy khuôn mặt, Thái Tể cuồng tiếu không thôi, mắt thấy Vân Lang trên mặt đã xuất hiện vẻ giận dữ sau đó. Mới từ trong nhà đá xuất ra một thanh dùng sa ngư bao ra bao lấy đoạn đao ném cho Vân Lang. Đạm mạc mà nói, đây là từ phu nhân chế tác đoạn kiếm, chắc hẳn so với ngươi đã làm ra phá trùy thủ mạnh mẽ một ít. Vân Lang hai tay gắt gao nắm chặt sa ngư bao ra bao lấy đẹp đẽ trùy thủ, oán hận nhìn thấy Thái Tể. Thái Tể cười một tiếng, chỉ vào Vân Lang trong tay trùy thủ nói, sớm liền chuẩn bị cho ngươi rồi, chỉ là thấy ngươi muốn tự tay chế tạo một thanh, sẽ không tốt ép buộc, hiện tại cho ngươi cũng không muộn. Thái Tể cho chủy thủ tự nhiên không phải là Kinh Kha ám sát Tần Vương lúc sử dụng chuôi này độc kiếm. Từ Thái Tể trong miệng biết được, Kinh Kha ám sát Tần Vương thất bại sau đó, tại phía xa Triệu Quốc tử phu nhân cũng không đào thoát chịu tội. Lúc này Triệu Quốc đã tại một năm trước là Tần đem Vương Tiễn sở phá, hoảng sợ như chó nhà có tang tử phu nhân tự trói vào hàm dương, nguyện ý cả đời là thợ nô, đổi lấy một nhà còn sống. Từ đó, thần cung nhiều lợi khí. Thái Tể ném cho Vân Lang vậy chuôi chủy thủ đôi trước mặt khai phong. Lạnh lóng lánh nhìn qua liền không phải là cái gì cắt tường đồ vật, cũng không biết từ phu nhân cho trùy thủ bên trong tăng thêm cái gì tài liệu, có thể cùng đồng sinh ra phản ứng, cuối cùng biến thành cứng rắn chất hợp kim. Vân Lang chế tác dao găm cùng từ phu nhân chế tác trùy thủ va chạm mấy lần sau đó liền biến thành một thanh ngắn cưa. Trên thực tế, Vân Lang cuối cùng sẽ đem vậy thanh đoạn đao làm thành một thanh cái cưa, dùng để cưa đầu gỗ vô cùng phù hợp. Mùa đông sẽ phải đã đi đến. Đầu muốn nhìn hồng diệp trên giày đặc màu trắng hoa đã biết rõ cái này mùa đông đêm sẽ có bao nhiêu lạnh. Vân Lang giày đã chế tác hoàn tất, khó coi, xấu xí, không được tự nhiên, những lời này cũng có thể dùng tại đây đôi trên giày. Đồng dạng nhìn thế giới nhất định phải một phân thành hai nhìn, cái này đôi giày trừ quá khó có thể chịu được xấu xí bên ngoài, vẫn còn ấm ấm, thoải mái dễ chịu, rắn chắc những thứ này có thể ca ngợi địa phương. Nhất là trói vào dây lưng sau đó. Liền cùng Vân Lang đã từng thấy qua bảo hiểm lao động giày vô cùng tương tự. Sáu tầng da sói hợp thành giày đặc đế giày con cái, sau đó bị giày đặc dây thừng một mực mà bám cùng một chỗ, ở bên ngoài bao bọc trên tầng một bị phỏng mất heo cọng lông giã chư da, góp chân cùng tay trước bộ vị riêng phần mình đính trên một khối gỗ chắc, mặc dù là đạp trong nước, bên trong như trước có thể bảo trì khô ráo. Mỗi hồi Vân Lang ăn mặc lớn giày da giẫm ở tân sinh tảng băng lên, Thái Tể khuôn mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Nhìn ra hắn cũng vô cùng đều muốn một đôi. Khoe khoang đã đủ rồi sau đó, Vân Lang mà bắt đầu cho Thái Tể đã làm mùa đông quần áo dép lê. Đây là một cái hiểu chuyện hài tử phải nắm giữ kỹ năng, thỏa mãn khoe khoang dục vọng sau đó liền phải hiểu được chia sẻ, nếu không liền sẽ đưa tới rất nhiều người oán hận. Đối với mặc quần việc này Thái Tể lúc mới bắt đầu là phi thường kháng cự đấy, tại không lay chuyển được Vân Lang kiên trì sau đó, cố mà làm thử mặc một lần, kết quả sau khi mặc vào liền không còn có cởi ra quá. Dựa theo lối nói của hắn, hồ phục cưỡi ngựa bắn cung là Triệu Vũ Linh Vương cùng dã nhân học được, không phù hợp ngũ đại phu ăn mặc yêu cầu, cũng may đại tần kỵ binh cũng là như vậy mặc quần đấy, vì vậy, hắn cảm giác mình tức vị ít nhất có thể tại trong quân đảm nhiệm thiên tướng chức vị, mặc như thế xiêm y cũng không tính là trái lệ. Vân Lang tự nhiên sẽ không theo thái tể tranh luận, chủ yếu là hắn thật sự là không đành lòng chứng kiến thái tể đông lạnh đến phát xanh cởi chuồng. Về giây, hắn một chữ cũng không có nói, ngay tại Vân Lang dưới sự chỉ huy thông khoái mặc vào. Quanh năm xuyên núi vượt đèo đấy, hắn biết rõ một đôi tốt giày có thể mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Vân Lang bả quần làm vô cùng dài, như vậy, thái tể là có thể đem ống quần nhét vào giày trong, trói chặt dây giày sau đó, quần dép lê liền biến thành một cái chính thể, lớn hơn nữa hàn phong cũng thổi không đi vào. An mặc Vân Lang cho hắn chế tác quần áo tại trong núi rừng đối với dã thu khoe khoang một ngày sau đó, trở về thái tể liền đối với bộ này xiêm y khen không dứt miệng. Nếu là Ngông Điểm đại tướng quân có như vậy một bộ quần áo, xua đuổi hung nô dã nhân tại vạn dặm bên ngoài có gì khó quá thay. Vương thượng gì về phần khiến phát thiên hạ bách tính xây dựng trưởng thành, lộng được thiên hạ đều là từng chồng bạch cốt, thế cho nên Ngư Dương Hồ kêu thiên hạ đều ngược lại. Thái tể như vậy trung thần trên đời này khả năng không nhiều lắm, Thủy Hoàng đế nằm ở phía trước cách đó không xa trong lăng mộ, không biết có hay không cảm ứng, nếu như hắn thật sự có linh, được nghe còn có người tại hắn sau khi chết vẫn là mất đi đại tần đế quốc tận trung, Vân Lang cảm thấy hắn là đủ kiêu ngạo một vạn năm. Vừa nhắc tới đại tần, thái tể sẽ khác thường rơi lệ, cũng thương tâm khổ sở cả điều chỉnh một đêm. Hổ bây giờ căn bản sẽ không hướng thái tể bên người gom gót, rất hỉ hoan chán tại Vân Lang bên người, trừ phi bất đắc dĩ, nó là tuyệt đối sẽ không tới gần thái tể đấy. Sắp bắt đầu mùa đông thời điểm, Vân Lang tại từng mảnh rừng cây trong phát hiện một ít khổ luyện, lột ra phơi khô sau đó nấu thành chén thuốc, đem hổ toàn thân cao thấp dùng khổ luyện ra dịch thuốc dạng lỏng rửa sạch 7-8 lượt, cuối cùng trừ đi trên người nó ký sinh trùng. Rét lạnh mùa đông, có thể cùng hổ ngủ ở trên một cái giường, chẳng những an toàn, còn có vô cùng ấm áp. Mùa đông ra cọp như là sa tanh một loại lóng lánh ánh vàng rực rỡ quang huy, chính là Vân Lang còn muốn đã dạy ra hỏa này không nên tùy tiện dùng đầu lưỡi đuổi khỏi thẻ lưỡi ra liếm hắn. Gia hỏa này trên đầu lưỡi tràn đầy gai ngược, thẻ lưỡi ra liếm một cái như là bị giấy giáp xung đột quá một loại khó chịu. Mẫu lộc tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại sạch sẽ trong nhà đá, tuy chỗ đại tiện loại sự tình này dạy dỗ nó vô số lần đều không có học được. Tiến vào mùa đông ngày sau, Vân Lang mỗi một ngày cũng trôi qua vô cùng phong phú, nhà đá đã ở một chút phát sinh biến hóa. Trước là có hai cái giường lớn, chân giường là vừa thô vừa to vật liệu gỗ, mặc dù là Vân Lang cùng hổ cùng ngủ một giường, cũng không lo lắng sẽ đem giường áp sập. Về sau lại thêm một cái thật lớn cái giá gỗ, Vân Lang dùng cả ngày thời gian bả tất cả thẻ tre, cây độc chất đống ở phía trên, đều muốn đem những này thẻ tre cây độc dựa theo thời gian sửa sang lại chỉnh tề, không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được đấy. Nhà đá tường ngoài lên, treo tràn đầy một bức tường thịt khô, đây đều là hổ vất vả cần cù bắt đến đấy, bị Vân Lang dùng muối ướp gia vị sau đó, liền biến thành bọn hắn qua mùa đông khẩu phần lương thực. Thái tể có một loại kỳ quái bổn sự, cái kia chính là chỉ cần Vân Lang đưa ra yêu cầu, hắn tổng có thể làm đến, hơn nữa lộ ra phải vô cùng nhẹ nhõm. Ví dụ như muối ăn chính là như nhau. Muối ăn đang không có công nghiệp hóa sinh sản trước kia, cho tới bây giờ đều là quý giá hàng hóa, chớ nói chi là cái này nguyên thủy thời đại. Thế nhưng là, thái tể duy nhất một lần liền cho Vân Lang vượt qua đã đến tràn đầy một da túi muối ăn, còn là tốt nhất muối tinh, tuyết trắng như xương. Ngày mùa thu con mồi rất mập, Vân Lang chế biến rất nhiều mỡ lợn, trong đó lấy dã chư dầu tối đa, chứa đựng tại một cái cao cỡ nửa người bình trong, đầy đủ hai người ăn hơn nửa năm đấy. Ngoài nhà đá trước mặt bay bông tuyết, Vân Lang đang tại vô cùng nghiêm túc từ một đống mốc meo gạo trắng chính giữa chọn lửa có thể ăn bộ phận. Đây là một đống gạo cũ, để đặt thời gian có lẽ đã lâu rồi, bên cạnh còn có một chút không có thoát sát hạt kê, chẳng qua là không còn ánh vàng rực rỡ màu sắc, trở nên có chút tối vàng. Vân Lang trà sát mở sau đó bên trong hạt gạo nếu so với phía ngoài những thứ này gạo cũ tốt hơn rất nhiều. Chương 11, Phản Hán Phục Tần. Đối với Vân Lang mà nói, thái tể chính là một cái cùng loại Doraemon một loại tồn tại. Chỉ có một chút không tốt lắm, gia hỏa này lấy ra đồ vật đều là xưa cũ, toàn bộ đều là xưa cũ thứ tốt. Vân Lang tận lực không thèm nghĩ nữa mấy thứ này lai lịch, hắn lo lắng một khi bản thân hiểu rõ, thái tể có thể sẽ giết người diệt khẩu. Trên núi sinh hoạt là đầy đủ sung túc đấy. Trong lúc này không có ly khai Vân Lang không ngừng cố gắng. Khô cây nấm, khô rau dại, thịt khô, hương liệu, bọn họ trên bàn cơm thậm chí hơn nhiều một cái nửa gốm sứ chén đĩa. Đây là Vân Lang trong lúc vô tình đã tìm được một chút đất cao lanh, thí nghiệm lấy tại tủi hầm lò bên trong đốt đi ra đấy. Lúc trước tìm đến đất cao lanh thời điểm, thái tể còn nói loại này đất có thể ăn. Vân Lang đương nhiên biết rõ loại này đất có thể ăn, chẳng qua là nếm qua loại này đất người cuối cùng đều chết, hắn mặt khác có một cái vô cùng thê thảm tên gọi là đất quan âm. Thái tể còn có hào hứng bừng bừng cùng Vân Lang giới thiệu một ít cao nhân dựa vào ăn đất quan âm cuối cùng thành tiên đi qua, nhìn ra được, hắn vô cùng hâm mộ. Vân Lang cảm giác mình về sau nếu muốn lộng chết thái tể, không dùng hạ độc, chỉ cần bả đất cao lanh cỏ sắt thành bụi phấn cho hắn ăn như vậy đủ rồi. Cho tới bây giờ, thái tể tại Vân Lang trước mặt bại lộ bí mật thật sự là nhiều lắm, thế cho nên Vân Lang chỉ cần làm một chút đơn giản quy nạp tổng kết, có thể đoán được đại bộ phận sự thật. Bất quá, hắn hiện đang không có làm tốt rời núi cùng người khác gặp mặt chuẩn bị, đây là một cái không giống với hắn qua lại thế giới, nơi này có quy tắc của nơi này, đối với cái này bên trong sinh tồn quy tắc, Vân Lang còn có quá xa lạ, một cái cùng tất cả mọi người không hợp nhau người, ở thời đại này, bị giết chết là một cái vô cùng không xong kết quả. Đại tuyết phong núi trong cuộc sống, sửa sang lại giản độc, kỳ thật chính là một cái học tập quá trình. Nơi này có chồng chất như núi giản độc, mỗi một mảnh trên giản độc trái phải trước mặt cũng tràn ngập văn tự. Vân Lang công nhận vô cùng khó khăn, chữ tiểu triện tiểu chữ từng cái một vô cùng tương tự, hơi chút không chú ý, sẽ nhìn lầm một chữ hậu quả chính là cả bộ giản độc đọc trình tự liền rối loạn. Không có gì so với cả ngày ngâm mình ở giản độc trong học tập chữ tiểu triện văn tự nhanh hơn phương pháp. Kỳ thật, toàn bộ trong phòng trên giản độc ghi chép nội dung, cũng không so với một quyển nửa tấc dày sách vở nhiều. Bên trong trong tin tức cho rồi lại huyên bác nhiều lắm. Trên giản độc viết chữ rất khó, nghe thái tể nói, trước kia đều là dùng dao găm khắc chữ, càng khó. Vì vậy, vì ít hao chút chế tác giản độc thời gian, trên giản độc văn tự liền tận lực đơn giản hóa, có đôi khi đơn giản hóa liền tác giả mình cũng không hiểu rõ. Nhất là một chữ đa dụng, cái này muốn mỗi người một ý rồi, hậu nhân tại sao phải đối với cổ đại lưu truyền xuống học vẫn có vô số loại giải thích, căn bản nhất nguyên nhân chính là cùng. Thái tể đối với Vân Lang nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn tinh thần còn có là phi thường hài lòng đấy, nhất là lật xem Vân Lang dựa theo đồ thư quán phân loại pháp sửa sang lại phân loại đi ra giản độc, cảm giác phải vô cùng thuận tiện tìm cần ghi chép. Thân là đại tần thái tể, hắn thậm chí yêu cầu Vân Lang bả loại này thuận tiện phân loại pháp thư ghi tại trên giản độc, tốt truyền lưu hậu thế. Tại đây cái phân loại pháp môn, nếu như thủy hoàng đế vẫn còn, lão phu sẽ dán nói cho ngươi đến phụng sự bệ hạ trị canh quan. Đây là một cái bao nhiêu gánh chức quan? 600 gánh. Có thể nuôi sống người một nhà không? Thời đại tần, huyện lệnh ứng với tước vị đại phu, được một đấu gạo nhất đẳng, nửa thưng muối, rau mỗi loại một ít, thịt một mâm, các đồ ăn khác trăm hộp, năm cuộn vải các màu. Nếu ngươi nhận chức quan trị canh thì bổng lộc gấp đôi, còn là cận thận của bệ hạ, cơ hội được ban thưởng càng nhiều hơn người khác. Vận khí tốt, thậm chí có các quốc gia kính hiến nữ tử có thể hôn phối. Nếu như đại tần còn tại, người đây. Thái tể trên mặt tràn đầy hào quang, gàn từng chữ một, nếu là thủy hoàng đế còn tại, thái tể ra môn, bình thường người không được vào. Rất rõ ràng, thái tể nói bình thường người, chỉ đúng là Vân Lang loại khả năng này đảm nhiệm trị canh quan tiểu quan lại. Rõ ràng bị thái tể rất khinh bỉ, bất quá a, người xa cơ thất thế cũng là như thế này, tổng cầm tổ tiên vinh quang nói sự tình. Hiện ở bên ngoài hoàng đế là ai? Ngụy đế Lưu Triệt. Chúng ta muốn phản Hán phục Tần. Vân Lang cảm thấy thái tể đều muốn đả đảo Hán Vũ đế thống trị khó khăn rất lớn, nếu như là Hán Hiến đế hắn khả năng còn có thể tham gia, về phần Hán Vũ đế, còn là được rồi. Thái tể cũng không có điên cuồng đến quên hết tất cả tình trạng, thở dài một tiếng nói, Lưu Triệt thừa phụ tổ bàn cho phủ kho lương thực dư trồng chất như núi, gạo cũ chưa hết, tân lương đã đến, nghe nói tiền của hắn trong kho sâu tiền đồng dây thừng cũng mục nát, đành phải trồng chất tại lộ thiên trong. Thêm với người này thở nhỏ thông minh, vừa hiểu được khinh giao bạc phú, ít lao động khổ sai, ít thuế má, ban ơn cho vạn dân, thiên thời địa lợi cùng nhân hòa hắn chiếm toàn bộ rồi, hiện tại khởi sự không có thành công khả năng. Thời cơ không tốt, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ở ẩn, chậm đợi thiên thời, một khi thay đổi bất ngờ, chúng ta liền khởi nghĩa vũ trang, cải tạo ta đại tần Giang Sơn. Vân Lang chăm chú gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đồng ý thái tể giải thích. Biết rõ không thể làm chi người một loại đều là liệt sĩ. Hắn đối với phụng sự liệt sĩ không có bất kỳ hứng thú. Nhận thức thiếu có đôi khi là cơ trí hành vi cụ thể biểu hiện, nhất là tại Hán Vũ Đế trước mặt nhận thức thiếu, Vân Lang cho rằng đây là một loại kiêu ngạo cùng vinh dự. Tại Hán Vũ Đế thời kỳ nói phản Hán phục Tần loại lời này rất không có ý nghĩa, hai người rất tự nhiên đem lực chú ý đặt ở sắp quen thuộc đồ ăn trên. Vân Lang hôm nay làm cơm tối là gạo cơm cùng trưng thịt khô, xứng lấy rau khô, cùng tỏi muối, gạo cũ luôn luôn một lượng mèo vị, thứ này Vân Lang ở cô nhi viện không ít ăn. Cố ý tại trừng cơm thời điểm thả hơi có chút muối ăn cùng dầu mỡ heo, cơm trưng chín sau đó, hạt gạo óng ánh, mùi cơm chín xông vào mũi. Chỉ một cái dày phì chư thịt trưng xốp giòn nát, cắn một cái dầu chân văng khắp nơi, răng môi lưu hương, trong chẻo phát xanh dầu mỡ heo hướng nóng hổi cơm trên một tưới phối hợp nhu hòa say xưa có nhai đầu bốc hơi khô đồ ăn, tuy rằng chỉ có hai người, rồi lại ăn ra thiên quân vạn mã khí thế. Thở ra, hai người đồng thời vứt bỏ bát cơm, không phải là bởi vì ăn no rồi, mà là vì đảo bình bên trong cơm đã không có, chứa ở trong bát, trong mâm đồ ăn cũng không có. Lão phu sai rồi, ngươi càng có lẽ liền nhậm bệ hạ nhà bếp, mà không phải chỉ canh quan. Đây mới là một đạo việc nhà đồ ăn mà thôi. Một đạo đồ ăn liền đầy đủ, lão phu đi vào trên đời thời điểm, đại tần tuy rằng đã xuống dốc rồi, thở nhỏ tại phụ thân che trở xuống đến nhưng là ăn ngon mặc đẹp loại thời gian. Giống như hôm nay như vậy thống khoái ăn thịt, nhưng vẫn là bình sinh lần đầu tiên. Ai, đáng thương đấy. Nếu như không phải là bởi vì trận kia nội chiến, cuộc sống như vậy ngươi cũng có thể quá. Vân Lang mở ra hai tay cười nói, ta thói quen dựa vào hai tay của mình ăn cơm, ít nhất, tại ta bị thiên hỏa bổ trúng lúc trước, ta cho tới bây giờ đều là một mình muốn sống đấy. Nếu như không phải là nhìn ngươi thân cao tám thước, có ta lão tần người giống, ngươi sớm đã bị hổ cho ăn hết. Hiện tại nhỏ đi. Biết do cái gì, đây là dị nhân giống. Vân Lang cười khổ nói, ta thở nhỏ cơ khổ, theo thương đội tại cả vùng đất lang thang, người khác đều nói ta là người thần. Cái này còn có là lần đầu tiên trở lại Hàm Dương. Thái tể dùng cực độ châm chọc con mắt nhìn Vân Lang một cái nói, không dùng biên tạo. Ta nói cũng thật sự. Và lại là ngươi nói cũng thật sự, nơi này là hoang sơn giã địa, bên ngoài sói trùng hổ báo rất nhiều, dù sao ngươi chạy không thoát đi, có phải thật vậy hay không có cái gì vội vàng. Ngươi không tin ta còn thu lưu ta. Thái tể âm ú thở dài nói, đây là thiên ý. Ngươi là từ trời quang trong đến rơi xuống đấy, là tiên nhân sao? Vân Lang lắc đầu. Quỷ quái. Vân Lang rất nhanh lắc đầu. Cái kia chính là người, một cái từ trên trời rớt xuống người. Thái tể nói dứt lời, liền đi ra ngoài, chưa cho Vân Lang bất luận cái gì cơ hội giải thích. Vân Lang nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra một cái giải thích hợp lý, nói thật ra, so với lời nói dối càng giống lời nói dối. Này, ta là người tần, điểm này không chút nào giả. Vân Lang cửa trước bên ngoài kêu lớn. Cái này như vậy đủ rồi. Thái tể thanh âm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. Đồng thời cũng mang vào một lượng hàn phong, đem lò sưởi bên trong lửa than thổi chúng xua tan đêm tối không chừng. Quan Trung đại tuyết ở dưới rất lớn, Vân Lang còn có cho tới bây giờ không có ở Quan Trung bái kiến lớn như vậy tuyết. Đều nói Yến Sơn bông tuyết to như chỗ ngồi, nơi đây tuyết rơi cũng không nhỏ, tuyết từng tầng một xuống, từng tầng một hướng lên tích lũy, đợi đến lúc tuyết động sắp cùng cửa sổ ngang bằng thời điểm, Vân Lang cùng Thái Tể liền không thể không đi ra ngoài xúc tuyết. Xúc tuyết quá trình rất đơn giản. Chỉ cần bả dày đặc tuyết động dùng tấm ván gỗ đổ lên bên cạnh vách núi phía dưới coi như là thành công. Xúc tuyết trong quá trình, Vân Lang còn có nhặt được 3 con đông cứng gà rừng. Cuối cùng một đống tuyết bị Vân Lang đẩy xuống vách núi sau đó, Thái Tể liền đứng ở bên bờ vực, nhìn qua Hàm Dương phương hướng sững sờ. Chỗ đó hẳn là Hàm Dương đi. Vân Lang giúp đỡ hổ phủi rơi đầu trên tuyết trắng, vừa rồi đẩy tuyết thời điểm nó vô cùng ra sức. Bị người sở một bó đuốc đốt hủy rồi. Hạ Vũ. Chính là hắn, Vân Lang. Sau này nếu như gặp được Hạng Vũ hậu duệ, nhớ kỹ giết chết. Sớm đã bị Lưu Bang giết chết đi. Một cái vâng đại gia tộc như thế nào gặp dễ dàng như thế mà bị diệt, bọn hắn theo chúng ta giống nhau, đều là tại ở ẩn. Từ sau này, Hạng thị đệ tử sẽ là của ngươi cựu địch, có thể đáp ứng không? Vân Lang ngó ngó vách núi bên ngoài trắng xóa thế giới, cảm giác mình gặp phải Hạng thị đệ tử khả năng không lớn, thích thú gật đầu nói, nhìn thấy bọn hắn liền giết chết, tại nhà vệ sinh gặp phải liền chết chìm tại trong thùng phân. Tại trên đường phố gặp phải liền giết chết tại trên đường cái. Thái tể cười hát hát nói, cũng tốt, dù sao ngươi không giết hắn, bọn hắn liền nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi xem rồi làm là tốt rồi. Đại tuyết liên tục rơi xuống 3 ngày, ở trong quá trình này Vân Lang cùng hổ cùng một chỗ đẩy tuyết đẩy 3 lượn. Tuyết rơi quá lớn, cách đó không xa rừng tùng tổng có thể truyền đến thân cây bị tuyết động áp đoạn két kẹt âm thanh. Từ khi Thái tể phát hiện hổ có thể giúp đỡ lấy Vân Lang đẩy tuyết sau đó, hắn sẽ không có động đậy một đầu ngón tay. Mà là trong mỗi ngày hưng phấn mà đứng ở tuyết động bị thanh trừ sau đó sân nhỏ nhìn qua Hàm Dương, Trường An phương hướng như là đang nhìn hấp dẫn người ta nhất vở kịch lớn, mặc dù sắp bị đại tuyết chôn kỹ như trước không nỡ bỏ vào phòng. Chỉ tiếc, trận này vở kịch lớn cũng không có nhìn bao lâu, 3 ngày sau đó, đại tuyết ngừng, trên bầu trời không tiếp tục một áng mây màu, đỏ ao Thái Dương treo ở trên không, chiếu sáng cái này trắng loan thế giới. Thái tể là như thế thất vọng, thế cho nên đứng ở cao lớn trên tảng đá. Vung quyền hướng lên bầu trời gào thét, lao tặc tiên, ngươi bởi vì sao như thế thiên vị quốc tặc. Hắn gào thét thanh âm rất lớn, bí mật mang theo lấy vô tận oán hận, thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn, hù dọa một mảnh tuyết lở, tại bạch khí tràn ngập ở bên trong, Vân Lang thấy được Thái tể vậy đối với huyết hồng ánh mắt, gần muốn nhắm người mà cắn. Chương 12, Thái tể lục. Cho tới bây giờ Vân Lang mới xác nhận, bản thân thật là đi tới Tây Hán trong thời kỳ. Không có truy đau tới xương người là không thể nào phát ra thống khổ như vậy kêu đau âm thanh đấy. Nếu như không phải là đối với Đại Hán triều thống hận đến thực chất bên trong người, là không thể nào như thế mong mọi quốc gia này xui xẻo. Ba ngày ba đêm đại tuyết, đối với từ trước đến nay khô hạn quan trung mà nói, là một cái phúc âm. Tại đây điểm tuyết động, sống không qua mùa đông cũng sẽ bị đất vàng mà hoàn toàn hấp thu, cũng trở thành năm sau bồi dưỡng mạ hơi nước. Đương nhiên, xuống lần nữa ba ngày ba đêm, tuyết động sẽ cách trở giao thông, áp sập phong ốc. Đại Hán bị tai họa đoán chừng là thái tể cái này tần quốc lao thần thích nhất thấy cảnh đẹp. Tuyết ngừng rồi, thái tể tinh khí thần tựa hồ cũng bị rút sạch, đã nằm ở trên giường cả ngày rồi, liền ăn cơm loại này sau cùng hưởng thụ sự tình cũng không có hứng thú. Vân Lang cùng hổ rất vui vẻ, thiếu đi một cái ăn cơm chủ lực, một người một hổ như trước không có còn lại cái gì. Mẫu Lộc mấy ngày nay ánh mắt ngập nước đấy, dù sao vẫn là đi sớm về trễ, hẳn là động dục thời kỳ đã đến. Trên núi hiệu sao rất nhiều, theo thái tể nói, trước kia xây dựng A phòng cung thời điểm, bất luận là tiên hạc còn là hiệu sao, thậm chí hổ báo sói gấu, cự mãng, voi, chư bà long, trong vườn đều có, số lượng nhiều, viễn không phải là hiện tại Hán Quốc trên lâm huyện có khả năng bằng được đấy. Nơi đây gia thú, con mồi tổ tiên đại bộ phận đều là bị thợ săn thuần phục quá, bởi vậy đối với người không phải là rất sợ hãi. Lời này Vân Lang tự nhiên là không tin đấy. Hắn tin tưởng A Bàng cung huy hoàng vô cùng, bên trong chim bay trùng cá nhất định hơn nhiều vô số kể. Thủy hoàng đế cùng lục soát 6 nước đồ chơi quý giá, mỹ nhân, chim quý thú lạ, trưng tập hơn 10 vạn người tu kiến A phòng cung, bên trong nhất định cùng xa xỉ cực muốn đến cực điểm. Nhưng mà dã thú tổ tiên bị thuần phục quá, về sau dã thú sẽ lấy người thân cận. Đây cũng quá chủ nghĩa duy tâm rồi a. Liền hắn tiếp xúc đến vậy vài thất sói, báo tử, dã trư, giống như không có một cái nào là người lương thiện. Nhắc tới Đại Tần, nhấp lên Thủy Hoàng đế, thái tể trí tuệ một loại sẽ biến mất, cùng dã thú so sánh với, hắn mới là bị Thủy Hoàng đế thuần hóa chính là cái kia. Trong nhà đá giản độc, kỳ thật chính là Đại Tần diệt vong sau đó đời thứ ba thái tể ghi chép Tần Lang bảo vệ ghi chép. Từ ghi chép trong Vân Lang biết được, lúc ban đầu thời điểm, chịu trách nhiệm bảo vệ Tần Lang nhân thủ có 2.000 người nhiều. Về sau Lưu Bang tiến Hàm Dương sau đó, trong đó 1.500 người chiến đã bị chết ở tại Hàm Dương, còn dư lại 500 người tiếp tục bảo vệ Tần Lăng. Nhưng mà, Hạng Vũ về sau tiến vào Quan Trung sau đó, một thanh lớn hỏa thiêu A phòng cung, Hàm Dương, cũng phái người cùng lục soát Quan Trung, tìm kiếm Tần Lăng trên mặt đất. Đây là thái tể ghi chép trên thảm thiết nhất một màn, 500 Tần Lăng vệ sĩ đang cùng sở quốc bí mật điệp giao phong trong từng ngày tàn lụi. Trong đó có 157 người là tại sắp sửa bị bắt thời điểm tự sát bỏ mình đấy. Có một cái tên là Bành Câu Tử Gia Hỏa, tứ chi bị sở vệ chặt đứt, sau đó dùng bàn ủi đem hắn miệng vết thương phong bế, cuối cùng được từ hậu môn vị trí cắm ở vóc nhọn trên cây đòn, tiêu rên 2 ngày, thẳng đến cây đòn từ trong miệng xuất hiện mới khí tuyệt bỏ mình. Cái này tranh đấu thẳng đến Hạng Vũ bị Lưu Bang tại Cai Hạ đánh bại, tự vận ô giang sau đó mới thời gian dần qua đình chỉ. Lưu Bang là một cái chính thức làm tốt làm hoàng đế chuẩn bị người, hắn đối với Tần Lăng không có gì hứng thú. Hơn nữa khai quốc thời điểm lập thủ đô Lịch Dương, Tần Lăng lúc này mới dần dần thối lui ra khỏi người có dã tâm đám bọn chúng tầm mắt. Một bộ thái tể lục chính là một bộ thủ lăng vệ sĩ huyết lệ lịch sử. Rồi sau đó, Hán Cao Tổ 5 năm quan trung đưa Trường An huyện, tại vị Hà Bờ Nam, A Phòng Cung Cánh Bắc, Tần Hưng Nhạc Cung trên cơ sở khởi công xây dựng Trường Nhạc Cung, Cao Tổ 7 năm, xây dựng vị Ương Cung, cùng năm thủ đô từ Lịch Dương di chuyển đến Trường An huyện, bởi vì chỗ Trường An Hương, tên cổ thành Trường An, lấy ý ổn định và hòa bình lâu dài. 8 năm trước, nguy cơ tái hiện. 18 tuổi Hán Hoàng Lưu Triệt hạ lệnh tu kiến trên Lâm huyện, đồng ý đại một cái trên Lâm huyện trên cơ bản kế thừa A Bảng cung địa chỉ cũ, mà vượt qua 300 dặm, hạt Trường An, Hàm Dương, Chu Trí, Hộ Huyền, Lam Điền 5 huyện huyện cảnh, có Bá, Sản, Tính, Vị, Phong, Sa Beng, Úng Lụt, quyết 8 nước xuất nhập trong đó. Rất không may, Thần Lăng lại bị bao quát trong đó. Trên Lâm huyện chính là hoàng gia vườn thượng huyện, lại bị hùng tâm bừng bừng Lưu Triệt cho rằng huấn luyện Vũ Lâm quân địa phương, vì vậy, lại có rất nhiều tuần sơn thợ săn, quân tốt xuất nhập trong đó, cho Tần Lăng đã mang đến mới nguy cơ. Cùng thái tể cùng một chỗ thủ vệ Tần Lăng vốn đang có 16 cái Tần Lăng vệ sĩ đời sau. Tại đây trong 8 năm, cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại thái tể một người cô độc thủ vệ lấy ngủ say dưới mặt đất Thủy Hoàng đế. Tại gặp phải Vân Lang lúc trước một tháng, thái tể cuối cùng một đồng bọn cũng bị thợ săn thiết lập cạm bẫy giết chết. Vân Lang thả hạ tối hậu một mảnh giàn độc, thở dài một tiếng, trong lòng tất cả nghi hoặc đều đã có đáp án. Thái tể không phải là quá tin tưởng hắn cái này đột ngột đi vào Ly Sơn người, mà là không có bất kỳ lựa chọn, nếu như không có người mới gia nhập, Tần Lăng vệ sĩ sẽ triệt để diệt vong. Vân Lang có thể muốn lấy được, tại Thái Tể sau cùng lúc tuyệt vọng, trên bầu trời lăng không rớt xuống một cái đen xì người đến. Đây là thần tích à, là Thủy Hoàng đế phái tới trợ giúp hắn cái này cô độc tuyệt vọng thần tử viện binh. Mặc dù là như vậy, chú ý cẩn thận Thái Tể đồng dạng thủ tại vừa quan sát Vân Lang một ngày một đêm, thẳng đến hắn phát hiện không xuất hiện nữa, Vân Lang cũng sẽ bị dã thú ăn tươi thời điểm mới hiện thân. Thái Tể không quan tâm Vân Lang là ai, chỉ cần không phải Hán quốc gian tế là tốt rồi, đây cơ hồ đã là hắn yêu cầu cực hạn. Thái Tể mắt thấy Vân Lang chỉnh lý song song cuối cùng một cột giàn độc, trầm giọng nói, xem xong rồi. Vân Lang gật đầu nói, đã minh bạch, ta là đời thứ năm Thái Tể đúng không? Sau khi ta chết ngươi mới phải. Ta minh bạch, ta hiện tại không có đường khác có thể rời đi, nếu không lo Thái Tể thời ngũ đại, bảo kiếm của ngươi sẽ chém đứt đầu của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở tại chỗ này thủ vệ Vương Lang đấy, không phải là bởi vì ta còn sợ ngươi chém ta đầu. Mà là vì ta hiện tại không có việc gì làm, cho mình tìm một ít chuyện làm mới có thể bảo chứng ta không nổi điên. Ngươi không đến, ta nói không chừng đã điên rồi. Thái Tể đỏ hồng mắt đã trầm mặc thật lâu lại nói, mặc dù ngươi về sau thủ không được cô đơn lạnh lẽo muốn rời khỏi, cũng mời ngươi chớ để đem Vương Lăng Trô nói cho hắn biết người. Nếu không, bọn ta mặc dù đã thành âm hồn cũng sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Âm hồn lấy mạng là sau cùng bất đắc dĩ, sau cùng không có tính chất uy hiếp đe dọa. Vân Lang không muốn làm cho Thái Tể thất vọng, rất nghiêm túc gật đầu nói, ta lấy bà trên trời có linh thiêng thể, Vương Lăng chi bí mật chỉ biết giấu ở trong lòng, không có tìm được phù hợp người thừa kế lúc trước. Vĩnh viễn không đúng người khác tiết lộ, nếu không, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Thái Tể lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức nhíu mày hỏi, bà là ai? Vân Lang lật liếc trong mắt nói, một cái so với tính mạng của ta còn trọng yếu hơn người, đã mất rồi. Thái Tể ấy này hướng Vân Lang thi cái lễ, hắn cảm giác mình vừa rồi câu hỏi vô cùng vô lễ. Ngày mai bắt đầu cùng lão phu học tranh đấu chi thuật. Không có vấn đề, ta cũng không muốn vừa xuất hiện đã bị thợ săn môn cho tiêu diệt, đồng thời... Ngươi cũng cho ta chuẩn bị chút quay về chuyện đến xem a. Bất luận cái gì sách đã thành, ta hiện tại nhận thức rất nhiều chữ. Ngươi vốn là nhận thức rất nhiều chữ. Thái Tể hừ một tiếng sau đó cũng một lần nữa nằm ở trên giường. Đại tuyết phong núi, bên ngoài trời đông giá rét, Vân Lang đều muốn cho mình đả mấy thứ dùng chung tiểu công cụ cũng không được, cũng chỉ phải lưu lại trong phòng dạy hổ biết chữ. Hổ năm nay chỉ có 3 tuổi, vô cùng thông minh, tại thịt khô hấp dẫn xuống, không đến 20 ngày thời gian có thể từ khe đếm đến 8. Vân Lang cực độ hoài nghi, gia hỏa này kỳ thật có thể mấy càng nhiều nữa mấy, chẳng qua là chẳng muốn há mồm chu lên nhiều như vậy âm thanh mà thôi. Hổ biết chữ, hơn loại chuyện này đã vượt quá Thái Tể nhận thức phạm vi. Bất quá, hổ có thể thông qua Vân Lang lời nói đi làm tương ứng động tác, những thứ này Thái Tể vẫn có thể lý giải đấy. Vân Lang rất thông minh, vô cùng thông minh, bất luận là đọc sách, còn là làm việc, không có hắn bắt không được đến đấy, duy nhất, đã đến luyện kiếm thuật thời điểm, hắn liền biến thành ngu xuẩn. Rất tốt mà giết người kiếm thuật, đã đến trong tay của hắn so với vũ đạo còn tốt hơn nhìn chút ít, duy chỉ có không thể giết người. Ngay tại Thái Tể lo lắng Vân Lang tại thợ săn môn trong tay sống không quá một hơi công phu thời gian. Vân Lang dùng phía ngoài rèn sắt bếp lò, cho hắn chế tạo một thanh tiểu xảo thép nỏ. Chôi này thép nỏ chỉ có một xích rộng, tăng thêm tên nỏ trượt ránh, cũng không quá đáng dài một thước. Bất quá, làm Vân Lang đem một quả không đuôi gai sắt cất vào trượt ránh, bóp cơ quan. O-O-N-G một tiếng sắt thép chấn rõ ràng thanh âm vừa mới vang lên, ba trượng viễn lớn trên cành cây liền có hơn một quả đèn nhánh gai sát, vào cây ba tấc. Mắt thấy Vân Lang đem cung nỏ chỉ hướng hắn, Thái Tể khắp cả người phát lệnh, hắn không có bất kỳ có thể tránh thoát gai sắt nắm chắc. Thẳng đến Vân Lang đem cung nỏ giao cho trên tay hắn thời điểm, Thái Tể sau lưng mồ hôi lạnh mới chảy ròng ròng xuất hiện. Miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần, Thái Tể học Vân Lang bộ dạng bóp cơ quan, đồng dạng một tiếng vù vù sau đó. Trên cành cây lại thêm một cột gai sắt. Đây là cận chiến chi lợi khí. Vân Lang tiếp nhận thép nỏ gõ gõ nỏ cánh tay tiếc nuối mà nói, vốn phải là thép mềm chế tác, chỉ tiếc không có dùng chung vật liệu, thép mềm làm không được, chỉ có thể dùng cứng rắn thép, dây cung cũng không tốt, giò gấu trên lớn gân bao nhiêu có co giãn, thế cho nên không thể triển khai lực lượng lớn nhất. Vậy là đủ rồi. Thái Tể khẳng định chém đinh chặt sắt. Ngươi tốt nhất cho ta nhiều tìm chút ít kim loại. Ta thí nghiệm hơn nhiều nói không chừng có thể tìm tới thích hợp nhất vật liệu. Thái Tể từ Vân Lang chỗ đó lấy đi 12 miếng nỏ đâm, lập tức liền giẫm phải dậy đặc tuyết động rời đi. Từ đầu tới đuôi đều không có nhắc lại trả cung nỏ sự tình. Vân Lang bị hổ đuổi giết vô cùng thảm. Chạy bộ loại chuyện này, nhất định là phải có động lực đấy. Thái Tể tại Vân Lang trên mặt thoa khắp dầu mỡ heo, một cái tác dụng là phòng chống rét, cái khác tác dụng liền là dùng để dụ dỗ hổ liếm láp. Hổ trên đầu lưỡi có tầng một trắng nhung nhung gai ngược. Bình thời là dùng để thanh lý bộ lông cùng xương cốt trên cả đấy. bất luận kẻ nào bị hổ liếm lấy một lần sau đó tuyệt đối không muốn lại bị thẻ lưỡi ra liếm cái thứ hai. Nhà người ta hổ càng dưỡng càng hung hãn, Vân Lang dưỡng hổ càng lúc càng giống con chó. Bị nặng 300 cân hổ bổ nhào hơn nữa bả nửa người trên sức nặng toàn bộ áp tại trên thân thể, cái loại này cảm giác hít thở không thông, làm cho Vân Lang quên mất hổ thẻ lưỡi ra liếm mặt thống khổ. Trên mặt dầu mỡ heo đã không có sau đó, hổ một cái hổ nhảy liền từ Vân Lang trên người nhảy rời đi. Lưu lại ngồi phịch ở trong đống tuyết cũng hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân Vân Lang. Rất lâu, miễn cưỡng đứng dậy, một đầu chui vào rừng tùng, vừa rồi hổ vậy một cái, làm cho hắn tiện ý vô cùng mãnh liệt. Võ nghệ luyện không tốt, Vân Lang cảm thấy chạy bộ nhất định phải luyện tốt, đánh không lại người khác, nhất định phải chạy thắng người khác, thứ này có lẽ rất có tác dụng, khẩn cấp thời điểm phải nhờ vào hắn cứu mạng. Tại trong núi rừng chạy thắng hổ đây là một việc căn bản là làm không được sự tình, mỗi lần thi chạy đều bị hổ ngược đãi vô cùng thảm, Vân Lang như trước làm không biết mệt. Hổ cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần Vân Lang cho trên mặt bôi lên dầu mỡ heo, nó liền vô cùng hưng phấn ở một bên đi tới đi lui, tiểu đợi đến Vân Lang chạy xa sau đó hắn lại đuổi theo mau. Chương 13, làm một cái bác học người. Gen sát, chạy bộ, bị hổ ngược đãi, bị thái tể tán dương, bị mẫu lộc làm là dựa vào, chính là Vân Lang trước mắt sinh hoạt. Thời gian quá vô cùng phong phú, căn bản là không thời gian đi cảm thụ cái gì cô độc. Hơn nữa thái tể không biết từ đâu tìm đến giản độc, càng là bả Vân Lang cuối cùng nhàn rỗi thời gian cũng đè ép khô sạch rồi. Duy nhất buồn rầu chính là trên giản độc toàn bộ đều là đại triện văn tự ghi thành, so với chữ tiểu triện càng thêm phức tạp khó hiểu. Không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào phức tạp, mà là thứ này vô cùng khảo thi trường học nhãn lực. Đại triện cũng gọi là làm chữ đại triện, tượng hình văn, tiểu chữ phiên phức. Hơi chút vừa đi thần sẽ nhìn lầm hình tượng, không giống đời sau văn tự chỉnh tự đúng sai cũng không thế nào ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Dựa vào hình chữ để phán đoán hàm nghĩa, đọc tốc độ làm sao có thể rất nhanh đứng lên. Chỗ nào không hiểu hướng thái tể thỉnh giáo, thái tể tổng có thể đưa ra đáp án, thỉnh giáo lần số nhiều, Vân Lang liền phát hiện, thái tể rõ ràng cũng là dựa vào đoán đấy. Bởi vì không có từ điển một loại đồ vật có thể đối nghịch theo, thái tể vô cùng yên tâm thoải mái lừa gạt Vân Lang. Dựa vào phỏng đoán đến biết chữ lớn nhất khuyết điểm chính là được đi ra kết luận đại đa số là nói hưu nói vượng. Vân Lang tin tưởng, tại Lý Tư bọn hắn không có làm ra chữ tiểu triện lúc trước, nhận thức đại triện người có lẽ rất nhiều. Học vấn cho tới bây giờ cũng là một loại đắt đỏ hàng cao cấp, đưa vào cả đời tinh lực đi nghiên cứu người các triều đại đổi thay cũng tầng ra không bảy. Thông minh Vân Lang xuất ra mấy quyển sách bất đồng văn chương, sau đó so sánh bên trong giống nhau chữ, trước từng cái một so sánh xác nhận, cuối cùng mới khẳng định hắn là chủ yếu. Sau đó mới trang trọng ghi tại mới một độc thượng cũng đánh dấu đối ứng thể chữ lệ. Cái này tương đương với biên soán từ điển, là một cái mài nước công phu, cần hơi bị dài thời gian. Trong ngày mùa đông núi rừng là yên tĩnh hơn nữa tưởng hòa đấy, tuyết động biến thành tầng băng sau đó, màu xanh sương mù lam liền bao phủ núi rừng. Một cái che mặt áo da thiếu niên đột nhiên từ một cái trên đường nhỏ xuống tới, không đợi đứng vững, đạp mà cái kia chân lại bắt đầu phát lực, đạp vỡ miếng băng mỏng thân thể nghiêng về phía trước. Theo đầu gối rôi thẳng thân thể của hắn lại một lần nữa mũi tên một loại bắn đi ra ngoài. Theo sát lấy, một đầu lộng lẫy manh hổ lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn xuất hiện, thân thể cao lớn lăng không bay lên, chấn động rất xuống trên nhánh cây lưu lại lá rụng. Vươn về trước hai cái lớn móng đuốt hầu như muốn đụng phải thiếu niên phía sau lưng. Thiếu niên không sợ hãi không hoảng hốt, vốn về phía trước chạy như điên thân thể, ở trên đất bằng đột ngột gãy hướng, làm cho hổ chụp một cái không. Mắt thấy hổ trùng trùng điệp điệp nhào vào cỏ khô chống chất. Người thiếu niên cười to một tiếng, dọc theo gập ghềnh đường nhỏ hướng phần cuối chạy như điên. Hổ bả đầu từ loạn trong bụi cỏ rút, một cái tát sẽ đem đứng ở một bên xem náo nhiệt hiệu sao đập lật, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiếu niên bóng lưng theo đuổi không bỏ. Nhà đá đang ở trước mắt, Vân Lang lại một lần nữa nhanh hơn chạy trốn tốc độ, vô luận như thế nào hắn hôm nay cũng không muốn làm cho đại vương đầu lưỡi lại rơi tại hắn trên mặt. Gia hỏa này hôm qua trong giết chết một đầu dã trư, cho ăn hết cả treo nội tạng, kể cả dã trư còn không có bài tiết sạch sẽ đại tiện. Hổ khiếu sân rừng, tuyệt đối không phải là khoa trương. Sau lưng truyền đến hổ gầm có khiếp người hồn phách dọa phá người gan hiệu quả. Vân Lang biết rõ đây là đại vương đang đùa lại, dưới lòng bàn chân như trước không tự chủ được dừng lại một chút. Không đợi hắn lần thứ hai phát lực, một cỗ lăng lệ ác liệt phong áp phụ giúp hắn về phía trước bước ra một bước, trọng tâm không còn, bị về phía trước lực đạo phụ giúp quăng xuống đất. Vừa mới làm xong quyền thân động tác, một cái dính đầy nước bùn lớn móng vuốt cũng nặng nặng theo như tại hắn trên đầu. Hổ thuần thục mà đem hắn lật qua. Một cái thật lớn đầu hổ liền dán tại hắn trên mặt, màu đỏ trong hiện ra màu trắng vàng đầu lưỡi xoẹt xẹt bắt đầu liếm láp hắn lớp vải bố bên ngoài trên dầu mỡ heo. Đã ăn xong dầu mỡ heo hổ liền đối với Vân Lang không còn cái gì hứng thú, miễn cưỡng hổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cực lớn cái bụng phập phồng không chừng, vừa rồi một đoạn này kịch liệt vận động, đối với nó cái này trong núi chi vương mà nói cũng không dễ dàng. Ngươi mẹ của hắn rõ ràng chơi xấu đi tắt. Vân Lang tức giận từ trên mặt đất đứng lên hướng về phía hổ giống to. Hổ há mồm ngao kêu một tiếng. Vân Lang cả giận nói, chỉ có một chút như vậy kẹo, ta còn làm cái giấm thịt kho tàu. Hổ tựa hồ biết mình đối lý, dùng lao đại đi từ từ Vân Lang dưới xương sườn. Vân Lang tức giận dùng sức đẩy ra, đả một tiếng huýt, cái kia bị hổ đập lật mẫu lộc liền đắt 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 chạy tới. Màu xanh nhạt đám xương đính vào lộ ở bên ngoài làn da thượng châm đâm một loại đau đớn. Vân Lang bước nhanh chạy trốn, muốn nhanh lên tiến vào ấm áp nhà đá. Cái thời tiết mắc toi này, nếu như không phải là bị thái tể ném ra, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tự làm khổ. Sáng sớm đã bị thái tể ném ra bên ngoài rồi, sau khi trở về, đã trong phòng vô cùng quỷ dị. Thái tể đoan chính ngồi ở lò sưởi bên cạnh, đầu đội màu trắng da hiệu làm da biện, mặc quần áo trắng, eo buộc cắt mang, cầm trong tay chăn cây làm thành thủ trượng, uy nghiêm như bầu trời thần chi. Thấy Vân Lang mang theo hổ hiệu sao đã trở về, liền chỉ vào trên giường một thân thỉ màu vàng quần áo muốn Vân Lang mặc vào. Hôm nay sắp tế, ta thay thủy hoàng đế tế thiên, ngươi lấy dân phục. Vân Lang gật gật đầu, không có nửa phần do dự sẽ mặc tốt rồi vậy thân khó coi quần áo, mang tốt rồi mũ rộng vành, hai thứ đồ này cũng tượng trưng cho mùa thu sau đó có cây màu sắc. Thảo dân vừa nói thì có cái này nhân tố. Đại tần đế quốc chưa từng có năm cái này vừa nói, mỗi một năm bắt đầu là từ 10 tháng bắt đầu đấy, 9 tháng là một năm chung kết. Vốn Đại Tần lúc trước lịch pháp không phải như thế, Thủy Hoàng đế thờ phụng Ngũ Đức Trung Thủy thuyết sau đó mới biến thành bây giờ bộ dáng. Đây là tiêu chuẩn theo cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ chế định lịch pháp. Vân Lang cho rằng nhập gia tùy tục rất trọng yếu, không cần phải không nên ở thời đại này quá cái gì năm. Nơi đây chỉ có hai người, Thái Tể muốn sắm vai Hoàng đế, Vân Lang cũng chỉ phải sắm vai Thảo Dân, về phần cái khác trọng yếu nhân vật, thi thể, cũng chỉ phải giao cho hổ. Đất trở lại kia chỗ ở, kháng đất không nên chạy loạn. Ngoan ngoãn dừng lại ở phòng nền tảng trên. Nước thuộc về kia khe, nước đều muốn trở lại trong khe, không muốn tràn ra đến. Trung sung chớ làm, côn trùng có hại cũng đi tìm chết. Cỏ cây thuộc về kia trạch, cỏ dại, bụi gai, mời vừa được trong nước, đừng tới bên trong ruộng. Nghi thức vô cùng đơn giản, Thái Tể hát một câu, Vân Lang cùng theo hát một câu, cuối cùng hai người cùng một chỗ hợp sướng một lần coi như là kết thúc. Hổ là thoải mái nhất đấy, tuy rằng trên đầu đeo gai quan. Đầu trước mặt trên bàn nhỏ rồi lại chất đầy Vân Lang hôm qua liền chuẩn bị tốt lạnh thịt heo. Thi thể là sáp tế trong là quan trọng nhất một khâu. Đây là bởi vì quỷ thần môn nghe chi vô hình, nhìn tới vô hình, khi bọn hắn trở lại khi còn sống người nhà về sau, ngẩng đầu nhìn cái rui, túi đầu nhìn mấy cái bàn, những cái kia đã dùng qua dụng cụ vẫn còn, người một nhà lại không có, sẽ cảm thấy các loại trống rông cô đơn lạnh lẽo lạnh, vì vậy cần từ thi thể thay thế bọn hắn ăn no uống tốt. Tóm lại, cái này cỡ lớn sáp tế hoạt động ở bên trong, hổ nhân vật tốt nhất. Dựa theo Thái Tể yêu thương lời nói, đợi đến lúc tế tự chấm dứt, trung cổ các loại âm nhạc tạm dừng, chúc tuyên bố nghi thức tế lễ hoàn thành, thần linh cũng uống rượu say, nên trở lại bầu trời rồi. Lúc này dàn nhạc lần nữa gõ lên trung cổ, tiễn đưa thi thể cùng tổ tiên linh hồn bước lên đường về, nhà bếp, bọn thị nữ triệt hạ tế phẩm, mọi người bắt đầu chuẩn bị yến ẩm. Vì thế, hắn còn có yêu thương hát một đầu thi kinh tiểu nhã sở thì. Lễ nghi đã chuẩn bị, trung cổ đã giới. Hiếu thuận tôn tổ vị trí, công chúc gây nên báo. Thần bộ say dừng lại, hoàng thi tái khởi. Trung cổ tiễn đưa thi thể, thần bảo vệ ruột quy. Nhiều làm thịt quân phụ, phế triệt không muộn. Nhiều cha và anh đệ, chuẩn bị nói yên tư. Hưởng thụ quá ngày tốt lành sau đó, sẽ rất khó ăn nữa khang nuốt đồ ăn. Vân Lang phụng bồi Thái Tể uống một lớn bát chua rồi a tức cái gọi là rượu sau đó, liền vùi đầu ăn cơm, nghe Thái Tể giảng vậy chuyện đã qua. Lão phu tóc để trọm chi niên, tổ phụ không chết, đầy tớ nhỏ còn có trăm hai, mỗi gặp sắp tế, trong nhà hối hả. Sắp tế hùng vĩ, không phải bọn ta hôm nay chi thảm trạng. Tổ phụ say rượu thống khổ, đấm ngực dầm chân, ngồi đầy khách mới đều bị thống hận Triệu Cao, Lý Tư chi lưu. Đoạn ta đại tần cơ nghiệp người Triệu Cao vậy. Hại ta trăm hai tần quan rơi xuống địch thủ, hàm vậy. Này hai người đều là quốc tặc, làm đoạn tử tuyệt tôn gian đe. Vân Lang, nhớ lấy. Ngày đó một khi gặp lại hai kẻ trộm hậu duệ, giết chi, giết chi. Thái Tể nói một câu, Vân Lang nên đáp ứng một câu, tóm lại, Hạng Vũ, Triệu Cao, Hàm Tử Tôn không phải là chết ở trong nhà xí, chính là chết ở trên đường phố, và lại chết kiểu này khác nhau rất lớn. Bồi uống rượu người, Vân Lang vô cùng có kinh nghiệm, bọn hắn lúc này thời điểm nói lời trên cơ bản đều là nói nhảm, chỉ cần gật đầu, bọn hắn sẽ tại rượu cồn dưới tác dụng hào hứng cao hơn, có thể nói ra càng nhiều nữa vùi tại nội tâm bí mật. Vân Lang không dám mượn rượu lời nói khách sáo. có trời mới biết loại này so với rượu nếp than còn có nhạt rượu có thể hay không bà thái tể qua chén, nếu ra hỏa này đùa nghịch rượu điên trái lại lời nói khách sáo, cái này phiền toái lớn rồi. Sự thật chứng minh, thái tể tiểu lượng một chút cũng không tốt, liên tiếp uống 7-8 bát rượu nếp than sau đó sẽ say rồi, nằm trên mặt đất đùa nghịch chó chết không chịu đứng lên, một cái kình phong nói trong rừng có thi thể, hắn phải sợ, muốn cũng ôm hắn. Vân Lang phí hết rất lớn kình phong mới đem thái tể đem đến trên giường, nhìn thấy tiếng ngay như sấm thái tể, suy nghĩ ngàn vạn. Mẹ kiếp, lao ra hỏa này rốt cuộc buông xuống phòng bị tâm tư. Uống rượu không phải là thái tể như vậy uống. Nhất là thời điểm này trong rượu tràn đầy hèm rượu, thứ này đi vào trong miệng vừa chua xót lại chát, phải dùng cái sàng loại bỏ một lần sau đó đốt nóng lên uống. Cái sàng Vân Lang có, hắn tỉ mỉ si ra trôi lơ lửng ở rượu bên trong hèm rượu, sau đó rót vào bình trong, treo ở lò sưởi trên đốt nấu. Vừa hướng bên trong tăng thêm hơi có chút lớp đường áo, lúc này mới dùng hai tay ôm đầu gối ngồi ở lò sưởi bên cạnh nhìn thấy màu đỏ sẫm lửa than sức sờ. Uống rượu thời điểm, tâm tình chính là tốt nhất nhắm rượu đồ ăn, cao hứng thời điểm có thể uống rượu 3 lít hơn nữa phong khoáng dị thường, hoài ước lượng từ phu nhân chi trùy đâm tần đô không tính đại sự. Thống khổ thời điểm cũng có thể nâng ly tám đấu, rồi sau đó thấy cái gì đau buồn cái gì, cuối cùng ngâm tụng gian lận cổ bi kịch. Sau cùng không có ý nghĩa uống rượu phương thức chính là tâm tình xoàng thời điểm. Uống vào đã cảm thấy rượu thật là khó uống. Vân Lang bây giờ tâm tình liền soảng, hắn chuẩn bị công tác chuẩn bị một cái, tổng muốn cao hứng trở lại, hoặc là bi thương đứng lên. Ban ngày treo cao, vẫn chưa tới buổi chiều, Vân Lang sẽ say ngược lại rồi, không có gì mùi rượu, tựa như sau cùng không biết xấu hổ thích khách, tại ngươi trong lúc bất chi bất giác sẽ đem ngươi làm cho thất bại rồi. Thái tể trở mình ngồi dậy, cổ quái nhìn xem ngủ say Vân Lang, thật lâu, thở dài, cũng một lần nữa ngủ ngược lại. Chương 14 Đại vương phái ta đi tuần sơn. Thái tể lấy ra rượu căn bản cũng không phải là cái gì tốt rượu. Ngoại trừ mùi vị khó có thể nuốt xuống bên ngoài, di chứng còn có vô cùng mãnh liệt. Miệng khô, đau đầu, thân thể cứng ngắc, trong miệng mùi khó ngửi. Hồ vừa mới bả cái mũi để sát vào Vân Lang mặt, đã bị một cái thật dài cách đêm rượu ngấp hun đến rung đùi lắc ý, dùng móng vuốt cong thời gian rất lâu cái mũi, mới an ổn xuống. Xỉ, xỉ, xỉ. Vân Lang bị vô cùng có tiết tấu trẻ tuổi âm thanh cho đánh thức. Xốc lên trên người gia thú, nằm ở trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Thái tể trẻ tuổi bộ dạng vô cùng quý tộc. Thân thể ngồi thẳng tắp, mỗi một cột trẻ tuổi đều bị hắn đoan đoan tranh tránh bày ở cọc gỗ trung tâm. Rồi sau đó tay nâng đùa rơi, đùi thô thân cây đã bị đều đều từ trung gian bổ ra, tùng hương tràn ngập. Mỗi cột trẻ tuổi chi bổ chém 3 bữa, nhiều một cái cũng không chém. Bên cạnh hắn đã trồng chất một lớn trồng chất tuổi, xem ra đã làm thật lâu sống. Thế nhưng là... Trên đầu của hắn vải mỏng quan tuy rằng cũ nát, rồi lại không nhiễm một hạt bụi, hai cái bị mồ hôi nhuộm dần tỏa sáng dây lưng như trước chăm chú luồng tại hắn càng dưới thượng cẩn thận tỉ mỉ. Vân Lang lén lút lùi về đầu, không có đánh quấy thái tể, hắn hy vọng thái tể có thể đem còn dư lại tuổi toàn bộ bổ ra, gần nhất hắn ưa thích đốt đồ vật, cần tuổi số lượng phi thường lớn. Say rượu sau đó người nên nghỉ ngơi thật tốt, chẳng qua là tối hôm qua ngủ được quá nhiều, hiện tại có chút không cách nào ngủ. Đã biết rõ thái tể không có khả năng bị một chút như vậy rượu qua chén, quả nhiên, hơn nửa đêm chừng tròng mắt xem xét hắn rất lâu sự tình, Vân Lang lòng dạ biết rõ. Kỳ thật không sao cả, người lấy người chung đụng thời điểm luôn luôn một đoạn mài giũa thời kỳ. Vân Lang là thái tể hy vọng cuối cùng, cũng là hắn đều muốn thành lập thân tử quan hệ là quan trọng nhất một người, cẩn thận một chút, cẩn thận một ít cũng không có cái gì không đúng. Vân Lang cũng không có kỳ vọng bản thân từ vừa mới bắt đầu liền trở thành thái tể trong lòng là quan trọng nhất một người. Nếu như loại sự tình này đã xảy ra, như vậy, trong hai người lúc giữa, tổng có một cái là ngu xuẩn. Bên ngoài rất lạnh, áo lông bên trong rất ấm áp, Vân Lang cho dù là ngủ không được cũng không muốn đến băng thiên tuyết địa đi vào bên trong. Hôm nay không khí mát lạnh, ánh mắt cực xa, Vân Lang nằm ở trên giường xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ có thể trông thấy nơi xa Tần Lăng. Ngọn núi này đồi là như thế đột ngột xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Ly Sơn là Tần Lĩnh chân núi phía bắc một cái chi mạch. Truyền thuyết bởi vậy núi thân núi giống như một thớt ly sắc, màu đen, tuấn mã, cho nên được gọi là dãy núi cùng khe danh giao nhau, cấu thành một mảnh dài hẹp nam bắc đi về hướng sơn cốc, cũng bởi vậy chỗ mã ra từng đạo dòng sông. Nam dựa vào Ly Sơn, bắc gặp vị thủy, thủy hoàng lăng ngay tại Ly Sơn Nam Sơn dưới chân, cao lớn mã bị lấp cùng Ly Sơn vùng phía nam vách núi chăm chú kết nối, cuối cùng đem Ly Sơn cùng thủy hoàng lăng hoàn mỹ dung hợp đã thành nhất thể. Cái này ở phía sau thay mặt cũng là cực kỳ to lớn công trình. Vân Lang rất khó tưởng tượng người Tần như thế nào dùng đơn sơ công cụ đem một tòa vách núi biến thành dãy núi đấy. Vân Lang đi thăm quá tượng binh mã, rồi lại chưa từng gặp qua Tần Lăng, hoặc là nói trên đời liền không có người thấy Tần Lăng. Tại Vân Lang tới nơi này lúc trước, Tần Lăng trên như trước cỏ cây xanh um, phong bế như hôm qua. Thái tể trong núi nhất định còn có cái khác xảo huyệt. 2.000 người cùng 2 người cư trú địa phương là có rất lớn khác nhau đấy, cũng không cách nào giải thích Thái tể tổng có thể làm ra Vân Lang muốn vật sở hữu, kể cả kẹo. Theo Vân Lang biết, tại Tần Hán thời kỳ, chỉ có đất sở có nguyên thủy nhất đường nghĩa, về phần kẹo mạch nha một loại đồ vật, đoán chừng đắc kỷ đều tại bắt nó làm ăn vặt. Thứ này ở thời đại này chỉ có hoàng đế mới có tư cách hưởng dụng, ngoại trừ đất sở, bên ngoài là không có thứ này đấy. Vì vậy à, Thái tể gia hỏa này kỳ thật đối với hắn thủy hoàng đế không có hắn làm cho biểu hiện ra ngoài tôn kính như vậy, ít nhất, gia hỏa này dám từ trong lăng mộ cầm đồ vật chính là một cái minh chứng. Vấn đề này đồng thời cũng nói hơi có chút, thủy hoàng lăng đến nay còn có lưu xuất nhập cảng. Nghe nói thủy hoàng lăng trên đỉnh hiện đầy bảo thạch khảm nạm thành nhật nguyện tinh thần, trên mặt đất hiện đầy dùng nước làm bằng bạc hoàn thành sông lớn hồ nước đẹp không sao tả xiết, Vân Lang rất muốn đi xem. Vân Lang thẳng lên trên thân, liếc một cái như trước tại đốn tuổi Thái tể. Giờ khắc này, Thái tể trên người sương mù toàn bộ cũng tan hết. Một người là chịu không được suy xét đấy, nhất là chịu không được một cái người bên cạnh suy xét đấy. Vĩ đại nhất lừa đảo cũng không có cách nào lừa bịp tất cả mọi người, đây là một cái định luật, và lại cứng không thể phá. Thích ăn cơm trắng hổ rất phiền toái. Hắn một lần ăn rất nhiều, tại ngẫu nhiên thưởng thức cơm trắng sau đó liền đã yêu vật này. Chỉ cần có cơm trắng ăn, có ăn hay không thịt với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải là rất trọng yếu. Hổ đương nhiên là ăn thịt đấy. Liền cái kia một tranh chua răng, cắn cơm trắng quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Chẳng qua là gia hỏa này có chút không biết tốt xấu, chỉ cần Vân Lang cùng Thái tể bắt đầu ăn cơm đi, liền vứt bỏ bản thân bên miệng ăn thịt không ăn, chuyên môn đã chạy tới cọ Vân Lang cơm ăn. Thái tể chỗ đó hổ chưa bao giờ đi, chỉ cần tới gần Thái tể một mét ở trong, cũng sẽ bị Thái tể thô bạo đạp ra ngoài. Ngươi xem, không nhiều lắm, liền thừa một ngụm nhỏ rồi, ta còn không ăn đâu rồi, ngươi không thể rất tốt mà đi ăn thì sao? Vân Lang kiệt lực che chở chén cơm của mình, bả hổ đầu hướng ra phía ngoài đẩy. Thái tể ngẩng đầu nhìn thoáng qua hổ, hổ sửng sốt một chút, lập tức ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất ăn hắn không có ăn xong thì tươi. Cương triều không thể quá. Vân Lang gật gật đầu, rất nhanh đem trong bát cơm trắng ăn xong, còn có hướng về phía hổ sáng sáng đáy chén, hổ thất vọng túi đầu xuống, có một cái không một cái ăn cơm của mình. Tháng riêng sau đó, chính là mùa xuân rồi, ngươi có nghĩ là muốn theo giúp ta đi tuần sơn? Vân Lang ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn thấy Thái tể nói, người trước đó vài ngày còn nói không đến lúc đó. Thái tể cô đơn mà nói, là lúc này rồi, đầu xuân sẽ có thợ săn lên núi, ta một người ứng phó không được. Thợ săn đám bọn chúng mục tiêu là Thủy Hoàng Lăng. Thái tể lắc lắc đầu nói, mục đích của bọn hắn trên chân núi dã nhân. Dã nhân? Cái này trên núi có dã nhân? Vân Lang kinh ngạc đứng lên, hắn đối với vật này quá có hứng thú. Thái tể như trước lạnh như băng nhìn xem hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Vân Lang gãi gãi giải ra không đến hai thốn tóc, khó chịu nói, chúng ta là dã nhân. Thái tể mặt không chút thay đổi nói, trên Lâm Huyện là Ngụy Đế Lưu Triệt đi săn, luyện binh chỗ, càng là Lưu Thị Hoàng tộc ăn uống tiệc rượu tụ hội chi địa, vốn có bách tính toàn bộ rời đi nơi đó, còn thừa lưu dân chi thuộc biên soán trong danh sách, đã trở thành cung nô. Còn lại không có ở đây hoàng sách lãng nhân, tự nhiên liền biến thành dã nhân. Chẳng lẽ không phải lấy lễ vi hành, đến xác định một người có phải hay không dã nhân đấy sao? Thái tể hư lạnh một tiếng nói, lời này là Khổng Khâu nói, cũng không phải là Ngụy Đế Lưu Triệt nói. Lưu Triệt cho là ta môn là dã nhân, chúng ta liền nhất định là dã nhân. Hắn tuy là Ngụy Đế, giống nhau ra khỏi cửa thành hiến. Ta không muốn làm dã nhân. Vân Lang sắc mặt rất khó nhìn. Thành à, ngươi liền nói với những cái kia thợ săn, ngươi là lưu dân, sau đó chờ bọn hắn đem ngươi đưa đến trên Lâm Huyện ít phủ giám sát nhận được tiền thưởng sau đó, ngươi tiểu thành trên Lâm Huyện cung nô, làm việc tay chân đến chết. Cung nô không nạp thuế ruộng, không phục cưỡng bức lao động. Nếu như không phải là nghiền ép quá lợi hại mà nói, tựa hồ so với nông phu tốt. Thái tể thở dài một tiếng nói, lời này vẫn còn có chút đạo lý đấy, tại vương che trở xuống, xác thực khả năng so với sơn giã bách tính nhiều, chỉ tiếc, một người làm nô, liền đời đời làm nô, nhi nữ đều cầm ti tiện nghiệp, không tiếp tục ngày nổi danh. Vân Lang cười nói, trở thành nông phu ngoại trừ càng đau khổ bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì ngày nổi danh. Bởi vậy, ngươi nhất định phải ôm bản thân kẻ sĩ thân phận không thể ném, một khi ném đi, đem thành tạt bã. Chúng ta là đại tần sĩ, tại Hán Quốc đoán chừng sẽ bị chém đầu đi. Thái tể khinh bỉ nhìn Vân Lang một cái nói, bị chém đầu sĩ, cũng so với hoang dã thảo dân cao quý gấp một vạn lần. Cái này là tranh cãi rồi, lời nói sẽ không có cách nào nói rõ, một cái nói sinh mệnh, một cái nói giai cấp, căn bản là không hợp nhau. Bất quá, đi theo Thái tể tuần sơn việc này đã quyết định, Vân Lang phải làm rất nhiều chuẩn bị. bằng không bả tính mạng ném đi vậy quá thẳng rồi. Vân Lang gần nhất có chút lụa đồ lót xuyên, đồng dạng, thái tể cũng có đồng dạng đồ vật. Tơ lụa tuy rằng theo lẽ thường thì xưa cũ, là một mặt cực lớn tơ lụa màn tre, trầm trọng màu đỏ sẫm đã phai màu rất nhiều, nhưng như cũ rắn chắc, màu đỏ chót tứ giác đồ lót cùng nội y yề, rốt cuộc làm cho Vân Lang đâu khi món đó người chết quần áo. Kỳ thật Vân Lang trong lòng là có nghi vấn đấy, nếu như thái tể có thể làm ra xưa cũ tơ lụa, lúc trước tại sao phải chém chết một người người đoạt một kiện quần áo bẩn trở về? Vấn đề này không tốt hỏi thái tể, Vân Lang cuối cùng vẫn là bả như vậy bi kịch quy kết tại nhân loại cảm giác không tín nhiệm. Tơ lụa có thể sẽ bại lộ một ít tin tức, thái tể căn bản không có ý định cho. Tơ lụa thứ này hàng dệt bằng máy vô cùng rậm rạp, nếu như bả 7-8 tầng tơ lụa khe hở cùng một chỗ mới có thể lộng một kiện tránh né mũi tên đồ vật đi, mặc dù không thể, ít nhất có thể giảm bớt tổn thương. Thái tể có một cái rất lợi hại giáp mềm, nghe nói là quỷ long gia chế thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Gia hỏa này cũng không thoát khỏi cái này giáp ra, bởi vậy, Vân Lang cũng chưa từng gặp qua. Quỷ long lớn lên bộ dáng gì nữa? Vân Lang chỉ thấy quá quỷ long văn. Thái tể lấy ra giản độc bản Sơn Hải Kinh là như thế này miêu tả, hình dáng như trâu, thương thân mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước tức thì tất có mưa gió, kia ánh sáng như nhật nguyệt, kia tiếng như lôi, kỳ danh viết quỷ. Vân Lang biết rõ thời điểm này kiếm sĩ hổ cùng mãnh mã giống như cũng đã diệt sạch. Không đạo lý còn có tướng mạo như vậy kỳ lạ ra hỏa còn có thể còn sống. Vân Lang không có quỷ long da giáp mềm có thể dùng, đành phải dưới ánh đèn vội vàng vì chính mình chế tạo gấp gáp tơ lụa sau lưng cùng tơ lụa nẹp chân. Vì cam đoan thứ này hữu hiệu, Vân Lang cố ý nhiều hơn tầng 1, như vậy hắn tơ lụa hộ giáp liền khoảng chừng 7 tầng. Mùa đông Ly Sơn hàn khí bức người, mặc dù là đầu xuân cũng ấm áp không đi nơi nào, tuy rằng mặc vào hai thứ đồ này sau đó Vân Lang toàn bộ người cũng không tốt rồi, hắn vẫn là cắn răng mặc vào, ít nhất rất ấm áp. Ly Sơn Dương trước mặt tuyết động toàn bộ tan ra lấy hết, Vân Lang chờ mong đã lâu mùa xuân cũng liền đã đi đến. Thép nỏ, treo ở trên cánh tay, đưa tay có thể phóng ra, từ phu nhân chế tạo chủy thủ cắm ở xà cạp thượng thò tay là có thể đến, một thanh đồng xanh trường kiếm chết nặng đấy, thái tể rồi lại nhất định phải Vân Lang trên lưng. Gia báo lôi phong tiểu dáng ngũ, đẹp đẽ mỏng da thỏ cái bao tay cũng bị hắn trang bị đã đến trên người, hơn nữa da gấu áo ngoài cùng quần. Hắn cảm thấy bị những cái kia thợ săn trở thành gấu đen khả năng nếu so với trở thành người khả năng càng lớn. Thái tể nhìn chằm chằm vào Vân Lang đem một vài cùng loại dây thừng có móc một loại đồ vật treo trên vai, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn còn ngầm đồng ý rồi. Chương 15, Vũ Lâm Lang. Ngươi người như vậy có thể sống thật lâu. Đi qua hai cái đỉnh núi, Vân Lang ngã sấp xuống 7-8 lần, mỗi lần ngã sấp xuống nhìn như rất nặng, thế nhưng là hắn tổng có thể tại trước tiên đứng lên, hắn y phục trên người cho hắn phi thường tốt bảo hộ. Chứng kiến trang bị tầm quan trọng sau đó, thái tể tự đáy lòng cảm thán. Người tranh thủ thời gian hướng chúng ta các thời kỳ thái tể cầu phúc đi, sẽ khiến ta sống càng ngày càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể thời gian dài bảo vệ tốt thủy hoàng đế lăng mộ không bị ngoại nhân xâm phạm. Quần xuyên quá dày kết quả chính là hai cái đùi dù sao vẫn là đã khai bán, cái này đồng dạng cần thích ứng. Chẳng qua là quần áo quá dày hơn nữa kín không kẽ hở còn có một cái khác chỗ xấu, cái kia chính là vô cùng giữ ấm. Vân Lang một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng phát giống như đầu màu đỏ quả táo. Bà lôi phong mũ tháo bỏ xuống sau đó, trên đầu mồ hôi tí tách chảy xuống, nhiệt khí gặp được hơi lạnh, đầu của hắn giống như là một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát, chính toát ra thước tha hơi nước. Một đường đi, một đường tháo dỡ trang bị, hổ là một cái không oán không hối tốt giúp đỡ, đi qua cái thứ ba đỉnh núi thời điểm, Vân Lang trên người chỉ còn lại cung nỏ, ngắn chủy thủ cùng một thanh trường kiếm, về phần áo da cũng đã sớm cởi ra đặt ở hổ trên lưng. Tơ lụa là một đồ tốt, chẳng những thông khí còn có giữ ấm, quan trọng nhất là hắn có thể rất nhanh đem thân thể sinh ra hơi nước tản mát ra đi. Mặc dù là 7 tầng tơ lụa chồng lên nhau, cũng không có một kiện áo da dày. Bay qua đệ tứ đỉnh núi, rừng cây liền dần dần trở nên thưa thớt, trên sườn núi là mảng lớn một người cao cỏ tranh. Vân Lang đi theo thái tể sau lưng đi về phía trước, mà hổ sớm liền không thấy bóng dáng, chỉ cần sắc thái sặc sỡ hổ đi vào khô héo cỏ tranh tùng, nếu như hắn không động đậy. Ngươi mặc dù là từ bên cạnh hắn đi qua cũng không phát hiện được. Thái tể tách ra một lùn cỏ tranh mặt sắc mặt ngưng trọng, Vân Lang tiến lên nhìn qua, một chuôi rõ ràng dấu chân xuất hiện ở đầu xuân vừa mới băng tan trên đất. Dấu chân rõ ràng không thuộc về Vân Lang hoặc là thái tể, hai người bọn họ dấu chân cũng vô cùng kỳ lạ, hầu như cùng sở hữu người Hán dấu chân bất đồng, dù sao, như vậy giày đầu thuộc về bọn hắn hai người. Đây là mồi nhử. Thái tể chậm rãi lui về phía sau. Dấu chân phần cuối chính là một chỗ thấp bé rừng tùng. Rừng tùng màu đen càng đấy, thấy không rõ động tĩnh bên trong. Ít nhất ba cái. Thái tể ngưng trọng biểu lộ làm cho Vân Lang trở nên khẩn trương lên, dù sao, đây là một trận chính thức liều chết tranh đấu, không phải là Vân Lang ở phía sau thế hệ đùa những cái kia đối với trò chơi. Cùng theo Thái tể vòng quanh rừng tùng rời đi nửa vòng, Thái tể quỳ một chân xuống đất, quay đầu liếc mắt nhìn cao lớn Tần Lăng, sau đó liền đưa ánh mắt chằm chằm ở phía trước cách đó không xa một cái trên đường nhỏ. Xem ra muốn đánh phục kích chiến rồi, Vân Lang dỡ xuống treo ở trên cánh tay thép nỏ, học Thái tể bộ dạng quỳ một chân trên đất, như vậy tư thế phương tiện nhất cung nỏ xạ kích. Vân Lang ẩn thân cỏ tranh đấy, vô cùng cảm khái. Cái này mảnh thổ địa một dạng với hắn vô cùng quen thuộc, tại hắn đám bọn chúng dưới chân nên là thanh danh hiển hách tượng binh mã lang mộ vung hố. Lại lúc trước 2000 nhiều năm năm, nên mênh mông bát ngát đồng ruộng. Từ khi thủy hoàng đế lăng mộ bắt đầu ở nơi đây đào móc sau đó, phạm vi 50 dặm ở trong sẽ không đến lại có dấu vết người cùng đồng ruộng. 70 năm chưa từng canh tác, cái mảnh này phì nhiêu thổ địa đã trở về tuyên cổ bộ dáng. Đối diện trong bụi cỏ truyền đến sột soạt xoạt xoạt âm thanh, Thái tể ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, thân hình rồi lại chậm rãi ép xuống. Một cái tràn đầy cọm rơm cái rác rối bời bẩn đầu thời gian dần qua xuất hiện ở trong bụi cỏ. Hắn vốn là lặng lặng nghe xong một hồi, không có phát hiện dị động, liền kéo lấy một thanh ngắn cây xiên, đi ra bụi cỏ. Ngang hông của hắn treo hai cái con thỏ chết, xuân hàn xe lạnh thời gian, trên chân vẹn vẹn ăn mặc một đôi giày rơm. Không biết tại sao, hắn cố ý đứng thẳng thân hình, đi tới đi lui, còn có ho khan hai tiếng. Đợi một hồi, không có phát hiện nguy hiểm, trong bụi cỏ vừa liên tiếp toát ra 7-8 cái đầu. Cầm đầu đại hán cười nói, thừa dịp không có bị thợ săn môn phát hiện, về sớm một chút. Nơi đây con thỏ đúng là cực lớn vừa mập. Còn lại hán tử cũng đều cùng theo cười vang, mỗi người trên người cũng đeo đầy con mồi, trong đó lấy gà rừng cùng con thỏ tối đa. Thái tể trong mắt sát khí vô cùng dày đặc, tay rồi lại vô cùng ổn định, mắt thấy đám người kia cười cười nói nói đem phải ly khai tên nọ tầm bắn, hắn như trước vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến những người này đi xa, Vân Lang nhẹ giọng hỏi, những người này cũng là dã nhân. Thái tể cất kỹ cung nỏ ngồi ở cỏ tranh trên nói, là dã nhân, có thể là phụ cận cường đạo. Mùa đông tồn tại lương thực đã ăn xong, liền tới nơi này đã con thỏ cùng gà rừng no bụng. Ngươi có phát hiện hay không cái gì? Vân Lang cười nói, bọn họ trung gian chỉ có sớm nhất đi ra đại hán kia chân mang một đôi phá giày rơm, chúng ta phát hiện cái dấu chân kia không phải là bọn hắn lưu lại đấy. Trừ qua chúng ta, nơi đây còn có người. Thái tể nở nụ cười, chỉ vào Vân Lang nói, ngươi nếu như vĩnh viễn như vậy thông minh cơ trí, ngươi thật sự sẽ sống thật lâu. Thái tể vừa dứt lời, chợt nghe đến phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm. Thái tể biến sắc, nhanh chóng đem Vân Lang thân hình đè thấp, hai người nằm rạp xuống trên mặt đất. Tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến, Vân Lang xuyên thấu qua cỏ tranh khoảng cách thình lình phát hiện vừa mới đi qua đại hán kia chính dọc theo đường nhỏ chạy như điên, hai bên mau trong bụi cỏ ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chiến mã hí hí ý ý tâm thanh, cao lớn cỏ tranh gợn sóng một loại hướng hai bên tách ra, một thất cao lớn chiến mã đột ngột xuất hiện, trên ngựa kỵ sĩ dưới sự thúc dục dọc theo đường nhỏ chạy như điên. Vân Lang chứng kiến lập tức kỵ sĩ dương lên trong tay trường mâu, tại chiến mã rất nhanh chạy trốn xuống, cũng không có làm dư thừa động tác, chỉ có một tay nắm lấy trường mâu, tại chiến mã siêu quá đại hán kia thời điểm, trường mâu thoải mái mà phá vỡ hắn lưng, lúc trước ngực mặc đi ra. Kỵ sĩ thậm chí còn có thời gian lấy tay từ đại hán trước ngực tốn ra máu núc ních trường mâu trước bộ, các loại chiến mã chạy xa sau đó, trường mâu cũng bị kỵ sĩ nguyên vẹn rút ra. Đại hán thân thể lảo đảo về phía trước chạy như điên vài bước, sau đó liền cụt hứng ngã xuống đất. Kỵ sĩ túi chuyển đầu ngựa, chậm rãi đi vào chết đi đại hán bên người, dùng trường mâu khuấy động một cái chết đi đại hán, hỡi ngựa đứng ở một bên, tựa hồ đang đợi đợi người nào. Móng ngựa đặc biệt, một thất càng cao hơn lớn cường tráng chiến mã chậm rãi từ trên đường nhỏ đi tới, Vân Lang đầu tiên thấy chính là một lùn khoảng chừng hơn một thước cao màu đỏ lông chim. Vũ Lâm Lang. Thái tể thống khổ rên rỉ một tiếng. Trên mũ giáp cắm lông chim kỵ sĩ nhìn thoáng qua ngã xuống đất đại hán, đứng đối nhau tại ven đường kỵ sĩ quát, Vương Luyện. Chính là một kẻ hại dân hại nước, ngươi vậy mà dùng 12 hơi thở mới đưa chi chém giết, ngày sau bệ hạ muốn ta các loại tay sai chịu cống hiến thời điểm, ngươi có thể chịu được dùng. Lập tức kỵ sĩ ôm quyền lớn tiếng nói, Vương Luyện biết sai, sau này làm dũng mãnh ham hở tiến lên, không có nhục Vũ Lâm danh tiếng, mời lang quan trách phạt. Vũ Lâm lang hài lòng gật đầu nói, trước trận do dự, làm hỏng thời cơ chiến đấu, mình trần ba cây roi gian đe. Ừ. Vũ Lâm lang thấy kỵ sĩ lĩnh mệnh. Lúc này mới thay đổi một trương tươi cười nói, đây là ngươi lần thứ nhất giết người, khó tránh khỏi gặp có chút khẩn trương, cũng may ngươi qua cửa ải này, về sau tiểu cũng không chủ trừ không tiến. Nói chuyện vẫn còn cùng hắn ngang nhau mà đi kỵ sĩ trên bờ vai trùng trùng điệp điệp vỗ một cái, cười cười nói rời đi. Về phần thi thể trên đất, bọn hắn liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Không đợi Vân Lang mở miệng hỏi, Thái tể thân thể rồi lại một lần nữa sụp xuống, kéo lấy Vân Lang cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất. Vân Lang vội vàng bốn phía xem thế nào, chỉ thấy lúc trước yên tĩnh một mảnh hắc tùng lâm chậm rãi đi ra bốn cái ăn mặc áo lông đại hán đến. Cầm đầu một đại hán đá một cước thi thể trên đất cười ha ha nói, Vũ Lâm Lang không hiếm có đồ vật, không nghĩ tới bị huynh đệ chúng ta đơn giản mà nhặt được tiện nghi. Sớm biết như vậy Vũ Lâm Lang sẽ đến, chúng ta phí nhiều như vậy tâm tư làm cái gì? Cái khác hùng tráng đại hán nói, Chu Khánh, cẩn thận chút, Vũ Lâm Lang đồ không cần, cũng không phải chúng ta có thể kiếm tiện nghi đấy, chớ để là hơi có chút tiền thưởng liền ném đi đầu. Chu Khánh khinh bỉ hắc một tiếng nói, người nào không biết Vũ Lâm Lang cao quý vô cùng, há có thể cùng bọn ta bẩn người so đo. Bọn ta mai phục tại trong rừng bắt dã nhân, Vũ Lâm Lang làm sao có thể không biết, đích thị là xem ta các loại cần về công sự tình, lưu lại thi thể sẽ khiến ta các loại lĩnh thưởng. Vân Lang cùng Thái Tể hai người yên tĩnh lưu lại tại nguyên chỗ, nhìn xem những thứ này thợ săn môn cắt lấy thi thể đầu, thi thể trên lưng con thỏ, cũng bị tháo xuống, treo ở bên hông. Thợ săn môn rời đi, cỗ thi thể kia thiếu đi đầu, nếu như Vân Lang muốn đi phía trước nhìn nhìn, chỗ đó còn sẽ có mấy cỗ không có đầu thi thể. Buổi trưa, Vân Lang cùng Thái Tể ngồi ở mao trong bụi cỏ ăn đã lâu cơm trưa, Vân Lang đun sôi khối thịt rất lớn, mùi vị cũng tốt, chẳng qua là lúc này thời điểm bắt đầu ăn. Làm cho Vân Lang có một loại như là nhai sắp đến cảm giác. Thời gian rất lâu không thấy hổ, lúc ăn cơm đúng giờ đi vào bên cạnh của bọn hắn. Trên lưng túi ra nhưng không thấy rồi, móng đuốt trên mơ hổ có vết máu, còn có một chút vải rách đầu. Vân Lang đẩy ra miệng của mong, không phát hiện trên hàm răng treo thịt băm, lúc này mới đem trong tay khối thịt nhét vào hổ trong miệng phụng sự ban thưởng. Hắn biết rõ Thái Tể hôm nay dẫn hắn đến mục đích. Đây là lão sư mang đệ tử thực tập phương pháp xử lý. Trước nhìn rõ ràng thân ở hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt, sau đó mới sẽ buông tay làm cho đệ tử bản thân đi rèn luyện. Vũ Lâm Lang xem bộ dáng là huấn luyện mục đích nhiều giết người mục đích, những cái kia thợ săn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao có thể bả người làm giống như dã thú đuổi bắt? Thái Tể bả cuối cùng một chút thịt bỏ vào trong miệng thời gian dần qua nhai, đợi đến lúc hoàn toàn hưởng thụ xong ăn thịt vui vẻ sau đó, mới lau lau miệng nói, lưu dân không phải người, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, lưu dân chính là không bị quan phủ nhận thức người. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Nhìn thấy lưu dân một khắc này ngươi tốt nhất động thủ trước, nếu không, liền đến phiên bọn hắn hướng ngươi hạ thủ, biết không? Vân Lang lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Thái Tể cao mày nói, lão phu không biết ngươi trước kia sinh hoạt tại một cái gì trong hoàn cảnh, cho ngươi dưỡng thành nhìn tất cả mọi người là người tốt thói quen xấu. Theo lý thuyết, liền ngươi biểu hiện ra ngoài thông minh cùng với giáo dục, lão phu thật sự là xem không hiểu. Trường bối của ngươi, ngươi tiên sinh, đã dạy ngươi đọc sách biết chữ. Đã dạy ngươi rèn sát, may quần áo, quản lý khí, thậm chí còn đã dạy ngươi rồi cao siêu nhà bếp bổn sự. Ngươi mỗi dạng cũng làm vô cùng tốt, dạy ngươi những thứ này người có bản lĩnh cũng là chân chính cao nhân. Bọn hắn vì cái gì duy chỉ có không có đã dạy ngươi nhân tâm hiểm ác chuyện này. Mạnh tử tiếng người bản thiện, tuân tử tiếng người bản ác, chúng ta cảm thấy nhân tính tại lúc ban đầu không có thiện ác phân chia, thiện ác chẳng qua là hậu thiên hành vi tạo nên kết quả. Vì vậy mỗi người đều có thể là người lương thiện, cũng có thể là ác nhân. Cần nhờ luật pháp để ước thúc mọi người hành vi, do đó bảo hộ người lương thiện, ước chế ác nhân. Thái Tể kỳ quái nhìn xem Vân Lang nói, các ngươi bả nho ra ý tưởng cùng pháp gia thủ đoạn chung đồng tiến sử dụng không có vấn đề sao? Vân Lang lắc lắc đầu nói, không có, nho ra chồng người, pháp gia quản thúc người, cả hai mỗi người mỗi vẻ khó chia trên dưới. Thái Tể cười nói, các ngươi ngược lại là hòa hợp êm thấm. Nói dứt lời liền lắc đầu, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 16, Người tượng chôn chung với người chết, không xương. Vừa mới ăn xong thịt người, chứng kiến bị dã thú cắn xé bừa bãi lộn xộn tàn phế thi thể bao nhiêu đều có chút buồn nôn. Đương nhiên, buồn nôn người chỉ có Vân Lang một cái, Thái Tể mặt không biểu tình, nhìn những thứ này tàn phế thi thể cùng nhìn một đống đầu gỗ không khác nhau. Hổ dù sao vẫn là muốn dựa vào thân cận đi ngửi ngửi, đậm đặc mùi máu tanh có chút kích phát hắn dã tính rồi. Cũng may, gia hỏa này còn là nhịn được, ngồi xổm ngồi ở Vân Lang cùng Thái Tể giữa nhìn chung quanh. Vũ Lâm Lang không thấy, thợ săn môn cũng không thấy rồi, Vân Lang Thái Tể hai người xuyên qua nặc đại hoang nguyên, một ngoại nhân cũng không có nhìn thấy. Thái Dương Tây Nghiêng, treo trên đỉnh núi. Đầu xuân ba ngày rất ngắn, tiếp qua nửa canh giờ mặt trời xuống núi sau đó, mặt đất đem một mảnh lờ mờ. Nơi đây khoảng cách Tần Lăng đã rất gần, có thể nói hai người đã đứng ở trầm trọng thái ấp phía trên rồi. Quay chung quanh Tần Lăng thời gian một tuần nửa canh giờ vừa vặn. Tần Lăng hoàn hảo không tổn hao gì, không có trống động. Liền lớn một chút con chuột động đều không có. Thái Tể một cước giẫm lên một cái nho nhỏ lỗ thủng thượng dùng sức đem cái này lỗ thủng triệt để đạp chắc chắn, cuối cùng còn có cẩn thận dùng chân nghiền trên nghiền một cái. Quanh năm tháng dài đi đường này, lúc đầu vốn không có đường hoang nguyên trên liền có hơn một cái đường nhỏ. Bất quá, này đường nhỏ thấp thoáng tại cỏ tranh ở bên trong, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Có lẽ là bầu trời màu đen nguyên nhân, thái tể bộ pháp rất nhanh, dọc theo đường nhỏ hướng Ly Sơn theo hầu chỗ đi đến. Lại đi về phía trước, chính là một cái không tính lớn dòng suối, ngày xuân tan rã nước đá tản mát ra thấu xương hàn ý. Đường nhỏ tại suối nước bên cạnh triệt để biến mất rồi, Vân Lang theo thái tể dẫm ở đá cuội ngược dòng di chuyển mà lên. Càng lên cao đi, đá cuội lại càng là dày đặc, chân đạp tại đá cuội trên cuối cùng hành tẩu dấu vết cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mép nước có một đạo không cao thạch bích, thái tể viên hầu một loại nhẹ nhàng trèo lên thạch bích, từ chỗ cao dắt một khối nham thạch phi thân rơi xuống, thân thể của hắn đáp xuống vô cùng chậm, Vân Lang thấy rõ, trên tay của hắn kết nối lấy một cái nho nhỏ dây xích. Các loại thái tể rơi trên mặt đất, nạp đại vách đá tựa hồ run đống núc ních, rồi lại không có bao nhiêu âm thanh truyền tới. Thái tể bỏ qua trong tay xiềng xích, không đợi xiềng xích thu hồi đi, hai tay đặt tại trên thạch bích, dùng sức đẩy, cực lớn thạch bích vậy mà chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Một đạo ba thước rộng đích hắc ám khe hở xuất hiện ở hai người trước mặt. Hổ quen thuộc trước tiên đi vào khe hở. Thái tể thần sắc khó hiểu nhìn xem Vân Lang nói, nơi này là thần vệ quân doanh trên mặt đất, tại xiềng xích thu hồi tại chỗ lúc trước, có thể đẩy ra đạo này cửa đá. Một khi xiềng xích trở lại tại chỗ, cửa đá liền khóa cứng, ngươi nhớ kỹ, đạo này cửa đá một ngày chỉ có thể đả mở một lần. Vân Lang gật gật đầu, ngửa đầu nhìn xem xiềng xích vị trí, sau đó đi vào khe hở. Vừa đi vào cửa, Vân Lang hãy cùng hổ đụng vào nhau, gia hỏa này tựa hồ là cố ý, hai cái xanh mơn mởn trong mắt trong bóng đêm lộ ra cực kỳ sáng ngời. Cầm lấy hổ cái đuôi đi. Thái tể không có châm lửa ý tứ, Vân Lang cũng chỉ phải tìm được hổ cái đuôi bị nó kéo lấy đi về phía trước. Ngọn núi này động rất lớn, bởi vì Vân Lang đã đi một nén hương thời gian, thế nhưng là, nơi đây mùi vô cùng đục ngầu, có một loại đậm đặc mùi hôi khí tức, rồi lại hết lần này tới lần khác không có đến làm cho người ta khó có thể hô hấp tình trạng. Thái tể sơ soạn đẩy ra một cánh cửa, các loại Vân Lang cùng hổ vào, vừa đóng cửa lại. Một đầu màu đỏ sẫm ánh lửa xuất hiện, Vân Lang nghe thấy thái tể thổi hộp quẹt thanh âm, rất nhanh một đầu tinh hỏa biến thành một đoàn sáng ngời hỏa diễm. Cuối cùng, một tòa đèn núi bị sau khí đốt, toàn bộ phòng liền trở nên sáng trưng đấy. Đây là một gian võ giới kho, vừa thô vừa to cái giá gỗ trên bày đầy thường, mâu, kích, kiếm, còn có một chút có dân tộc thiểu số khí tức loan đao, trên tường đeo đầy cung nỏ, trong đó tần nỏ chiếm cứ đại đa số. Đây là một loại duyên dáng công cụ sát nhân, mặc dù rơi đầy bụi bặm, màu đen bao nước sơn vỏ ngoài như trước tại dưới ánh đèn lóe ra hào quang. Vân Lang đứng ở trên kệ từ trên vách tường rỡ xuống một cỗ tần nỏ đặt ở ngọn đèn dầu dưới cẩn thận quan sát. Thứ này kết cấu hợp lý, phía trên đồng xanh lắp ráp, bộ phận chế tác tốt, tràn đầy kim trúc, cảm thấy trời sinh nó chính là vì giết người mà xuất thế đấy. Không dùng quá nặng mê, ngươi về sau có rất nhiều thời gian nhìn mấy thứ này. Đại bộ phận đồ vật đều là xuất từ khảo công ký, Tần Công Thiên nhìn bản vẽ là được, chẳng lẽ nói ngươi thật sự ý định làm một cái hèn mọn thợ thủ công hay sao? Vân Lang không ngừng mà liếc nhìn trên giá gỗ binh khí, hưng phấn mà đối với Thái Tể nói, ta nghĩ ở chỗ này được không? Thái Tể lắc lắc đầu nói, nơi này là âm đấy, ngươi không thích hợp cư trú ở chỗ này. 10 ngày nửa tháng không thấy ánh mặt trời không thành vấn đề đi. Thái Tể không nói tiếng nào, chẳng qua là cầm lấy một cột tủi lửa. Tại đèn trên núi dính chút dầu sau khi đốt liền mở ra cửa ném ra ngoài. Tủi lửa ở giữa không trung bay múa, kéo lên một cái sáng ngời hỏa tuyến, chiếu sáng phía ngoài phòng đất trống. Vân Lang nhìn rõ ràng phía ngoài cảnh tượng, chỉ cảm thấy da đầu run lên, tóc ngắn đều nhanh muốn dựng lên. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được thái tể vì cái gì có thể dẫn hắn vào đi, rồi lại nhất định phải sờ soáng đi, không cho hắn dò xét cảnh vật chung quanh nguyên nhân. Đơn giản là, bên ngoài chất đầy thi cốt. Người thi cốt, từng tòa, từng đống. Mặc dù là trên mặt đất cũng nổn ngang lộn xộn hiện đầy hài cốt. Ha ha ha. Vân Lang hàm răng không tự chủ được vang không ngừng. Thái tể mang theo tràn đầy ác thú vị dáng tươi cười nhìn thấy Vân Lang ánh mắt nói, ngươi còn muốn ở chỗ này sao? Không dứt, chúng ta trở về núi lên đi. Không được, từ hôm nay trở đi, cách mỗi 10 ngày, ngươi phải ở chỗ này cư trú ở một đêm, thượng ta có thể cùng ngươi ba lượt sau đó chính ngươi ở tại chỗ này, ta trở về núi trên ở. Tất cả đều là người chết hài cốt. Gặp truyền bá ôn dịch đấy, ta sẽ chết ở chỗ này đấy. Thái tể âm u nhìn thấy Vân Lang nói, không có dịch độc, mỗi một bộ hài cốt đều là bị nước sôi nấu qua đấy, nơi đây chỉ có xương cốt trên không có một tia thịt, sao có dịch độc? Nấu quá, ăn thịt người. Vân Lang hàm răng vang đến càng thêm lợi hại rồi. Không có gì hay sợ hay đấy, nơi đây thi cốt cũng là của ngươi phụ tổ huynh đệ, chiến sau khi chết, có thể thu hồi lại thi cốt liền mang đến nơi đây, các loại da thịt tiêu toàn bộ sau đó. để lại tại trong nồi lớn trước mặt nấu, xóa cuối cùng còn sót lại da thịt, đem thi cốt để ở chỗ này, chờ đợi có người dùng chúng ta phụ tổ huynh đệ khung xương, chế tác tượng nhân, chôn chung với người chết, đời đời kiếp kiếp hộ vệ bệ hạ, chờ đợi bệ hạ tự cửu lũ trở về. Làm một người dùng nghiêm trang thái độ giảng thuật một cái điên cuồng chuyện xưa, cũng thay đổi áp dụng về sau, người này mặc dù là rất thanh tỉnh, hắn kỳ thật đã điên rồi. Ta đã rất già rồi, chờ ta chết mất sau đó, ngươi cũng muốn ý theo cách đó mà làm, đem của ta hài cốt theo chân bọn họ chồng chất cùng một chỗ. Nếu, lão phu nói nếu ngươi có năng lực tìm kiếm chế tác tượng nhân, chôn chung với người chết, công tượng, nhớ kỹ bả bộ dáng của ta đắp nặn dũng mãnh một ít, cũng không nên quên bả ta khôi phục lại thụ hủ hình phạt trước bộ dáng. Người năm nay thọ. Vân Lang cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi run giọng hỏi. Đã sống uổng 37 xuân thu. Người 37 tuổi. Vân Lang mặc dù là đã vô cùng chấn định, còn là nhịn không được la hoàng lên. Nói thái tể 73 tuổi hắn tin, nói hắn 37 tuổi cái này chút nào không khả năng. Hoạn quan dù sao vẫn là lao mau một chút. Tốt rồi, nên nói tất cả, nhanh lên tìm địa phương ngủ đi, ngày mai còn muốn sáng sớm, thừa dịp bầu trời tối đen rời núi. Vân Lang trong đầu như là đang sôi nước sôi, cái sắc không hồn một loại chấp hành lấy thái tể phân phó, cực kỳ tự nhiên mà đi vào hổ bên người, chuyển mở nó lớn móng vuốt, trên mặt đất phủ kín một trương áo lông nằm tiến hổ ấm áp trong ngực. Nam một hồi, cảm thấy không ổn, càng làm hổ lớn móng vuốt bắt tới đây dựng tại trên thân thể, mới nhắm mắt lại chợp mắt. Từng cái tượng binh mã bên trong đều có một cỗ hài cốt. Ý nghĩ này như là bạch tuộc chăm chú quấn tại hắn trong đầu, như thế nào cũng lái đi không được. Thế nhưng là... không có nghe nói tượng binh mã nhà bảo tàng nghiên cứu công báo trong nói về chuyện này à. Những cái kia ngăn ra tượng binh mã bên trong tất cả đều là bùn đất, không phát hiện có hải cốt tồn tại à. Hổ tiếng ngáy mang theo một loại kỳ diệu vận luật, làm cho Vân Lang mang theo đầy trong đầu nghi vấn tiến nhập mộng đẹp. Tại trong mộng, Vân Lang cùng cương thi quái dị trọn vẹn chiến đấu một buổi tối, bị Vân Lang bừng tỉnh thái tể chứng kiến Vân Lang giữ tợn kinh khủng gương mặt, cùng với lung tung huy động cánh tay, vừa lòng phi thường. Đây mới là người thiếu niên nha. Tại một cái giam cầm trong không gian ngủ, trên căn bản là không có thời gian khái niệm đấy, tăng thêm Vân Lang làm cả đêm ác ngộng, bị thái tể gọi lúc tỉnh, như trước buồn ngủ vô cùng, và lại toàn thân đau nhức. Thái tể không có mang theo Vân Lang từ vách núi vị trí đi ra ngoài, mà là từ một cái lõm trong máng rút ra một sợi thừng bậc thang, chăm chú cột vào một cột đầu gỗ cọc trên. Hổ đi đến thang dây, đi rất ổn, bốn đầu chân không ngừng mà luân chuyển, rất nhanh liền ẩn vào đối diện trong bóng tối rồi. Vân Lang nơm nớp lo sợ dẫm lên thang dây. Dưới chân đen xỉ cái gì cũng nhìn không thấy, hắn nổ một bãi nước miếng, hơn nửa ngày cũng không có nghe thấy tiếng vọng, điều này làm cho hắn càng thêm sợ hãi rồi. Dứt khoát học hổ bộ dạng bốn chân rơi xuống đất, chồng ngông lên dụng cả tay chân từng bước một hướng đối diện leo lên. Thang dây so với hắn đoán trước muốn ngắn, leo lên đến đối diện sau đó liền chạm tới hổ bóng loáng da lông, điều này làm cho tinh thần của hắn đại định. Vân Lang vừa mới tới đây, thái tể cũng liền đã tới, lộng sáng hộp quẹt, liền đi ở phía trước. Vân Lang tranh thủ thời gian đoạt tại hổ phía trước đi. Đi tại đen như vậy ngầm, hắn tổng có một loại đằng sau có cái gì lui tún cảm giác của hắn. Hãy để cho hổ ở phía sau cùng theo yên tâm. Đây là một cái dán chặt lấy vách đá đường nhỏ, mượn nhờ hơi yếu ánh lửa, có thể chứng kiến trên vách đá dựng đứng tràn đầy cái đục mở dấu vết. Đường nhỏ tựa hồ một mực hướng lên kéo dài, chẳng qua là đen xì thấy không rõ tả hữu bộ dáng. Hắc ám giống như là có thực chất một loại, từ bốn phương tám hướng hướng Vân Lang áp bách tới đây. Thế cho nên Vân Lang không thể không một tay cầm lấy thái tể quần áo, một tay cầm lấy hổ lỗ thai, mới có thể cảm thấy một tia an ủi. Không biết đi bao lâu rồi, một nhúm ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống, điều này làm cho Vân Lang thiếu chút nữa hoan hô lên. Bước nhanh lướt qua thái tể, dọc theo đường nhỏ chạy như điên. Cuối con đường nhỏ là một đạo kẽ nước, Vân Lang vượt lên trước bả đầu từ kẽ nước trên giò xét đi ra ngoài. Gió núi lạnh thấu xương, Vân Lang tham lam hít vào. Tuy rằng lạnh lùng không khí làm cho lồng ngực của hắn phát đau nhức, hắn như trước miệng lớn hô hấp. Kẽ nước rất nhỏ, đầu cho một người thông qua, thái tể phụ giúp Vân Lang leo ra kẽ nước, hơi chút dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 17, người sống tôn nghiêm. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Vân Lang cười khổ một tiếng, lấy tay rút ra một viên héo rũ dã tam thất, gỡ xuống như trước sung mãn dễ cây nói, người cái ngày đó chính là từ nơi này đi ra hay sao? Thái tể cười nói. Trời nắng trong vang lên một tiếng sấm, ngay tại Lao Phu đỉnh đầu, tiếng sấm vang lên sau đó ngươi liền từ không trung rớt xuống, nếu như không phải là Lao Phu dưới sự kinh hãi đá ngươi một cước, ngươi đã sớm rớt tại trên tảng đá té chết. Vân Lang ngó ngó mọc đầy cỏ dại mềm đấy, nhìn lại một chút quái thạch đá lởm chởm sân khẩu, thở phào nói, vận khí à. Bởi vậy, ngươi về sau phải đối với Lao Phu tốt đi một chút. Ngươi đào là cái gì? Rất tốt, hoạt lạc bổ huyết hàng cao cấp. Vân Lang xác nhận mình còn sống, mà bắt đầu động thủ đào giã tam thất, tiểu xảo cái xẻng dùng rất tốt, chỉ chốc lát liền đào thật lớn một đống. Làm xong sống, Vân Lang phát hiện Thái Tể ngồi ở đỉnh núi bao quát dưới chân Thủy Hoàng Lăng. Hắn hầu như tất cả lực chú ý cũng đặt ở chỗ này, lăng mộ thượng còn dư lại một chút lực chú ý sẽ đặt tại Vân Lang trên người, về phần cái khác, hắn trên cơ bản không quan tâm. Vân Lang cảm giác, cảm thấy gia hỏa này đã bị chết, mặc dù là không có chết, linh hồn của hắn cũng bị Thủy Hoàng Đế cất vào trong lăng mộ đi. Thái Tể đối với còn sống tựa hồ không có gì kỳ vọng. Có thể đem người chết gọi trở về chỉ có mỹ thực. Đầu xuân, trước hết nhất lộ ra mỹ vị thực vật chính là dã giao hẹ. Trên mặt đất vẹn vẹn lộ ra một chút lục tinh, nếu như dùng cái xẻng chém xuống đào, sẽ đào ra một cái đầy đặn rễ cây là màu vàng nhạt đấy, như là giao hẹ. Giao hẹ thịt heo nhân bánh sủi cảo từ trước đến nay đều là Vân Lang yêu nhất, liền Thái Tể trước mắt cái này bức chết bộ dạng, không phải giao hẹ thịt heo nhân bánh sủi cảo không thể cứu tính mạng của hắn. Chỉ tiếc, thứ này thật sự là quá ít, Vân Lang đào cho tới trưa, đầu có một thanh, chưa đủ một người ăn. Ngươi đang ở đây đào cái gì? Ăn ngon đấy. Thái Tể nhìn Vân Lang trong tay lá giao hẹ cột, chỉ vào một cái nho nhỏ hướng mặt trời con dốc, thứ này chỗ đó càng nhiều. Vân Lang đại hỉ, Du Dương trong tay giã giao hẹ cười nói, chớ nhìn hắn không ngờ, chờ ngươi nếm qua sau đó, liền sẽ phát hiện trên đời này so với Thủy Hoàng Lăng chuyện trọng yếu còn có thật nhiều. Thái Tể giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi đối với Hoàng Lăng không có hảo hứng sao? Vân Lang cười nói, vốn là có, đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, liền không có gì hào hứng rồi, nơi đó là người chết thế giới, ta là người sống, phải có người sống tôn nghiêm. Mặc dù là trong Hoàng Lăng chất đầy hoàng kim, nếu như mỗi một khối hoàng kim trên cũng bám vào lấy oan hồn, ta cảm thấy đến còn là không nên đụng thì tốt hơn. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta về sau gặp thiếu tiền. Thái Tể nếp nhăn trên mặt như là cây hoa cúc một loại sáng lạn nở rộ, cầm lấy Vân Lang thả trên mặt đất cái xẻng nói, chúng ta cùng đi đào. Đêm tối nếm thử ngươi nói so với Hoàng Lăng còn có trọng yếu tuyệt thế mỹ thực. Vân Lang cười ha hả, trước tiên chạy về phía hướng mặt trời sườn núi, Thái Tể cũng nở nụ cười, mấy cái tung nhảy liền vượt qua Vân Lang đầu lĩnh đi đầu. Cô nhi viện trưởng lớn hải tử ngoại trừ những cái kia trí lực trên có bệnh hải tử, còn dư lại bao nhiêu cái kiến phong sử đà, nương theo chiều gió, nịnh nọt đại nhân cao thủ. Hải tử khác nịnh nọt đại nhân là vì muốn cái gì, ở cô nhi viện trong đây là bọn nhỏ sinh tồn bản lĩnh. Nhất là Vân Lang loại này được xưng cô nhi viện chi vương nam nhân, càng là bả bổn sự này triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Cho hổ nhìn một trương tiểu dã da heo, nói cho hắn biết bữa tối cần một đầu tiểu dã heo đến phối hợp, hổ tại đạt được một cái lạp xưởng sau đó, hứng thú gây nên bừng bừng chui vào núi rừng. Hướng mặt trời sườn núi trên đã sinh cơ bừng bừng, vô số xanh nhạt hoặc là vàng nhạt thực vật đã ngoi đầu lên, xa xa nhìn lại một mảnh xuân sắc, đến gần sau đó mới sẽ phát hiện. Nơi đây như cũng là một mảnh bị trời đông giá rét thống trị mặt đất. Nơi đây chẳng những có dã rau hẹ, còn có vừa mới nảy mầm cây bồ công anh, rau khổ qua, dã rau cần, đối với Vân Lang mà nói đều là khó được món ăn quý và lạ. Hôn tạp mục lâm tử trong có thể đào ra măng mùa xuân, đúng là vật khí, hơn 10 khối mọc cây trúc mọc không tốt, trong đó lớn nhất mấy viên cây trúc toàn bộ cũng chặn ngang bẻ gãy, hẳn là mùa đông trận kia đại tuyết làm chuyện xấu. Thái Tể khó được đem ánh mắt từ Thủy Hoàng Lăng trên thu hồi lại. Chú ý hiện nay sinh hoạt, vì vậy, hắn đùa rất vui vẻ. Đi vào núi rừng, liền có nghĩa là an toàn, lão phu ngậm một đầu choai choai dã chư đã trở về, chỉ tiếc không có cắn chết, Vân Lang đành phải dùng dây thường đuổi, một đường kéo lấy đi về phía trước. Thái Tể mổ heo thời điểm, Mẫu Lộc bị sợ hãi, bởi vì heo kêu thanh âm lớn cực kỳ. Mẫu Lộc cái bụng phình đấy, Vân Lang không đành lòng làm cho một cái phụ nữ có thai bị tội, sẽ đem nó quan hệ vào phòng. Thái Tể cũng sẽ không mổ heo, bởi vậy bị lộng đến lộn xộn heo nội tạng ngoại trừ gan heo, tim heo bên ngoài, tràng bụng một loại đồ vật đành phải tiếc nuối vứt bỏ. Vân Lang cắt xuống đến heo trên người tốt nhất bộ vị, tươi mới thịt sườn phối hợp một chút thịt mỡ là làm vằn thán tốt nhất tài liệu. Người nhà chân quý nhất đúng là một túi nhỏ mạch trước mặt, đây là Thái Tể làm ra một trận nho nhỏ cọ sát dược thạch cọ sát về sau. Vân Lang tu chỉnh đá mài hoa văn, lấy tay dao động cọ sát một chút cọ sát đi ra đấy. Ở thời đại này muốn ăn một chút mì phở vô cùng khó khăn. Tần quốc người không thích chấu cám mùi vị, cho rằng lúa mạch là lương thực trong khó khăn nhất ăn một loại, thế cho nên bây giờ đại tần, gieo trồng hạt kê cùng hạt kê cao lương người ta mới thật sự là chủ yếu. Thịt heo băm thành nho nhỏ thịt đinh, giá rau hẹ cũng không cần hoàn toàn băm, Vân Lang chán ghét bất luận cái gì cháo hình dáng làm cho hắn khó có thể công nhận đồ ăn. Thái Tể hôm nay khó được có hứng thú, liền đứng ở Vân Lang bên người nhìn hắn lau kỹ ra mặt, nhìn hắn làm vần thán. thuận tiện giúp Vân Lang chiếu cố màu xám cho đảo bình bên trong nấu măng xương sườn nước canh. Sủi cảo dưới nồi rồi, nấu sủi cảo công cụ là một cái không coi là nhỏ màu xanh đồng đỉnh, gác ở lửa than thượng đốt lên một nồi nước dùng Vân Lang rất dài thời gian. Bất quá, làm từng cái một trắng trắng mập mập sủi cảo lơ lửng ở trên mặt nước, bị Vân Lang dùng lưới lọc phát thời điểm, mặc dù là lạnh lùng như thái tể, cũng lộ ra chờ mong bộ dáng. Không có giấm chua, tuy rằng rượu nơi này cùng giấm chua khác nhau không lớn, Vân Lang còn là không muốn dùng, một người một đầu tỏi, như vậy đủ rồi. Mùa xuân đầu gốc non cửu vốn là ngon vô cùng, hơn nữa không hề tanh nồng mùi vị tiểu chư thịt, trừ mối axit bên ngoài căn bản là không cần tăng thêm cái khác gia vị, một cái cắn xuống đi, chất lỏng văng khắp nơi, tươi sống hương miệng đầy, nhân sinh ý nghĩa trong nháy mắt phải có được hoàn mỹ thuyết minh. Phiền muộn thương tâm người rõ ràng không phải là một bàn sủi cảo có thể đổi đấy, vì vậy, thái tể một hơi ăn ba chén đĩa, lao tần người chén đĩa cùng bắt cũng thần kỳ lớn, Vân Lang tuy rằng đã sớm thèm điên rồi, cũng không quá đáng ăn một bàn mà thôi. Thái tể ôm bụng, tiếc nuối chỉ vào vừa mới nấu xong măng xương sườn nước canh nói, mùi vị vừa vặn. Vân Lang lao ra hai chén xương sườn nước canh đưa cho thái tể một chén nói, lưu lưu phùng, ăn no rồi lưu lưu phùng mới xem như chính thức ăn no rồi. Mấy nghìn năm nay, Vân Lang cho rằng hóa hạ trong lịch sử hữu dụng nhất đúng là mỹ thực tiến hóa lịch sử. Chỉ có thứ này mới phù hợp tất cả mọi người thưởng thức khẩu vị, về phần vương hầu tướng tướng hưng suy lịch sử, cùng dân chúng quan hệ không lớn. Nhưng phàm là lập chí đã trở thành chính trị gia, bất luận là bị chặt đầu, còn là ngũ mã phanh thây, thậm chí cả xét nhà diệt tộc cũng là bọn hắn có lẽ thu hoạch hậu quả. Không có người đang tiến hành cùng xa xỉ cực muốn hưởng thụ sau đó không trả giá đại giới đấy. Cho nên nói, trong lịch sử những cái kia bi thảm hoặc là tàn nhẫn sự kiện, nếu như không liên lụy dân chúng, Vân Lang đều có thể thản nhiên đối mặt. Cho nên nói, nếu ai đồng tình thái tể cái này một loại người, hắn chính là đồ ngốc, hắn gặp thừa dịp ngươi đồng tình hắn thời điểm móc ra dao găm đâm vào ngươi cái bụng. Đây là một loại dù là bị ngũ mã phanh thây cũng không muốn người khác thương cảm người, hoặc là nói, bọn hắn hận nhất chính là thương cảm người của bọn hắn. Quan Trung Xuân tới mãnh liệt mà nhanh chóng, hôm qua còn là âm lãnh làm cho người ta phát run ngày đông giá rét, ngày hôm sau, thái dương phơi nắng một ngày sau đó, liền lập tức trở nên trời trong nắng ấm chim hót hoa nở. Trong khoảng thời gian này, Vân Lang đi theo thái tể xuống núi 6 lần nhiều, mỗi một lần cũng nhìn như mạo hiểm, rồi lại không có chuyện gì phát sinh. Trong đó có một lần, thái tể thấy được hai cái lạc đàn thợ săn, vốn định tập kích, chẳng qua là chứng kiến vẻ mặt khẩn trương Vân Lang mới buông tha cho ý nghĩ này. Vân Lang cái gì cũng tốt, chính là không muốn một người vào ở thần vệ quân doanh, bất luận thái tể như thế nào uy bức lợi dụ hắn cũng bất vi sở động. Cùng nhiều như vậy người chết cư trú ở cùng một chỗ, Vân Lang cũng gặp đem mình làm người chết đấy. Áo da là xuyên không được, Vân Lang đổi lại sơ xài áo xuân, nửa thước tóc dài bị hắn sơ một cái ngút trời bím tóc nhỏ, môi hồng răng trắng bộ dạng, bất luận là người nào nhìn, đều sẽ cảm giác đến đây là một cái nhà giàu đệ tử. Đương nhiên, là một cái xuống dốc nhà giàu đệ tử, chủ yếu là trên người hắn áo xuân chất vải hoa lệ, cũng rất xưa cũ. Như vậy xiêm y không thích hợp tại trong núi rừng buôn đầu, càng không thích hợp cùng hổ thi chạy. Sở dĩ mặc thành như vậy, thuần túy là bởi vì Tết Thanh Minh đã đi đến. Lao tần người vốn là bất quá Tết Thanh Minh đấy, nguyên nhân chính là, cái này ngày lễ là Hàn Triệu Ngụy ba quốc gia ngày lễ. Là Tấn Văn Công vì kỷ niệm công thần giới tử đẩy mà thiết lập một cái ngày lễ, cùng Lao tần không người nào quan hệ. Thái tể sở dĩ nhất định phải Vân Lang mặc thành cái dạng này, là vì chỉ có ba ngày này, trên lâm huyện trong mới cho phép có phần mộ tổ tiên ở chỗ này bách tính tiến để tế điện. Cũng chỉ có ba ngày này, trên lâm huyện trong mới không có Vũ Lâm Lang cùng thợ săn. Mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà dừng. Qua Tết Thanh Minh, nơi đây vừa gặp một lần nữa trở nên sát khí đầy trời. Ngày hôm nay, cũng là dã nhân môn đi ra giao dịch mối ăn thời gian, là bọn hắn duy nhất có thể thừa cơ chạy trốn trên lâm huyện cơ hội. Trời cao có đức hiếu sinh, hoàng gia chính là như vậy, đuổi giết ngươi 362 trời, sau đó cho ngươi 3 ngày thời gian đến thở dốc. Vân Lang cảm thấy cái này căn bản cũng không phải là cái gì hoàng gia ân điển, mà là một cái vô cùng âm hiểm mưu kế. Tựa như dưỡng con thỏ người dù sao vẫn là không biết mình có bao nhiêu con thỏ, vì vậy, liền ở trên đất bằng vùng rất nhiều đồ ăn, làm cho tất cả con thỏ toàn bộ xuất động, làm cho dưỡng con thỏ người chế định một hợp lý giết phương án. Nhìn xem thái tể giúp hắn hướng phải mang theo khóa kiếm, Vân Lang cười nói, cái này thích hợp sao? Thái tể mê say nhìn thấy Vân Lang nói, đại tần công tử nhiều năm không hiện thế, không biết thế nhân quên có hay không? Vân Lang thấy mình chỉnh đốn sẵn sàng, liền trên lưng tự chế hai vai bảo đảm chuẩn bị ly khai. Mẫu lộc rất tự nhiên theo tới, hổ cũng muốn đi, lại bị thái tể một cước đá đến phía sau cửa đi, chỉ có thể ủy khuất vươn móng vuốt dốc sức liều mạng mà con bức tường. Đi xem, đi Nghi Xuân cung chỗ đó nhìn xem, Hán Quốc tất cả lời công bố đều dán tại đó. ta rất lo lắng bọn hắn năm nay gặp tiến vào chiếm giữ càng nhiều nữa Vũ Lâm. Loại sự tình này bọn hắn sẽ không sớm nói, hơn nữa rộng rãi mà báo chi a. Thái tể lắc lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết, Ngụy Hán hoàng đế thời gian cũng không tốt quá, trên mặt của hắn còn có thái hậu, phía dưới còn có ngoại thích, cựu thần, hắn còn có làm không được được nhiều người ủng hộ, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể quyền hành nhất thống. Vũ Lâm chính là của hắn kỳ vọng, hắn sáng lập trên Lâm Huyện mục đích ngay tại ở Vũ Lâm, năm nay đã là thứ 9 lâu lắm rồi. Cánh chim có lẽ đã đầy đàn rồi, nên đến đại quy mô huấn luyện Vũ Lâm lang lúc sau. Chương 18, câu được một cái W. Vân Lang không biết người trong nước là chừng nào thì bắt đầu thông qua tế điện đến tưởng niệm mất tổ tiên đấy. Nghĩ đến khoảng thời gian này có lẽ vô cùng dài. Đứng tại hắn đi vào cái thế giới này địa phương, có thể chứng kiến dưới núi trên đường nhỏ người. Người rất nhiều, vượt quá Vân Lang tưởng tượng hơn, thậm chí có xe ngựa chạy tại trên đường. Những người này đều là để tế điện tổ tiên hay sao? Thái tể trả lời là phủ định đấy. Thái tể mang theo hổ tiễn đưa hắn rời núi, trên đường đi nói liên miên, lại làm cho Vân Lang cảm thấy thật ấm áp. Một lần nữa bước lên dưới núi đất bằng, Vân Lang thần kinh như cũng là kéo căng đấy. Trên đầu vậy luồn ngút trời bím tóc nhỏ, bao nhiêu có chút vô hại ý tứ, bất quá à, đây là ý nghĩ của hắn, đoán chừng đạo phỉ cùng thợ săn môn khả năng không nghĩ như vậy. Đồng dạng hoảng sợ còn có bên cạnh hắn hiệu sao, nhiều lần nó cũng quay đầu trở về chạy, không lâu sau đó, Vân Lang phát hiện nó lại cùng ở bên cạnh hắn, đoán chừng hiệu sao cũng không đốc, đường trở về đối với nó mà nói so với đường phía trước càng thêm nguy hiểm. Hai cái hoảng sợ động vật nơm nớp lo sợ lên đại lộ. Vân Lang mỏng nắm chắc cùng ra dẫm lên cứng rắn đại lộ thời điểm, hắn có một loại phi hành ra trên mặt trăng bước ra bước đầu tiên cảm giác. Tốt tại người đi trên đường đối với hắn cũng không chú ý, mặc dù hắn kéo lấy một cái mang thai hiệu sao. Rời đi một đoạn đường sau đó hắn hoảng sợ tâm tiểu chậm chậm rơi xuống rồi, người nơi này tối đa nói hắn một câu tốt tuấn tiểu lang quân. Những lời này đều là từ trong xe ngựa truyền đến đấy, đại bộ phận đều là giọng nữ. Về phần những cái kia kéo lấy xe trượt tuyết, hoặc là kéo lấy xe ngựa bình dân bá tánh mà nói, Vân Lang một thân kẻ sĩ trang phục, cùng bọn họ có thiên địa khác biệt, mặc dù là có một hai cái trẻ tuổi thiếu nữ nhìn nhiều Vân Lang liếc, cũng sẽ lập tức bị lao ông hoặc là lao ôn kéo ra phía sau. Không ai cầm lấy dao găm sông lại chém lung tung, Vân Lang đã rất hài lòng, một tay khoác lên hiệu sao trên cổ, mang trên mặt ấm áp mỉm cười dọc theo đại lộ đi về phía trước. Thời gian dần qua hoang dã chi địa dần dần biến ít, bắt đầu có đồng ruộng xuất hiện, một ít toàn bộ màu đỏ lấy thân thể người đang tỉnh cảnh trong làm việc tay chân, chuẩn bị cày bừa vụ xuân, mặc dù là trên đường người đi đường rất nhiều, không chút nào để ý tới. Vân Lang liếc nhìn, phát hiện nam gầy gò, nữ khô quát, không có gì đáng xem. Lao động xinh đẹp cái từ này Vân Lang trước kia nghe qua, đầu thì không cách nào bả lao động cùng nơi đây xinh đẹp liên hệ cùng một chỗ. Cơm trưa đã đến giờ rồi, rất nhiều người an vị tại ven đường. Ăn một chút đen sấm Vân Lang nhận không ra đồ vật. Từ ngoại hình nhìn như là hạt kê đun sôi sau đó siết chặt sau đó phơi khô thành lương khô, chính là bên trong có rất nhiều màu xanh nhạt sợi thô hình dáng vật. So sánh dưới, Vân Lang cơm trưa liền phong phú nhiều lắm, hiệu sao trên lưng có một cái không lớn túi da, xuất phát trước, hắn liền cho bên trong rất nhiều đồ ăn. Một phần rau trộn rau dại, một khối cắt như mọc thành phiến lạnh thịt heo, hai chương trắng như tuyết bánh mì, hơn nữa một bầu rượu. Tại ba cánh bách tính mắt một người trong ít xuất hiện quý tộc tiểu lang quân bộ dáng liền hoạt thoát thoát xuất hiện. Trên thực tế giả bộ như vậy người tuyệt đối không chỉ có Vân Lang một người. Có thể đi vào ven đường cỏ tranh đình ăn cơm nghỉ ngơi người trên cơ bản đều là cái này bộ dáng. Bên cạnh có một cái thân hình cực đại mập mạp, trước mặt hắn đồ ăn viễn so với Vân Lang lấy ra khoa trường, bắt mắt nhất đúng là gia hỏa này bả nửa đầu nướng thịt dê bày ra trên bàn ăn liên tục. Vân Lang kỳ thật rất muốn ở chỗ này giao tiếp một cái, và lại bất luận là người nào. Trên chân núi cư ngụ nửa năm, nói chuyện đối tượng chỉ có thái tể một người, hắn rất muốn mặt khác rắn chắc một ít thuần khiết người Hán, ít nhất phải tại trao đổi trong phán đoán một cái những người này chỉ số thông minh, tốt thuận tiện về sau theo chân bọn họ vui sướng kết giao. Vân Lang đồ ăn là đặt ở một chương vải bố trên đấy, trước mặt hắn không có bàn thấp, đành phải nửa quỳ tại vải bố thượng từng miếng ăn cái gì, chính thức làm được ăn không ra, nhai không lộ răng. Trường hợp như vậy liền trở nên rất thú vị, một cái xuyên kim mang ngân quang mập mạp. Một cái sạch sẽ xinh đẹp người thiếu niên, một cái ăn cơm thô tục không chịu nổi, một cái ăn cơm tràn đầy quý tộc nghi thức loại ưu nhã. Lập tức, thấy như vậy một màn người ngay ngắn hướng đối với mập mạp tìm đến đi chán ghét ánh mắt, rồi lại đối với Vân Lang tràn đầy thiện ý. Cái này là Vân Lang muốn hiệu quả, một người ở một bên ăn cho dù tốt nhìn cũng không có ai gặp chú ý, nếu như bên người có một cái phòng theo vật, là có thể đem biểu diễn của hắn cất cao ít nhất 3 cấp độ. Vân Lang từ thức ăn của mình trong phân ra một số nhỏ. Chứa ở một cái hộp gỗ nhỏ trong, đặt ở cỏ tranh đình bên ngoài, còn có hướng về phía một cái nỗ lực giúp đỡ phụ thân xe đẩy 5-6 tuổi hài tử vẫy tay, chỉa chỉa đồ ăn liền lần nữa ngồi xuống tới dùng cơm. Vân Lang sắp bị hành vi của mình lộng nổ ra, nếu như tại hắn thế giới hắn dám làm như vậy, đoán chừng gặp bị vô số người dùng chân đạp liền Vân bà cũng nhận không ra hắn. Nhưng đúng vậy à, ở chỗ này, liền không giống nhau, một cái anh tuấn nhỏ hậu sinh nhìn thấy một đứa bé hiếu thuận, cho một điểm nhỏ tiểu nhân ban thưởng, đây là sĩ phải làm đấy. Khát không uống đạo tuyển chi thủy, những lời này tự nhiên không thích hợp tại ba cánh, tiểu hai tử tại phụ thân xô đẩy dưới rốt cuộc cầm đi hộp gỗ, khi hắn ôm hộp gỗ cho Vân Lang dập đầu đích thời điểm, Vân Lang khuôn mặt lập tức đỏ lên, rồi lại cố nén vẫn không núp đích. Hình dạng của hắn đưa tới còn lại kẻ sĩ cười vang, tiếng cười kia rồi lại không có gì ác ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tiểu lang quân ra mặt mỏng, thú vị. Mang lòng ấy nay Vân Lang lại đang hài tử trong tay cái hộp gỗ bỏ thêm một miếng thịt, sau đó chỉa chỉa mẫu lộc nói, có thể hay không giúp ta cho mẫu lộc thu thập chút ít cỏ non, những thứ này cơm canh chính là tạ ơn. Tiểu hài tử nhìn xem thịt kích động ánh mắt tỏa sáng, nghe Vân Lang nói như vậy, liên tục gật đầu, sau đó ngay lập tức ôm hộp gỗ về tới phụ thân bên người, giơ cao lên hộp gỗ muốn phụ thân ăn thịt. Phụ thân đầu ăn một ít mảnh, sẽ đem còn lại thịt đặt ở nhi tử trong miệng, làm cho nhi tử ăn. Hắn tại bên cạnh dốc núi thu thập đã đến mẫu lộc thích ăn nhất cỏ non, đặt ở mẫu lộc bên miệng, hướng Vân Lang chắp tay nói, đa tạ lang quân ban thưởng ăn. Vân Lang lắc đầu nói, đây không phải ban thưởng, là trao đổi, ngươi giúp ta nuôi nấng mẫu lộc, ta cho ngươi cơm canh, vô cùng công bằng. Phụ thân rất chất phác, không biết nên trả lời như thế nào Vân Lang mà nói. Ngược lại là bên cạnh một cái lưu lại ba chòm râu dài trung niên nhân cười nói, hôm nay đi ra ngoài không tính đến không, phụ từ tử hiếu, ăn thịt người trao giải, làm trên làm dưới theo, tất cả ăn một con đường riêng, nhân tâm hòa thuận vui vẻ, có thể thấy được bệ hạ giáo hóa có phương pháp. Người thiếu niên, có bằng lòng hay không cùng lão phu cùng uống một chén không? Vân Lang đứng dậy thi lễ nói, trưởng lão có mời, Vân Lang nào dám không tòng mệnh. Trung niên nhân vuốt râu cười to nói, quả nhiên là hậu nhân của danh môn, chẳng qua là ngươi Tấn Vân thị có bất tài, tham tại ẩm thực, bước lên tại hàng hối, xâm muốn sùng sỉ, siêu cao thuế nặng tích thực, bất chấp thiếu thốn, thiên hạ chi dân lấy so với ba hùng, vị chi thao thiết. Mày làm giới chi? Tấn Vân thị bất tài thật sự là quá nổi danh, nhưng phàm là đọc qua nhân bản kỷ người đọc sách không có không biết. Đây cũng là Tấn Vân thị tiếc nuối lớn nhất, vô luận là ai cũng có thể cầm hắn đến răn dạy Tấn Vân thị đệ tử. Vân Lang cung kính dâng lên thức ăn của mình, mời trung niên nhân nhấm nháp, trung niên nhân cau mày ăn một mảnh lạnh thịt heo, lông mày tản ra, nhìn thấy Vân Lang nói, tinh thông mỹ thực, quả nhiên không phụ thao thiết danh tiếng. Vân Lang thi lễ nói, tổ tiên di họa nhân gian, vai lứa con cháu nỗ lực hồi báo thiên hạ chính là, một ngày nào đó ta Tấn Vân thị như trước gặp danh dương thiên hạ. Ba túm tròm dâu trung niên nhân cười to nói, người thiếu niên như tiềm lòng đằng nguyên, đều có vẩy và móng bay lên thái độ. Chẳng qua là muốn làm nhiều, ít nhất, rồi sau đó mới có thể danh dương thiên hạ. Lão phu lặng chờ Vân Lang dành tiếng tái nhập ta thai. Nói dứt lời liền đưa cho Vân Lang một chén rượu, Vân Lang hai tay tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, chả đã bị không người nói, cẩn thụ giáo. Xin hỏi trưởng lão tính danh. Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cười to nói, người xưng thiết diện đốc Bưu Phương Thành chính là lão phu danh tiếng. Vân Lang chắp tay lui về phía sau, đây là người đại hán quan viên, không tốt lại tiếp tục bắt chuyện. Sau khi cơm nước xong, Vân Lang chào từ giã, Phương Thành vây vây tay ý bảo hắn có thể rời đi. Mắt thấy Vân Lang nắm hiệu sao đã đi ra cổ tranh đỉnh, một cái mang mạng che mặt cẩm y nữ tử đi vào Phương Thành trước mặt nói, phu lang tại sao đối với thứ tử coi trọng gia tăng. Phương Thành cười nói, không có hắn, lao tần người con nối dõi, nhiều dạy bảo một tiếng không sai, chẳng qua là thứ tử bản tính cao ngạo, cũng không hướng ta cầu thừng cái gì, và lại nhìn hắn ngày sau tạo hóa đi. Một kẻ bẩn ra mà thôi.